Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, mãng tước nuốt rồng. Bên trong nội điện đèn đuốc sáng trưng, xa hoa trắng lệ, khí thế uy nghiêm, bên trong điện có tháp trưởng minh đăng, bên trong đang đốt một viên đá xanh, khói xanh lượn lờ bay lên, vấn vít trong điện. Đó chính là thanh đàn thạch, khi đốt cháy sẽ tỏa ra một hương thơm lạ lùng, có hiệu quả ngưng thần tinh khí, là vật cần chuẩn bị cho những lúc tu luyện, bất quá giá cả của thứ này cũng không rẻ. Có thể dùng nó như một loại hương liệu thế này, đủ để nói rõ chủ nhân của nơi đây có địa vị không tầm thường. Bên trong nội điện, một nam tử trung niên thân mặc y phục màu vàng sáng đang chắp tay đứng, hắn có gương mặt kiên nghị, trong mắt lộ ra vẻ uy nghiêm, rõ ràng có địa vị cao, mà sau lưng của hắn thì ẩn ẩn có khí tức bốc lên, tựa như lửa cháy lại như sấm dậy, phát ra tiếng nổ vang trầm thấp. Chẳng qua, nếu như nhìn về phía cánh tay phải của hắn thì sẽ phát hiện nó trống không, bởi vì đã cụt một tay. Còn có một mỹ phụ vận cung trang đứng bên cạnh hắn, nàng có thân hình mảnh mai, dung mạo xinh đẹp lại thong dong, bất quá trên mặt nàng vẫn lộ ra vẻ suy yếu nhợt nhạt. Mà lúc này, dù bản thân có địa vị không thấp, nhưng trên gương mặt của hai người đều có phần lo lắng bất an, đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy ở trên giường có một thiếu niên tuổi chừng 13-14 tuổi đang ngồi xếp bằng, thân hình của thiếu niên có vẻ gầy gò, hai mắt nhắm nghiền, trên gương mặt non nớt đáng lẽ nên có vẻ sáng sủa phấn chấn của một thiếu niên. Ấy thế mà vẫn bị một cỗ huyết khí quấn quanh. Cỗ huyết khí quỷ dị kia chạy dọc bên dưới làn da của hắn, ẩn ẩn tựa như còn có tiếng rồng ngâm oán độc truyền ra. Mà nương theo tiếng rồng ngâm kia, gân xanh trên trán của thiếu niên cũng giật mạnh, thân thể run lên bần bật, gương mặt trở nên vặn mẹo, giống như đang phải gánh chịu nỗi thống khổ khó mà nói rõ. Ở bên cạnh thiếu niên, một vị lão giả đầu tóc bạc phơ cầm một chiếc gương đồng trong tay, bên trên gương đồng phát ra quang mang nhu hòa, chiếu lên thân thể của thiếu niên kia. Mà sau khi ánh sáng chiếu xuống thì huyết khí quỷ dị trên mặt của thiếu niên cũng bắt đầu dừng lại từ từ. Huyết khí rằng co chừng một nén nhang, cuối cũng bắt đầu rút lui dần, sau cùng rút về lòng bàn tay của thiếu niên. Lão giả tóc trắng nhìn thấy một màn này thì lập tức thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, sau đó xoay người lại, không người nói với nam tử trung niên và mỹ phụ mặc cung trang đang lo lắng đứng chờ ở bên cạnh. Chúc mừng vương thượng, vương hậu, rốt cuộc điện hạ cũng đã vượt qua được cửa ải 3 năm này. 3 năm tiếp theo hẳn là sẽ không có việc gì. Nam tử trung niên và mỹ phụ mặc cung trang kia nghe thấy thế thì trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, hai nắm tay siết chặt cũng dần buông lỏng. Tần sư, Nguyên Nhi năm nay cũng đã 13 tuổi, những thiếu niên bình thường ở tuổi này đều đã hình thành bát mạch, có thể bắt đầu tu luyện, vậy Nguyên Nhi thì sao? Nam tử uy nghiêm thân mặc hoàng bào kia nhìn về phía lão giả tóc trắng hỏi dò với vẻ chờ mong. Nghe thấy hắn hỏi vậy, vẻ mặt của lão giả tóc trắng lập tức lộ ra vẻ ủ rũ, hắn khẽ lắc đầu. Nói, vương thượng, lần này lão phu vẫn không thăm dò được bát mạch bên trong cơ thể của điện hạ. Nam tử uy nghiêm nghe thấy thế thì trong ánh mắt cũng dần tối lại. Ở trong thiên địa này, tu hành chi đạo, bắt đầu từ trong cơ thể con người, trong cơ thể con người có vô số kinh mạch, mà thứ quan trọng nhất trong đó chính là bát đại mạch, ngoại trừ một số tình huống đặc biệt ra thì trong cơ thể của người bình thường sẽ dần dần hình thành bát mạch ở độ tuổi chừng 12-13 gì đó, lúc này, cần phải tìm ra bát mạch trong cơ thể. Chỉ khi nào tìm ra được bát mạch trong cơ thể thì mới có thể bắt đầu tu luyện, thu nạp nguyên lực đất trời, đả thông bát mạch. Đây là khai mạch cảnh, điểm bắt đầu của tu luyện. Còn tu luyện giả thì nhờ vào việc hấp thụ bản nguyên chi lực của thiên địa, cho nên tự động thoát thai hoán cốt, cũng được gọi là nguyên sư. Tần sư nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của nam tử trung niên, trong lòng cũng có phần không nỡ, thở dài một tiếng, nói. Điện hạ vốn là thánh long chi mệnh, vốn sẽ kinh diễm nhân thế, ngạo thị thương khung, sao lại gặp phải kiếp nạn này? Nam tử trung niên siết chặt nắm tay, và ánh mắt của mỹ phụ mặc cung trang đứng bên cạnh cũng đỏ hoe, sau đó che miệng hò khan vài tiếng. Xin vương hậu bảo trọng thân thể, lúc trước ngài đã tổn thất rất nhiều tinh huyết để tẩm bổ cho điện hạ, không thể để tâm tình bị kích động. Thần sư thấy thế thì vội vàng lên tiếng khuyên giải. Mỹ phụ mặc cung trang kia chỉ khoát tay, ánh mắt buồn bã nhìn về phía thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên giường, nói. Độc trong cơ thể Nguyên Nhi, 3 năm sẽ bộc phát một lần, lần sau lại càng lợi hại hơn lần trước. Nếu muốn trừ bỏ tận gốc thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân nó, nhưng bây giờ bát mạch của nó không xuất hiện, 3 năm sau phải làm sao đây? Thần sư im lặng hồi lâu mới chậm rãi đáp lời. 3 năm sau, sẽ không thể dùng ngoại lực để áp chế nữa, nếu như vẫn cứ như thế thì chỉ sợ tính mạng của điện hạ sẽ gặp nguy hiểm. Hắn vừa nói xong thì bên trong nội điện lập tức trở nên trầm mặc, nam tử trung niên siết chặt 2 nắm đấm, thân hình khẽ run lên, còn mỹ phụ mặc cung trang kia thì lại che miệng khóc nấc lên. Nói vậy, thọ mệnh của con chỉ còn lại 3 năm nữa thôi. Trong cảnh lặng im, đột nhiên có một giọng nói có phần non nớt, nhưng lại vô cùng bình tĩnh vang lên. 3 người ở bên trong đại điện nghe thấy thì đều giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên trên giường không biết đã mở mắt ra từ lúc nào, đang nhìn về phía họ. Ba người nhìn nhau một cái, rõ ràng đều không ai ngờ rằng thiếu niên sẽ tỉnh lại nhanh như thế, phải biết rằng trước kia hắn phải mê man 2-3 ngày mới có thể tỉnh lại. Nguyên Nhi. Thiếu niên được gọi là Nguyên Nhi kia tên là Chu Nguyên, còn nam tử trung niên và mỹ phụ mặc cung trang trước mắt này chính là vương thượng và vương hậu của Đại Chu Vương Triều, Chu Kình và Tần Ngọc. Chu Nguyên mấp máy môi, gương mặt non nớt tái nhợt, có lẽ bởi vì từ nhỏ thân thể đã gầy yếu, hắn chỉ có thể đọc sách nhiều hơn mà thôi, cho nên nhìn qua cũng có khí chất văn nhược. Hắn im lặng một lát mới chậm rãi xuề bàn tay ra. Chỉ thấy ở lòng bàn tay của hắn đúng là có một đoàn huyết sắc sẫm màu, đoàn huyết sắc kia giống như dấu ấn tời từ tận sâu trong máu thịt, nó khẽ cờ quậy, nhìn qua giống như một con huyết long đang dương nanh múa vuốt, mơ hồ, dường như có một tầng oán khí nồng đậm phát ra từ bên trong nó, khiến cho người ta không rét mà run. Phụ vương, mẫu hậu lần này, hai người cũng nên nói cho con biết, rốt cuộc trên người con đã xảy ra chuyện gì rồi. Chu Nguyên nhìn chằm chằm vào thứ trông giống như một con huyết long nho nhỏ trong lòng bàn tay của mình, cắn chặt hàm răng, chính là thứ này, khiến hắn phải gánh chịu nỗi thống khổ sống không bằng chết. Cứ cách 3 năm một lần, vật này sẽ bắt đầu tắc quái, giống như muốn thôn phệ từng tấc huyết nhục khắp toàn thân của hắn vậy, mang tới nỗi đau đớn khôn cùng. Nghe thấy Chu Nguyên nói vậy, sắc mặt của Chu Kình và Tần Ngọc đều trở nên trắng bệch không còn một giọt máu, đặc biệt là Chu Kình, siết chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra vẻ hối hận và tự trách khôn cùng. Im lặng hơn nửa ngày sau, không khí đều trở nên nặng nề, Chu Kình rốt cuộc hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói. Thứ này là oán long độc. Oán long độc. Chu Nguyên nhíu mày, không rõ là gì. Bàn tay của Chu Kình run rẩy sờ lên đầu Chu Nguyên, nói. Những chuyện này, bây giờ con cũng nên biết rồi, Nguyên Nhi, con biết không, con chính là thánh long của Chu gia ta. Chu Nguyên nhịn không được mà cười khổ một tiếng, có thánh long thê thảm như thế này sao? Ngay cả bát mạch trong cơ thể cũng không tìm thấy. Chu Kình ngồi xuống bên cạnh Chu Nguyên, trầm giọng nói. Nguyên Nhi, Đại Chu Vương Triều của chúng ta hôm nay, ở trên thương mang đại lục này, có lẽ chỉ có thể xem như một tiểu quốc nghèo nàn, nhưng con không biết, 15 năm trước, Đại Chu của chúng ta cũng là một đại quốc nguy nga, chư quốc ngưỡng mộ, uy trấn bốn phương. Trên gương mặt nhỏ nhắn của Chu Nguyên lộ ra chút kinh ngạc, trên tờ mờ này, có vô số vương triều và đế quốc, mà Đại Chu Vương Triều của bọn họ trong số đó cũng không thể xem như nổi bật gì. Không ngờ lúc trước cư nhiên có địa vị như thế. Con có biết Đại Vũ Vương Triều hay không? Lúc Chu Kình nói tới cái tên này, gàng giọng nhấn mạnh từng chữ, giống như khắc cốt ghi tâm. Đại Vũ Vương Triều. Chu Nguyên khẽ gật đầu, Đại Vũ chính là một trong những vương triều hàng đầu ở tờ mờ, quốc vận cường thịnh, có vô số nguyên sư, so với Đại Chu của bọn họ thì có thể nói là người lùn so với người khổng lồ. Lúc này, hai mắt của Chu Kình cũng trở nên đỏ bừng, toát ra vẻ hận thù sâu sắc. Vậy con có biết? 15 năm trước, hoàng thất của Đại Vũ Vương Triều bây giờ chỉ là bề tôi của Đại Chu Vương Triều chúng ta hay không? Trong mắt của Chu Nguyên rốt cuộc xuất hiện vẻ giật mình, hoàng thất của Đại Vũ hiện tại cư nhiên từng là bề tôi của Đại Chu bọn họ. 15 năm trước, Đại Chu bọn họ cư nhiên cường đại đến thế sao? Vậy tại sao lại biến thành như thế? Chu Nguyên nhịn không được mà hỏi. Trong mấy trăm năm Đại Chu chúng ta thành lập, Vũ gia một mực đi theo chúng ta chinh chiến bốn phương, vô cùng trung thành và tận tâm, sau này Đại Chu chúng ta lập quốc. Vì niệm tình công lao của bọn họ, nên phong cho Vũ gia thành Vũ Vương, hưởng thụ quyền lớn vô biên, mà Vũ gia cũng thủ hộ ở biên cạnh Đại Chu hơn 100 năm, chấn nhiếp bốn phương. Thân thể của Chu Kình khẽ run, trong mắt lộ ra tơ máu. Thế nhưng, không ai ngờ tới, 15 năm trước, Vũ gia đột nhiên làm phản, mãi cho tới lúc này, hoàng tộc Chu Tờ Hờ Di chúng ta mới phát hiện, trải qua bao nhiêu năm tháng giấu tài, Vũ gia đã có được lực lượng vô cùng cường đại, hơn nữa bên trong vương triều có rất nhiều vị vương đều bị hắn lôi kéo. Không tới một năm ngắn ngủi, Chu thị chúng ta tan tác, chạy trốn một đường thẳng xuống phía nam, trốn về đất tổ của Chu thị ta, cũng chính là khu vực xung quanh Đại Chu chúng ta hiện nay. Ta không biết vì sao Vũ gia lại làm phản, địa vị và những gì bọn họ được hưởng ở Đại Chu không hề thua kém gì hoàng tộc. Mãi đến sau này, mật thám lấy được một số tình báo từ Vũ gia, đó là một lời tiên đoán đã lưu truyền ở Vũ gia suốt mấy trăm năm. Lời tiên đoán gì? Chu Nguyên giật mình. Chu Kình cắn chặt hàm răng, gàn từng chữ một. Mãng tước nuốt rồng, Đại Vũ tất hưng. Mãng tước nuốt rồng, Đại Vũ tất hưng. Chu Nguyên thấp giọng đọc lại một lần, cũng không rõ ý nghĩa của nó là gì, bèn hỏi. Đây là có ý gì? Hai mắt của Chu Kình lúc này đã trở nên đỏ ngầu, hắn nhìn chằm chằm vào VN, ánh mắt vô cùng bi thương. Lúc trước ta cũng không biết rốt cuộc là nó có nghĩa gì, mãi cho tới ngày hôm đó. Đại Chu chúng ta tan tác, ta xuất lĩnh tàn quân của Đại Chu, không ngừng rút lui, Vũ gia đuổi theo không bông. Mãi cho tới lúc đuổi tới chân thành Đại Chu, nhưng Vũ gia vẫn không tấn công, giống như đang chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Chu Nguyên cảm giác có chút thấp thỏm. Chu Kình nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, trên mặt lộ ra vẻ đau thương, tuyệt vọng và phẫn nộ, khiến cho trái tim của Chu Nguyên cũng run lên. Bọn chúng đang chờ con chào đời. Những lời này của Chu Kình khiến cho trái tim của Chu Nguyên trở nên dồn dập, vẻ mặt kinh ngạc. Phía bên kia, mẫu thân của Chu Nguyên là Tần Ngọc đã che miệng, phát ra tiếng khóc như bị đè nén đến cùng cực. Con có biết lúc con sinh ra thế nào không? Chu Kình nhìn Chu Nguyên, đôi mắt đỏ ngầu. Nguyên Nhi, ngay vào lúc con chào đời, trên trời có dị tượng, tử khí xuất hiện, có long khí cuốn thân, tiếng rồng ngâm vang trời, chính là thánh long khí tượng. Con trời sinh bát mạch đã tự động mở ra, vừa chào đời đã bước qua khai mạch cảnh, trực tiếp dưỡng khí. Đây chính là thánh long khí vận trong truyền thuyết, cả trăm vạn người cũng khó có được một người, tương lai có thể vào đại cảnh giới, cùng thiên địa đồng quang, nhật nguyệt đồng thọ, con chính là thánh long mà Chu gia chúng ta trước nay chưa từng có. Ngữ khí của Chu Kình vô cùng kích động, toàn thân run mạnh, ngay khi Chu Nguyên sinh ra, hắn kích động đến nhường nào, trời không phụ Chu gia, trong thời khắc nguy nan như thế, để cho Chu gia bọn họ nên đón thánh long chào đời. Chu Nguyên cũng mở to hai mắt, rõ ràng hắn cũng không dám tin khi hắn chào đời lại có dị tượng như thế. Vậy tại sao? Bàn tay của hắn run rẩy ôm lấy vai mình, nếu như hắn là trời sinh bát mạch đã tự khai thì vì sao bây giờ bát mạch trong cơ thể hắn lại không thể tìm thấy được nữa? Thanh âm kích động của Chu Kình đột nhiên ngưng bặt, ánh sáng le lói trong mắt hắn lúc này dường như đã biến mất hết, chỉ còn lại nỗi bi ai nồng đậm, vẻ mặt xám xịt. Bởi vì ngay vào lúc con chào đời, vợ của Vũ Vương ở ngoài thành cũng sinh ra một trai một gái, đứa bé trai thân có giao mãng chi khí, đứa bé gái thì có linh tức chi khí, cũng là thân mang khí vận. Mà theo như tình báo chúng ta nhận được thì vợ của Vũ Vương đã có thai trọn 3 năm, nhưng mãi không sinh ra, nhưng ngay hôm đó đột nhiên lại hạ sinh. Lúc trước ta còn không hiểu rõ nguyên do, nhưng khi đó ta rốt cuộc cũng hiểu ra, nghe đồn những người sinh ra cùng ngày cùng tháng, có thể thôn phệ số mệnh của nhau, hóa ra Vũ gia đã âm mưu nhiều năm, thứ bọn chúng muốn không chỉ là đại chu của ta, mà còn là rồng của đại chu ta. Chu Nguyên há to miệng, cả người lạnh toát. Đây là một âm mưu. Trong thiên hạ nào có chuyện nào trùng hợp như thế, điều này rõ ràng là hơn trăm năm, bọn chúng vẫn luôn mưu toàn một âm mưu riêng nhằm vào Chu thị của họ, thậm chí là chuyên nhằm vào hắn. Vì lần này, bọn họ thậm chí còn dùng thủ đoạn khiến cho vợ của Vũ Vương hoài thai 3 năm, chỉ để chờ hắn được sinh ra. Chu Kình khẽ gật đầu, khàn giọng nói tiếp. Quả thật đây là một âm mưu, Vũ gia đã ẩn nhẫn chờ đợi ở Đại Chu ta mấy trăm năm, Nam Chinh Bắc Chiến, lấy đủ lòng tin của Đại Chu ta, nhưng không ai ngờ tới, bọn chúng ẩn nhẫn hơn trăm năm lại là vì chờ con. Ngay hôm đó, Vũ Vương vào thành, dùng tính mạng của vô số con dân Đại Chu uy hiếp, muốn cướp lấy thánh long khí vận của con ở ngay trước mặt của ta và mẫu hậu con. Nói tới đây, trong mắt Chu Kình thậm chí còn tuôn huyết lệ. Phía bên kia, vẻ mặt của Tần Sư cũng vô cùng đau đớn, hắn cũng thấp giọng nói. Ngay hôm đó, Vương Thượng vì bảo vệ điện hạ mà đại đánh một trận ở Đại Chu Sơn với Vũ Vương, nhưng không thể địch lại hắn, bị hắn chém đứt một cánh tay. Nếu như không phải vì Vũ Vương sợ những người khác hủy đi thánh long khí vận của điện hạ để đồng quy vu tận thì e là Vương Thượng đã bỏ mạng trong tay hắn. Vì để thuận lợi cướp đoạt khí vận của điện hạ, Vũ Vương đã lập lời thề, trong vòng trăm năm Đại Vũ sẽ không đặt chân vào Đại Chu nửa bước. Cảnh tượng kinh hoàng đáng sợ năm xưa lại hiện lên từ sâu tận trong trí óc. Tần Ngọc ở bên kia cũng chịu không nổi nữa mà quỳ xuống trước người Chu Nguy Hệ Nguy Hiền Nhi, giơ tay ôm chặt lấy hắn, khóc to lên, tiếng khóc như xé nát ruột gan. Nguyên Nhi của ta, mẫu hậu có lỗi với con. Ký ức tàn khốc khi đó lại bị nhắc lại, nàng hay còn nhớ rõ, Nguyên Nhi khi ấy vừa mới chào đời, bị lấy làm mắt trợn, đặt lên trên tế đàn do Vũ Vương bố trí. Mà ở bên trong tế đàn còn có hai đứa con vừa mới chào đời của Vũ Vương. Chỉ có điều, một người là bị cướp, hai kẻ là được nhận. Khí vận bị cướp đi. Giống như tách rời máu thịt, loại đau đớn đó khó mà có thể tưởng tượng nổi. Tân Ngọc khi đó, vừa mới có được niềm vui có con, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai bé bỏng của mình nằm trên tế đàn lạnh buốt, gánh chịu nỗi đau đớn khôn cùng, tiếng khóc trẻ thơ vang lên đến khàn giọng. Loại tuyệt vọng và bất lực ấy, gần như khiến cho nàng chịu không nổi mà ngất đi. Phụt. Bởi vì tâm trạng quá mức kích động, cho nên mặt mày Tần Ngọc thoáng chốc trắng bệnh, phun ra một búng máu tươi, thấm đỏ tóc của Chu Nguy Hệ Nguy Hiền Nhi. Mẫu hậu, người làm sao vậy? Chu Nguyên kinh hãi, vội vàng lau đi vết máu ở khóe miệng của Tần Ngọc. Tần Sư đứng bên cạnh vội đi tới, lòng bàn tay tỏa ra khí tức nhu hòa, quán chú vào từ đỉnh đầu của Tần Ngọc, giúp nàng ổn định khí huyết trong cơ thể. Hắn nhìn thoáng qua gương mặt tái nhợt của Tần Ngọc, sau đó quay sang Chu Nguyên nói: "Điện hạ, người cũng chớ trách Vương Thượng và Vương Hậu không thể bảo vệ cho ngài, năm đó Vương Thượng đã dùng hết mọi cách, suýt chút nữa cũng đã bỏ mình. Còn vương hậu thì sau khi người bị đoạt khí vận đã truyền tinh huyết của bản thân vào trong cơ thể của người, sau này mỗi năm đều phải truyền máu cho ngài, nhờ vậy điện hạ mới có thể sống tới ngày hôm nay, nhưng vương hậu cũng vì vậy mà trả một cái giá rất đắt, mỗi lần nàng muốn truyền máu đều phải bị giảm thọ 3 năm, 12 năm nay, nàng đã giảm thọ 36 năm, đại thương nguyên khí, bây giờ chỉ còn sống không tới 10 năm. Cái gì? Người nói sao? Chu Nguyên nghe thấy vậy thì giống như bị sét đánh ngang tai, tơ máu trong mắt lan nhanh. Lúc trước dù nghe thấy khí vận của mình bị cướp đi, hắn cũng không hề có chút cảm xúc gì dữ dội như thế, dù sao thì chuyện đó cũng xảy ra khi mình còn quá nhỏ, không nhớ được gì, bởi vậy cũng không có bao nhiêu tiếc nuối nhớ nhung đối với cái được gọi là Thánh Long chi khí, dù bị cướp đi thì hắn cũng chỉ cảm thấy khá giật mình kinh ngạc mà thôi. Vũ gia tính kế hắn hơn trăm năm, tuy rằng cũng dấy lên chút gợn sóng trong lòng hắn, nhưng cũng có thể kềm chế được, nhưng bọn chúng hại người mẫu thân yêu thương của hắn rơi vào cảnh thọ nguyên khô kiệt. Lại khiến cho trong lòng Chu Nguyên lần đầu tiên sinh ra sát ý không sao kềm nén được. Cho nên, lúc nghe thấy những lời này của Tần Sư, Chu Nguyên rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa, huyết dịch toàn thân như sôi trào bốc hết lên não, khiến cho gương mặt của hắn trở nên đỏ bừng, dung mạo thanh tú non nớt cũng trở nên có phần dữ tợn. Vũ gia, các ngươi dám hại mẫu hậu của ta. Thật đáng chết. Toàn thân của Chu Nguyên run lên, trong mắt đỏ bừng, một cỗ tức giận và sát ý ngập trời dâng lên trong lòng hắn. Chu Kình ôm lấy Tần Ngọc, đỡ nàng tựa mình trên giường ngọc, đầu tóc của hắn lúc này dường như đã bạc nhiều hơn, khí thế uy nghiêm khi nãy cũng biến mất không còn lại gì, hắn đờ đã nói. Trong thiên địa có truyền thuyết về khí vận, nội tình của Vũ gia yếu kém, muốn lập quốc, kéo dài đời sau, chấn nhiếp tứ phương, như vậy nhất định cần phải có đủ khí vận chống đỡ, mà Thánh Long khí vận của ngươi chính là thứ tốt nhất. Vũ Vương cướp đi khí vận của con, chuyển qua cho con cái của hắn, từ đó, đại vũ bọn chúng có Long Phượng bảo hộ, quốc vận thịnh vượng. Tất cả sự hưng thịnh mà Đại Vũ Vương Triều có được, đều nhờ khí vận bọn chúng đã cướp của con. Mà con thân mang Thánh Long khí vận, bị Mãng Tức chi mệnh cưỡng chế cướp đi, tất nhiên sẽ sinh ra oán khí mãnh liệt. Vũ Vương cố ý phong ấn oán khí này trong cơ thể con, tạo thành oán long độc, nó sẽ nuốt chửng lấy tinh huyết của con, không ngừng lớn mạnh, mãi cho tới một ngày nào đó nó trưởng thành bạo phát, sẽ triệt để nuốt chửng hết sinh cơ của con. Đồng thời, Thánh Long của con đã bị phá đi phần gốc rễ, bát mạch trời sinh cũng biến mất. Mãi cho tới hôm nay bát mạch cũng không hề xuất hiện, tu hành chi lộ đầy gian nan. Giọng nói của Chu Kình tràn ngập thê lương, bên trong lộ ra sự bất lực khôn cùng, khó mà tưởng tượng ra được, ngày hôm đó đã mang tới tuyệt vọng nhường nào cho Chu Thị bọn họ. Ngày đó, ngoài thành Mãng Tức Tế Minh, hào quang vạn trượng, dựa thế lột xác. Ngày hôm đó, trong thành Thánh Long gào thét, biến thành khói xanh, lượn lờ tan biến. Đó chính là Mãng Tức nuốt rồng. Chương 2, Nguyên Văn. Bên trong nội điện đã hoàn toàn yên tĩnh. Không khí bị đè nén tới mức khiến cho người ta không thở nổi. Chu Nguyên nhìn về phía Chu Kình đang ngồi bên cạnh, nửa bên mặt uy nghiêm của hắn lúc này lại lộ ra vẻ vô lực lẫn xa xút. Rõ ràng, chuyện năm đó xảy ra với mình đã tạo thành đả kích cực kỳ lớn đối với hắn. Con trai ruột của mình bị kẻ thù cướp lấy khí vận, phá đi căn cốt ở ngay trước mặt mình, còn bản thân thì lại bất lực, có thể tưởng tượng, đây là nỗi sỉ nhục của bất kỳ vị phụ thân nào trên đời này. Chu Nguyên cắn chặt môi, hắn biết rõ tính tình của Chu Kình. Cảm thấy khi đó nếu như không phải vì để bảo toàn tính mạng của vô số con dân Đại Chu, thì e rằng hắn thật sự sẽ chọn cách Ngọc Thạch câu phần cùng Vũ Vương. Hóa ra đây chính là lý do vì sao bát mạch của con mãi không xuất hiện, khó có thể tu luyện, thủ đoạn của Vũ Vương này thật đúng là độc ác. Chu Nguyên nhìn về phía đoàn đỏ sậm đang khẽ cửa quậy trong lòng bàn tay của mình, trong mắt ánh lên vẻ phẫn nộ. Vũ Vương này, chiếm lấy khí vận của hắn, hủy đi Thánh Long của hắn. Thế mà còn chưa chịu thôi, cư nhiên còn muốn nổ cỏ tận gốc. Khiến hắn bị trúng oán long độc, ép hắn vào con đường chết. Hơn nữa, điều khiến cho Chu Nguyên tức giận nhất chính là mẫu hậu của hắn cũng vì chuyện này mà đại thương nguyên khí, chỉ còn sống được không tới 10 năm. Chu Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi áp chế cơn thịnh nộ trong lòng xuống, nhìn về phía Tần Ngọc mặt mày tái nhợt đã nằm mê man ở bên cạnh, lòng đau như lao cát, hỏi: "Phụ vương, vậy mẫu hậu phải làm sao bây giờ?" "Thọ mệnh của người." Chu Kình im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói: "Trong thiên địa này có loại thiên tài địa bảo có thể gia tăng thọ mệnh, nếu như có thể tìm được thì có thể kéo dài tuổi thọ của mẫu hậu con, thế nhưng..." Nói tới đây, Chu Kình lại cười khổ nói: "Loại thiên tài địa bảo thế này vô cùng hiếm có, ta đã dốc hết nhân lực của Đại Chu ta để tìm kiếm, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Đại Chu chúng ta đã không được như năm đó, hôm nay chỉ có thể rút về một góc, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi." Chu Nguyên siết chặt bàn tay, lúc này, hắn rốt cuộc cũng hiểu được điểm tốt của có được sức mạnh. Nếu như hắn có thể cố gắng đạt được lực lượng mạnh thì cho dù có rơi vào tuyệt cảnh hiểm nguy thế nào đi nữa, hắn cũng có thể đi tìm, tìm kiếm loại thiên tài địa bảo có thể kéo dài thọ mệnh. Chỉ là trong cơ thể vẫn không xuất hiện bắt mạch, khiến cho hắn ngay cả khả năng tự bảo vệ bản thân cũng không có. Chu Nguyên cắn răng, trầm giọng nói. Phụ vương, ta thật sự không thể trở thành nguyên sư sao? Mẫu hậu của hắn vì hắn mà hao tổn tinh huyết, tự giảm thọ mệnh, hắn thân là con của người, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Hơn nữa tất cả những gì Vũ gia đã làm với hắn và Đại Chu bọn họ, nếu như vẫn chưa biết thì thôi, nhưng hôm nay đã biết rồi, món nợ này, sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế? Nhưng tất cả những chuyện này đều phải thành lập dựa trên cơ sở hắn có đủ thực lực đi đã. Mà trong thiên địa này, những người nắm giữ lực lượng mạnh nhất đương nhiên chính là nguyên sư. Nghe thấy Chu Nguyên nói vậy, Chu Kình khẽ nhíu mày, giống như đang cân nhắc điều gì, hồi lâu sau, hắn mới thấp giọng hỏi. Con thật sự không muốn từ bỏ sao? Chu Nguyên khẽ lắc đầu, những cực khổ bao năm nay, tuy khiến cho hắn chịu đủ mọi loại tra tấn, nhưng lại khiến cho hắn có được sự thành thục và kiên định vượt xa độ tuổi này. Hắn biết rõ, ngay vào lúc Vũ gia làm phản, cướp lấy khí vận của hắn thì giữa hai bên đã rơi vào tình trạng đến chết mới thôi. Hôm nay Đại Chu bọn họ có thể giữ được hơi tàn hoàn toàn là vì lời thề Vũ Vương đã lập khi đó, thử nghĩ xem, một khi thời hạn trăm năm đã tới, Vũ Vương nhất định sẽ là người đầu tiên huyết tẩy Đại Chu bọn họ để cắt đứt hậu hoạn. Cho nên, muốn thay đổi kết quả này, bản thân hắn nhất định phải có đủ lực lượng mới được. Chu Kình cũng có chút vui mừng vì sự kiên định của Chu Nguyên, sau khi im lặng hồi lâu, hắn mới vỗ mạnh lên vai của Chu Nguyên, nói, tốt lắm, không vì những lời bên ngoài mà từ bỏ. Không hổ là con trai của Chu Kình ta. Nếu như con đã có mong ước này, phụ vương nhất định sẽ dốc sức giúp con. Phụ vương có cách. Nghe thấy Chu Kình nói vậy, hai mắt của Chu Nguyên lập tức sáng ngời, vui mừng hỏi lại. Chu Kình khẽ gật đầu, sau đó lại cười khổ một tiếng rồi nói. Con cũng đừng vui mừng quá vội, bởi vì ngay cả ta cũng không thể xác định là cách này rốt cuộc có hiệu quả hay không. Đấy là cách gì? Chu Nguyên nôn nóng hỏi dồn, bộ dạng thế này rốt cuộc cũng giống với sức sống mà một thiếu niên nên có. Ba ngày sau chính là ngày tế tổ, lần này, con theo ta cùng nhau đi tế tổ. Chu Kình không nói rõ ràng, chỉ cười trừ, chợt im lặng một mới nói tiếp. Bất quá ta cũng có một điều kiện. Điều kiện gì? Chu Nguyên sững sờ, nghi hoặc hỏi lại. Chu Kình nghiêm mặt nói. Mặc kệ tới lúc đó con có thể khai mạch được hay không, con cũng không thể từ bỏ việc học tập nguyên văn chi đạo, con phải biết rõ, nếu như bát mạch của con vẫn không thể mở được, vậy thì tu hành nguyên văn chính là lối ra cuối cùng của con. Mà tu luyện nguyên văn tới mức cao thâm nhất, cũng có hy vọng có thể áp chế được oán long độc trong cơ thể con. Trong thiên địa này, nguyên sư là nhiều nhất, nhưng cũng không phải duy nhất, mà khai mở biết bao nhiêu lối rẽ riêng trên con đường này, cũng như nguyên văn chi lộ này cũng vô cùng tinh thâm. Trong khoảng thời gian bát mạch không xuất hiện này, Chu Nguyên cũng làm theo sự sắp xếp của Chu Kình, tu tập nguyên văn nhất đạo này, dù sao thì biết nhiều thứ cũng không thiệt thòi, thật ra rất nhiều nguyên sư cũng học sơ qua một ít nguyên văn. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì khẽ gật đầu, thật ra hắn cũng hiểu được thâm ý trong lời nói của Chu Kình, đó chính là lo lắng nếu như bát mạch của hắn vẫn không xuất hiện, bởi vì không cách nào trở thành nguyên sư mà nản lòng cam chịu, buông tay từ bỏ con đường cuối cùng. Chu Kình khẽ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Con cứ nghỉ ngơi một ngày trước đi, ngày mai vẫn đi tới Đại Chu phủ học, ba ngày sau, ta sẽ đưa con theo tế tổ. Được. Trong giọng nói của thiếu niên tràn ngập sự mong chờ. Chu Kình mỉm cười sờ lên đầu Chu Nguyên, sau đó ôm lấy Tần Ngọc đã hôn mê, dẫn theo Tần Sư đứng bên cạnh đi ra khỏi nội điện. Chu Nguyên nhìn về phía bóng lưng của Chu Kình, bóng lưng ngày thường lúc nào cũng uy nghiêm kia, lúc này lại lộ ra vẻ bất lực lẫn già cỗi khiến lòng người nhói đau. Hắn biết do phụ vương trước kia hẳn cũng mang theo hùng tâm trang trí, nhưng lại bị hiện thực tàn khốc từng chút mài mòn không còn sót lại gì. Mà kẻ gây ra tất cả những chuyện này, chính là Vũ Vương. Chu Nguyên mím chặt môi. Trên gương mặt có vẻ văn nhược non nớt cũng xuất hiện vẻ lạnh lùng. Vũ gia, Vũ Vương những món nợ này, sau này ta sẽ đòi lại từng chút một. Ngày hôm sau, ánh ban mai chiếu rọi khắp trốn, Chu Nguyên được một đội hộ vệ bảo hộ đi ra khỏi hoàng cung, đi thẳng về khu Tây Bắc Đại Chu Thành, tọa lạc ở nơi đó chính là Đại Chu Phủ. Cái gọi là Đại Chu Phủ đó chính là do Chu Kình tự mình hạ lệnh lập nên vào mấy năm trước, đồng thời cũng triệu tập cao thủ trong quân tới làm đạo sư. Mà những sinh viên mà Đại Chu Phủ thu nhận cũng không phân biệt địa vị cao hay thấp, cho dù là bình dân đi nữa, chỉ cần có thiên phú thì vẫn có thể được cho phép tiến vào Đại Chu Phủ tu hành. Mấy năm gần đây, Đại Chu Phủ đã bồi dưỡng được không ít nhân tài cho Đại Chu, cho nên địa vị của nó cũng càng ngày càng lên cao ở trong Đại Chu Vương Triều, cho nên dù là điện hạ như Chu Nguyên cũng tới nơi này học tập. Ở cửa lớn của Đại Chu Phủ, phòng vệ vô cùng xâm nghiêm, những hộ vệ thân mặc giáp trụ kiểm tra kỹ càng thân phận bài của những người ra vào nơi đây. Bất quá phần trình tự này Chu Nguyên tự nhiên được miễn, ở bên trong Đại Chu thành này, sợ là không ai mà không biết vị điên hạ là hắn. Bái kiến điện hạ. Cho nên khi Chu Nguyên đi tới chỗ cửa lớn thì những thủ vệ kia đều cung kính quay sang cúi người hành lễ với hắn. Điện hạ. Nơi này còn có không ít học viên của Đại Chu phủ ra vào, lúc này đều mỉm cười nhìn về phía Chu Nguyên, trên mặt có vài phần tôn kính. Chu Nguyên cũng mỉm cười ôm quyền đáp lễ, hắn biết rõ, những học viên này phần lớn đều có thân phận bình dân, cho nên bọn họ đều tôn kính hắn, hơn nữa nhờ có phụ vương của hắn lập nên Đại Chu phủ, khiến cho những bình dân như bọn họ cũng có cơ hội được đề cao địa vị, thay đổi số mệnh. Đại Chu phủ, Tây Uyển. Bên trong một giáo đường rộng rãi sáng ngời, sắp xếp từng dãy bản sách chỉnh tề ngăn nắp. Trước bàn sách, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đều ngoan ngoãn ngồi im, không khí vô cùng an tĩnh. Ở bàn sách hàng đầu, Chu Nguyên cũng yên lặng ngồi ở đó, ở trên bàn của hắn có đặt một ngọc bản chân bóng, bên cạnh còn đặt một cây bút dài có màu đỏ sẫm. Cây bút này toàn thân như được tạo thành từ hương ngọc, lông tơ ở phần đầu bút được chế tạo từ phần lông mềm mại nhất của viêm thử, vừa mỏng manh lại lóe lên từng tia sáng, chính là một cây bút nguyên văn. Nếu như nói việc quan trọng nhất trong vẽ nguyên văn là cái gì thì tất cả mọi người sẽ nói ra ba chữ. Bút nguyên văn. Tất cả nguyên văn đều cần có bút nguyên văn làm môi giới, mới có thể vẽ ra những đường nguyên văn huyền diệu thâm ảo, từ đó dẫn động nguyên khí trong thiên địa, phát huy ra được uy năng cực lớn. Vậy cho nên, không cần nói cũng biết tầm quan trọng của bút nguyên văn lớn tới cỡ nào, nếu như không có bút linh văn thì dù tạo nghệ của ngươi ở nguyên văn nhất đạo có cao tới đâu đi chăng nữa thì e rằng uy lực của nguyên văn do ngươi khắc họa ra cũng sẽ bị giảm bớt rất nhiều. Tay Chu Nguyên cầm cây bút nguyên văn màu đỏ này, ánh mắt cũng nhìn về phía trước. Nơi đó là một vị giảng sư trung niên đang dùng giọng điệu bình tĩnh giảng bài. Cái gọi là nguyên văn, lấy thần hồn làm vật dẫn, hội tụ ở ngòi bút, phát họa nguyên văn, một bút vẽ ra đều phải dùng thần hồn làm mực, cho nên nguyên văn được khắc họa ra mới có thể dẫn động nguyên khí thiên địa. Các ngươi phải nhớ kỹ, lúc vẽ nguyên văn, cần phải tinh tâm, không được có một chút tạp niệm nào, cầm bút nguyên văn trong tay, biến nó thành một bộ phận trên người, như thế mới có thể khiến cho thần hồn tụ lại nơi ngòi bút, khiến cho bút theo tâm mà động, liền mạch lưu loát. Tiếp theo tiếp tục luyện tập ba đạo nguyên văn mà tháng trước ta đã dạy cho các ngươi, ta hy vọng hôm nay có người có thể thành công hoàn thành một đạo trong số đó. Sau khi giảng sư giảng bài xong thì lại mở miệng nói. Mà hắn vừa nói xong thì bên trong thư viện lập tức vang lên một trận tiếng kêu rên, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đều mặt nhăn mày nhó, chỉ vì luyện tập nguyên này nhìn qua thì tưởng như đơn giản lắm, nhưng sau mỗi lần luyện tập đều khiến cho thần hồn của người đó bị hao tổn, xuất hiện cảm giác mệt mỏi. Hừ, kêu than rên gì cái gì? Ba đạo nguyên văn Man Như Văn, Khinh Thân Văn và Thiết Phu Văn mà ta dạy cho các ngươi cũng chỉ thuộc hàng nhập môn mà thôi. Nghe thấy những học viên kia than thở, vị giảng sư trung niên kia cũng tức giận nghiêm giọng mắng mỏ, trong giọng nói chỉ toàn vẻ tiếc rèn sắt không thành thép. Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ nhìn thấy giảng sư tức giận thì đều rụt cổ lại, không dám ho he gì nữa, sau đó đều cầm lấy bút nguyên văn của mình, bắt đầu phát họa lên trên ngọc bản ở trước mặt. Chu Nguyên cũng mỉm cười, tay cầm bút nguyên văn, ngưng thần định tâm. Tiếng ầm ĩ chung quanh lập tức bị cách ly sạch sẽ, trong lòng an tĩnh như một mặt hồ sâu, hắn đặt lên trên ngọc bản chân bóng kia, trong mi lộ ra quang mang, ngay sau đó, ở trên đầu bờ nở cũng có hồng quang leo loét lóe lên. Chu Nguyên hạ bút, đầu bút chậm rãi xẹt qua trên ngọc bản kia, để lại từng đạo nguyên ngân phức tạp, những vết ngấn tựa như sừng linh dương, phát ra một loại ý vị lạ kỳ, mà khi chúng nó hợp lại cùng một chỗ thì lại giống như mang theo một loại lực lượng thần kỳ nào đó. Mỗi một đạo nguyên văn đều do vô số nguyên ngân hợp lại mà thành. Bình thường mà nói thì nguyên văn có càng nhiều nguyên ngân thì phẩm và uy lực của nó lại càng mạnh hơn. Mà thứ Chu Nguyên đang vẽ bây giờ chính là Thiết Phu Văn trong số ba đạo nguyên văn kia, đây chỉ là nguyên văn cấp nhập môn, có được chừng hơn 100 đạo nguyên ngân, bất quá, muốn khắc họa được trọn vẹn hơn 100 đạo nguyên ngân phức tạp kia ra thì hiển nhiên cần phải luyện tập rất nhiều lần. Ngòi bút của Chu Nguyên giống như nước chảy, lặng lẽ lướt nhanh, không chức đứt quãng, có một loại mị cảm tựa như hành vân lưu thủy. Trong một năm này, bởi vì bát mạch trong cơ thể của hắn không xuất hiện, cho nên gần như toàn bộ thời gian hắn đều dùng để học tập nguyên văn, cho nên ở phương diện này, hắn cũng có vốn liếng hơn nhiều so với các học viên khác. Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thần hồn của hắn có lẽ cũng vượt xa người thường, xem ra tuy rằng năm đó hắn bị cướp đoạt khí vận, gốc rễ Thánh Long bị hủy, nhưng may mắn chính là không đả thương luôn cả thần hồn của hắn, hẳn là lúc ấy hắn hãy còn quá nhỏ, thần hồn cũng chưa ngưng hiện, cho nên mới tránh được một kiếp. Ngòi bút lướt nhanh, mấy phút sau, nương theo bàn tay thon dài của Chu Nguyên khẽ kéo nghiêng xuống, trên ngọc bản trước mặt hắn chợt lóe lên một vầng hào quang, chỉ thấy ở trên đó có một đạo nguyên văn phức tạp mà tràn ngập ý nhị chậm rãi thành hình. Tốt lắm, không tệ chút nào, văn tích tràn đầy, hạ bút có thần, đạo Thiết Phu Văn này có thể xem như tác phẩm thành công xuất sắc. Mà ngay lúc Chu Nguyên hoàn thành thì có một tiếng cười tán thưởng vang lên bên cạnh hắn. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lại thì chỉ thấy không biết giảng sư đã đi tới bên cạnh mình từ khi nào, đang vui vẻ nhìn nguyên văn trên ngọc bản của hắn với vẻ thích thú thưởng thức. Những thiếu niên và thiếu nữ khác trong giáo đường cũng đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Nguyên, trong mắt ánh mắt theo một chút kinh hán, bọn họ nơi này có người còn chưa hạ bút nữa, kết quả Chu Nguyên người ta đã hoàn thành rồi. Tâm tình của giảng sư cũng tốt hơn hẳn, quay sang những học viên khác cảm thán. Nếu như hiệu suất học tập của các ngươi cũng có thể được như thế thì tốt biết mấy. Những thiếu niên thiếu nữ khác nghe thấy thế thì đều cười khổ lắc đầu, Chu Nguyên điện hạ rõ ràng rất có thiên phú ở mặt này, sao có thể yêu cầu tất cả mọi người đều được như hắn chứ? Bất quá, trong số những tiếng cười này đột nhiên lại có một giọng cười quái lạ vang lên. Ha ha, giảng sư nói thế là sai rồi, chúng ta chủ yếu đặt nhiều tâm tư trên việc khai mạch cả rồi, đương nhiên không thể dốc toàn tâm toàn lực vùi đầu vào học tập nguyên văn như Chu Nguyên điện hạ được, bằng không thì chẳng phải là không biết nặng nhẹ hay sao? Tiếng cười này có vẻ khá chói tai. Nhất thời khiến cho bên trong giáo đường trở nên im phăng phắc, rất nhiều người đều nhìn sang phía đó. Chu Nguyên cũng nhướng mày, dõi mắt nhìn sang, sau đó liền nhìn thấy ở cách đó không xa có một thiếu niên mặc cẩm y đang tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía hắn, vẻ mặt lười nhác quay quay bút nguyên văn trong tay. Khoe miệng nết lên mang theo chút cười nhạo. Chương 3, Tô Ấu Vi. Bởi vì thiếu niên cẩm y kia đột nhiên nói một câu mà bên trong giáo đường thoáng cái liền trở nên an tĩnh, rất nhiều thiếu nam thiếu nữ nhìn người đó một cái. Sau đó đều lặng lẽ thu hồi tầm mắt, bởi vì thân phận của kẻ vừa mới chuyện cũng không phải tầm thường. Thiếu niên cẩm y kia tên gọi là Từ Lâm, cha của hắn chính là một quận chủ trấn giữ Tây quận của Đại Chu Vương Triều. Đương nhiên, bàn về thân phận địa vị thì hiển nhiên không sánh được với vị điện hạ của Đại Chu Vương Triều như Chu Nguyên, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, người đứng sau chống lưng cho tên Tần Lâm kia chính tiểu vương gia Tề Nhạc của Tề Vương Phủ. Chu Nguyên đưa mắt nhìn thoáng qua Tần Lâm, con tay điểm nhẹ lên mặt bàn một cái. Sau đó thì thu hồi tầm mắt không thèm đếm xỉa tới hắn nữa, kẻ này vì muốn lịnh nọt Tề Nhạc, thật sự không từ bất kỳ thủ đoạn tệ hại nào. Tên Tần Lâm này lịnh nọt Tề Nhạc như thế xem ra cha của hắn hẳn là cũng đã về phe của Tề Vương rồi. Đôi mắt của Chu Nguyên trở nên thâm thúy hơn, hắn đã từng nghe phụ vương Chu Kình của mình nói qua, Tề Vương này là do Đại Vũ Vương Triều đứng sau lưng nâng đỡ, cho nên mấy năm gần đây hắn vẫn luôn âm thầm tạo nên nhiều sóng gió cho Đại Chu Vương Triều, rõ ràng là có ý đồ khiến cho Đại Chu bọn họ không được thái bình. Cũng bởi vì kiêng kỵ Đại Vũ, sợ bọn họ tìm cớ đối phó với Đại Chu Vương Triều, cho nên Chu Kình cũng không tiện thẳng thừng ra tay xử lý Tề Vương, nhưng trong bóng tối hai bên tự nhiên cũng âm thầm tranh đấu với nhau. Cũng vì thế cho nên sau khi tên Tề Nhạc kia vào trong Đại Chu Phủ, tự nhiên cũng kiếm chuyện với Chu Nguyên không ít lần. Tần Lâm nhìn thấy Chu Nguyên không nói gì thì nụ cười mỉa trên môi lại càng sâu hơn, hắn đang định nói tiếp thì vị giảng sư kia cũng đột nhiên trừng với mắt bén ngót, khiến cho hắn chỉ có thể vội vàng ngậm miệng lại. Ở bên trong Đại Chu Phủ này có rất nhiều chỗ tốt, nếu như bị khai trừ thì sẽ tạo thành tổn thất cực lớn đối với hắn. Tên Tần Lâm kia vừa im lặng đi thì không khí trong giảng đường mới dần lắng xuống, còn giảng sư thì lại tiếp tục giảng giải về ba đạo nguyên văn kia, mãi cho tới hai nén nhang sau thì tiếng chuông mới vang lên. Được rồi, hôm nay chỉ giảng tới đây thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Giảng sư thu dọn đồ đạc xong thì đi ra khỏi giáo đường. Giảng sư vừa đi khỏi thì không khí căng thẳng trong giảng đường lập tức bị xua tan. Phần đông thiếu niên và thiếu nữ tụ lại cùng với nhau, phát ra từng đợt tiếng cười đùa tràn ngập sức sống. Chu Nguyên cũng thu dọn đồ đạc qua loa, chuẩn bị rời đi. Điện hạ. Khi hắn đang thu dọn thì chợt có một giọng nói êm ái vang lên bên cạnh, Chu Nguyên ngẩng đầu lên thì lập tức nhìn thấy có một cô thiếu nữ đang mỉm cười đứng bên cạnh bàn học nhìn hắn. Thiếu nữ này mặc đồng phục của học viên Đại Chu Phủ, mặc dù hơi rộng thùng thình, nhưng vẫn lộ ra được những đường cong xinh đẹp được phát dục hoàn hảo. Chiếc quần dài đơn giản kia lại càng làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp của cô. Da thịt của cô trắng non nà, chiếc mũi ngọc cao thẳng, mày liễu mắt hoạnh, là một mỹ nhân hiếm có, đặc biệt là ở đôi mắt của cô còn có một nốt ruồi nhỏ, càng khiến cho thiếu nữ có thêm vài phần ý vị. Đôi môi đỏ thắm của cô khẽ cong lên, tuy rằng trên người không có bất kỳ món trang sức quý giá nào, nhìn qua có phần mộc mạc, nhưng lại có thêm vài phần kiên cường, mái tóc dài được trải lên buộc thành đuôi ngựa, lung lay tràn ngập sức sống. Cô gần như chỉ duyên dáng đứng yên ở đấy, nhưng lại hấp dẫn được ánh mắt của rất nhiều thiếu niên trong giáo đường len lén nhìn qua. Chu Nguyên nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp động lòng người trước mặt, cũng khẽ mỉm cười. Là Ấu Vi đây à? Thiếu nữ kia họ Tô, tên Ấu Vi. Đối diện với ánh mắt của Chu Nguyên, gương mặt của thiếu nữ tên Tô Ấu Vi kia thoáng ửng đỏ, sau đó thoáng chuyển mắt nhìn sang nơi khác, ánh mắt rơi xuống trên mặt bàn ngăn nắp của Chu Nguyên, sau đó câu ngồi xuống, mở miệng nói. Điện hạ, để ta dọn giúp ngươi. Chu Nguyên cười cười, nhưng cũng không cự tuyệt, dù sao thì quan hệ giữa hai người bọn họ quả thật cũng không tầm thường. Vậy nên thiếu nữ kia đứng bên cạnh bàn học của Chu Nguyên giúp hắn thu dọn, sửa sang sạch sẽ ngăn nắp lại những thứ lộn xộn trên bàn, khiến cho ánh mắt hừng hực lửa giận của rất nhiều thiếu niên đều đổ dồn vào Chu Nguyên, sự ghen tị trong mắt cũng lộ ra một. Bệnh của Gia Gia ngươi đã đỡ hơn chưa? Nhìn về phía thiếu nữ đang bận bịu dọn dẹp, Chu Nguyên đưa tay chống cằm, hỏi thử. Nghe thấy Chu Nguyên hỏi thế, Tô Ấu Vi khẽ ngẩng mặt lên, ngọc thủ giơ lên vén gọn mấy lọn tóc rũ xuống trước mặt, trên gương mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười tươi rói. Đã khỏe hơn rồi, Gia Gia nói nếu như có thời gian thì còn muốn mời điện hạ ngươi tới nhà, bất quá chỉ là nhà của ta hơi rách nát, ta sợ. Được thôi, đợi lần sau được nghỉ thì ta sẽ tới. Chu Nguyên cười nói. Nghe thấy Chu Nguyên trả lời ngay lập tức không chút do dự như thế, Tô Ấu Vi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, đưa mắt nhìn về phía hắn, thốt nhiên rơi lệ, sau đó sợ bị hắn phát hiện cho nên vội vàng túi lầu xuống. Cô hãy còn nhớ rõ cái ngày cô gặp được Chu Nguyên một năm trước. Có lẽ đó chính là ngày tuyệt vọng nhất đời cô, nhưng cũng là ngày cô bắt đầu nhìn thấy được hy vọng. Ngay hôm đó, Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau với cô bao năm bệnh nặng, căn nhà vốn đã tàn tạ cũng bị sập, cô mạo hiểm đội mưa lớn, dùng thân thể nho nhỏ cong Gia Gia. Bởi vì cô không có tiền, cho nên cô chỉ có thể bất chấp giữa cơn mưa to gió lớn, đội mưa quỳ gối trước từng gian dược phường, liên tục khóc lóc cầu xin, mong y sư bên trong động lòng chắc gần ra tay giúp Gia Gia cô. Cô khi đó trên người dính đầy sinh lầy, vô cùng chật vật. Cuối cùng chỉ có thể nhận được những khu đóng cửa lạnh lùng của các dược phường đó, trong cơn mưa hôm ấy, cô cảm giác như cả bầu trời đều trở nên u tối, trái tim cũng trở nên lạnh lẽo. Ngay trong lúc cô tuyệt vọng đến mức gần như chết lặng đi thì cô cảm giác được có một người đi tới bên cạnh, nhét một cây dù vào trong tay cô. Sau đó tại ánh nhìn đờ đẫn của cô, người nọ bước lên phía trước, giơ chân đạp tung cánh cửa đóng chặt của dược phường trước mặt ra. Lúc đó, dường như có một giọng nói lạnh lẽo truyền tới từ phía đó. Mở cửa, cứu người. Người đạp tung cửa dược phường hiển nhiên chính là Chu Nguyên, lúc ấy Tô Ấu Vi chỉ ngây người nhìn về phía bóng lưng của hắn. Lúc trước, cô ghét nhất chính là những tên hoàn khố đệ tử thế này. Nhưng khi ấy, cô lại cảm thấy, bóng lưng của thiếu niên đã đạp tung cửa ấy, có lẽ, đến chết cô cũng khó mà quên được. Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, cô quen biết Chu Nguyên, sau này cũng biết được thân phận của hắn, điện hạ của Đại Chu Vương Triều. Về sau trong một lần tình cờ, Chu Nguyên nhìn ra cô có thiên phú tu hành, cho nên liền đề cử cô vào Đại Chu Phủ, mà cũng nhờ điều này, khiến cho cô bắt đầu có được những thay đổi kinh người. Chỉ trong vòng một tháng sau khi vào Đại Chu Phủ, cô đã thành công đả thông được đệ nhất mạch. Trở thành một trong những người khai mạch nhanh nhất kể từ khi Đại Chu Phủ được sáng lập đến nay, cũng trở thành thiên tài trong miệng của mọi người ở Đại Chu Phủ. Từ một người gần như vô hình không ai ngó tới, đột nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người, khiến cho Tô Ấu Vi có phần ngượng ngùng không quen, có đôi khi, cũng có người ghen ghét chướng mắt quan hệ giữa cô và Chu Nguyên, nên lén lút nói rằng chẳng qua Chu Nguyên giúp đỡ cô là vì nhìn chúng dung mạo của cô mà thôi. Nhưng Tô Ấu Vi chỉ cười trừ cho qua, bởi vì chỉ có chính bản thân cô hiểu rõ. Vào lúc cô quen biết với Chu Nguyên thì cô chỉ là một cô bé con gầy gò xấu xí cỡ nào. Này, cô muốn chồng sách của ta lên cao bao nhiêu nữa đây? Chu Nguyên bất đắc dĩ nhìn Tô Ấu Vi một cái, lúc này rõ ràng cô ấy có vẻ hơi thất thần, cho nên đã chồng sách trên bàn của hắn lên thành một chồng cao như nhất trụ kình thiên. A, Tô Ấu Vi cũng giật mình lại, nhìn về phía kiệt tác do mình tạo ra ở trước mặt, gương mặt của cô lập tức đỏ bừng, vội vàng lấy xuống. Xin lỗi điện hạ, ta sẽ sắp xếp lại lần nữa. Bộ dạng của cô thế này trông lại càng thêm đáng yêu, vậy nên mấy ánh mắt xung quanh lập tức bắn thẳng về phía Chu Nguyên với vẻ hung ác lần nữa, thầm nghĩ nếu như không phải bởi vì kiêng kỵ thân phận điện hạ của Chu Nguyên thì e là bọn họ đã sớm nhào lên cứu vớt nữ thần của mình rồi. Bây giờ cô trở nên xinh đẹp thế này rồi, ta cũng không dám sai xử cô nữa. Cảm giác được những ánh mắt đang phóng tới kia, Chu Nguyên đành phải lắc đầu, thấp giọng nói. Tô Ấu Vi nghe thấy thế thì cũng cười khẽ, nói. Hay là sau này ta bôi thêm chút nhỏ lên mặt cho xấu đi một chút nhé. Đối với chuyện này, Chu Nguyên chỉ có thể trợn mắt xem như thôi. Đúng rồi. Chu Nguyên khẽ điểm ngón tay lên mặt bàn, hỏi. Bây giờ cô đã mở được mấy mạch rồi? Tô Ấu Vi khẽ giật mình, nhìn Chu Nguyên một cái, sau đó dè dặt trả lời. Được đến đệ tam mạch rồi. Cô biết rõ Chu Nguyên vì một số nguyên nhân nào đó, dường như vẫn không thể khai mạch tu hành, cho nên những lúc hai người bọn họ ở chung. Cô đều ít khi chủ động nhắc tới chuyện khai mạch, cũng không khoe khoang sự tiến bộ của mình, sợ nói ra sẽ động đến điểm mẫn cảm của Chu Nguyên. Đệ tam mạch rồi sao? Dựa theo tốc độ này thì hẳn là không đến 1-2 năm sẽ có thể toàn khai được bát mạch rồi. Chu Nguyên khen ngợi một câu, thiên phú của Tô Ấu Vi ở trên con đường tu hành này rõ ràng vô cùng xuất chúng, bây giờ chưa đến 1 năm mà đã đạt được thành quả bằng với những mấy năm gầy công tu luyện của người khác. Điều này khiến cho hắn nhìn thấy cũng cảm thấy vô cùng đắc ý. xem ra hắn đã vô tình nhặt được bảo bối rồi. Không tới 2 tháng nữa là kỳ thi năm nay rồi, cô phải cố gắng, tranh thủ mở được đệ tứ mạnh, sau đó giành được một trong 10 thứ hạng đầu trong kỳ thi này, vị trí của cô là do ta tốn rất nhiều công sức mới giành được, chỉ cần cô vào được 10 thứ hạng đầu thì có thể được các chủ phủ tự mình dạy dỗ, sẽ có ích rất nhiều cho cô. Chu Nguyên cũng nói thêm, bàn tay đang dọn dẹp bàn học của Tô Ấu Vi thoáng cực lại, cô cúi đầu không dám nhìn thẳng Chu Nguyên. Sao vậy? Chu Nguyên cảm giác được sự biến hóa này của cô nên nghi hoặc hỏi. Tô Ấu Vi đã sắp cúi mặt xuống sát ngực luôn rồi, cô thấp giọng nói. Ta đã mất vị trí đó rồi. Chu Nguyên ngẩn ra một lúc, sau đó chợt nhíu mày, hỏi. Có chuyện gì rồi? Ngữ khí của hắn không nặng, nhưng lại khiến cho trái tim của Tô Ấu Vi đập nhanh hơn một chút, cô cắn chặt bờ môi, hồi lâu không nói lên được lời nào. Vẫn là một cô thiếu nữ có quan hệ khá tốt với Tô Ấu Vi thấy vậy bèn nói chen vào. Còn không phải vì tên Tần Lâm kia sao, mấy ngày trước hắn đi khắp nơi trong phủ nói xấu người, Ấu Vi mới tranh cãi với hắn, bảo hắn đi xin lỗi người, nhưng tên khốn kiếp lại nói chỉ cần Ấu Vi đánh thắng được hắn một trận thì hắn sẽ lập tức xin lỗi, còn bằng như thua thì muốn cô nhường vị trí đi thi kia lại cho hắn. Chu Nguyên nhíu mày, nói, Tần Lâm chỉ mới mở được có 2 mạch, hẳn lẽ đánh không lại Ấu Vi mới đúng chứ? Thiếu nữ kia bĩu môi, nói, Ấu Vi cũng là một trong những thiên tài đã đả thông được đệ tam mạch, nhưng tên Tần Lâm kia lại cực kỳ vô sỉ, ỷ vào nguyên binh nên mới may mắn thắng được Ấu Vi. Sắc mặt của Chu Nguyên trở nên vô cùng khó coi, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Ấu Vi đang cúi mặt, lên tiếng trách cứ. Sao cô không chịu nói cho ta biết sớm một chút? Tô Ấu Vi đan hai tay vào nhau, nhỏ giọng lý nhí. Là do ta vô dụng, không muốn mang tới phiền toái thêm cho điện hạ. Nhìn thấy cô như thế, Chu Nguyên cũng cảm thấy có chút đau lòng, cô gái này có đôi lúc lại quật cường đến mức khiến cho người ta đau đầu, vậy nên hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tên Tần Lâm vẫn luôn cười phơi phới nhìn về phía bên này. Bày kế để bắt nạt một cô gái như thế, Tần Lâm ngươi đúng là có thủ đoạn thật đấy nhỉ? Chu Nguyên cười lạnh nói, kẻ này rõ ràng là nhìn trúng vị trí của Tô Ấu Vi cho nên mới cố ý bày kế chọc giận Tô Ấu Vi, để cô lấy vị trí ấy ra thi đấu với hắn. Tần Lâm lại huênh hoang đáp lời. Ta không biết điện hạ người đang nói cái gì, biết bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy. Vị trí đấy là do ta dùng thực lực giành lấy được, cho nên dù điện hạ người có tự mình đòi lại thì ta cũng sẽ không trả đâu. Chu Nguyên thản nhiên nói. Vậy ngươi có dám đánh lại một trận hay không? Thần Lâm cười hắc hắc, nói. Không có hứng thú. Lần trước đó hắn thắng là nhờ ăn may thôi, bây giờ Tô Ấu Vi cũng đã mở được 3 mạch rồi, hắn sao có thể là đối thủ của cô được? Chu Nguyên quét mắt nhìn Thần Lâm một cái, cười lạnh nói. Ta cũng không bảo ngươi đánh với Ấu Vi, ý của ta là ta và ngươi đánh một trận. Nói xong, hắn lấy ra một khối ngọc bội phát ra ánh sáng mờ ảo, đặt lên bàn sách, nói. Nếu như ngươi thắng thì khối tụ nguyên ngọc này sẽ là của ngươi. Trong giáo đường lập tức vang lên vô số tiếng kinh hô, rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào khối ngọc bội kia. Loại tụ nguyên ngọc này có lợi ích khá cao đối với người tu hành, nếu như đeo bên người lâu ngày thì có thể tăng nhanh tốc độ đả thông bắt mạch, giá trị tương đối quý giá. Điện hạ, Tô Âu Vi cũng cảm thấy lo lắng. Không phải vì khối tụ nguyên ngọc kia, mà cô lo lắng là vì Chu Nguyên muốn đích thân đánh với Tần Lâm, nhưng Chu Nguyên ngay cả đệ nhất mạch còn chưa mở ra được thì sao có thể là đối thủ của kẻ đã mở được 2 mạch như Tần Lâm. Chu Nguyên khoát tay với Tô Ấu Vi, tay khẽ vướt khối ngọc bội, quay sang nhìn Tần Lâm cười với vẻ trâm trọng. Bây giờ ngươi có dám hay không? Ánh mắt của Tần Lâm nhìn chằm chằm vào tụ nguyên ngọc với vẻ cuồng nhiệt, liếm liếm đôi môi, sau đó cười lạnh một cái với Chu Nguyên rồi nói. Nếu như điện hạ đã muốn tặng khối tụ nguyên ngọc này cho ta như thế rồi, ta mà còn từ chối nữa thì bất kính quá. Bất quá quyền cước không có mắt, lỡ như lát nữa ta có khiến điện hạ bị thương thì cũng chớ có trách tội ta. Tuy rằng hắn cảm thấy lạ với hành động của Chu Nguyên, nhưng Tần Lâm cũng không để ý lắm, hắn là kẻ đã mở được 2 mạch, làm gì lại đánh không lại một kẻ còn chưa mở được mạch nào. Mong là ngươi có bản lĩnh đó. Chu Nguyên không nói thêm nhiều. Tần Lâm cười lớn một tiếng, chỉ cho rằng Chu Nguyên đang mạnh miệng. Phẩy tay háo đi ra bên ngoài, bên trong tiếng cười lớn của hắn còn mang theo sự châm biếm trêu chọc, vọng lại từ phía xa. Được thôi, ta chờ điện hạ ở diễn võ trường, ta muốn xem, hôm nay điện hạ lấy lại vị trí kia bằng cách nào. Chương 4, sức mạnh của Nguyên Văn. Diễn võ trường của Đại Chu Phủ. Từng diễn võ đài đứng sừng sững ở đó, rất nhiều thiếu niên đều đứng ở bên trên hò hét giao thủ với nhau, quyền cước uy vũ sinh phong, cũng không kém phần khí thế. Còn ở bên dưới diễn võ đài thì có vô số người đứng vây xem, thỉnh thoảng lại vang lên từng đợt hoan hô ủng hộ, trong đó có không ít thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp đứng nhìn, khiến cho những thiếu niên trên diễn võ đài càng thêm nhiệt tình hơn nữa, dùng hết tất cả thủ đoạn của mình ra chỉ mong thể hiện tốt một chút, lấy được chút tiếng tăm. và ấn tượng với mỹ nhân. Ở bên trong đại chu phủ này, nhân khí của diễn võ trường rõ ràng không hề ít. Lúc Từ Lâm chậm rãi bước lên trên một diễn võ đài thì tin tức hắn sẽ giao thủ với Chu Nguyên đã trực tiếp lan ra khắp diễn võ trường, đây cũng là do hắn âm thầm thao túng bọn thủ hạ gây nên.
Cái gì?
Chu Nguyên Điện Hạ sẽ giao thủ với Từ Lâm?
Không thể nào.
Chu Nguyên Điện Hạ bây giờ còn chưa mở được đệ nhất mạch, còn Từ Lâm thì đã mở được hai mạch rồi. Tên Từ Lâm này thật đúng là hiếp người quá đáng, nhất định là do hắn đã dùng thủ đoạn ti tiện gì đó để ép Chu Nguyên Điện Hạ rồi. Ngay khi các học viên nghe thấy tin tức này thì đều ồ lên kinh ngạc không dám tin, một số học viên bình dân thì lại càng bênh vực Chu Nguyên nhiều hơn, bởi vì giao đấu thế này thật sự quá mức bất công. Phàm là những người đã khai mạch rồi thì mỗi lần đả thông được một kinh mạch, tố chất thân thể, lực lượng, tốc độ, khả năng phản ứng của bản thân cũng sẽ được đề cao theo, có thể nói thẳng ra thì người đã khai mạch rồi có thể dễ dàng quật ngã 10 người chưa khai mạch. Từ Lâm đứng trên diễn võ đài, nghe thấy những thanh âm bản tán kia, cũng chỉ cười nhạt cho qua, mặc kệ người bên ngoài nói thế nào, nhưng sau ngày hôm nay, chuyện Chu Nguyên bị hắn đánh một trận nhất định sẽ truyền ra khắp đại chu phủ, nhất định sẽ tạo thành đả kích đối với danh tiếng của Chu Nguyên, khiến hắn trở thành trò cười trong miệng mọi người. Ngay lúc những suy nghĩ xấu xa liên tục xuất hiện trong đầu Từ Lâm thì đám đông vây kín diễn võ đài cho hắn đứng đột nhiên tách ra, chỉ thấy có một thiếu niên gầy gò đang chậm rãi đi tới. Dáng người của thiếu niên có vẻ hơi gầy, vẻ mặt văn ngược, có một loại khí chất nho nhã, nhìn qua giống như một thư sinh yếu đuối. Người này đúng là Chu Nguyên. Trong đủ loại ánh mắt với vẻ mặt khác nhau của những người chung quanh, Chu Nguyên trực tiếp đi về phía diễn võ đài mà Từ Lâm đang đứng.
Điện hạ.
Ở sau lưng hắn, Tô Ấu Vi lộ rõ vẻ lo lắng đi sát theo sau, rõ ràng vẫn mong Chu Nguyên bỏ đi suy nghĩ giao thủ với Từ Lâm. Lúc này đã không thể lùi bước được nữa rồi, bằng không ta sẽ trở thành vị điện hạ lâm trận rút lui mất. Chu Nguyên quay sang mỉm cười với Tô Ấu Vi rồi nói. Tô Ấu Vi dừng bước, cắn chặt đôi môi, cô biết rõ nếu như để Chu Nguyên phải gánh chịu thanh danh như thế thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với danh tiếng của hắn. Tô Ấu Vi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía tên Từ Lâm đang đứng trên diễn võ đài kia. Trong một thoáng, con ngươi của cô khẽ co lại, ẩn ẩn có chút sắc bén. Điện hạ, lần này là do lỗi của ta, đã mang đến phiền phức cho điện hạ ngươi, sau này ta nhất định sẽ không sơ suất nữa, cũng sẽ không bao giờ nương tay nữa. Tô Ấu Vi khẽ nói. Thật ra lần trước cô bại ở trong tay của Từ Lâm phần lớn cũng là vì cô không xuống tay tàn nhẫn được, bằng không Từ Lâm nhất định sẽ không có cơ hội dùng tới nguyên binh, nhưng bài học lần này khiến cho cô hiểu rõ, nếu không đánh trúng điểm yếu của rắn thì sẽ bị rắn cắn ngược lại. Chu Nguyên giật mình mở to hai mắt nhìn về phía Tô Ấu Vi, nói. Chúng ta là bạn bè, giúp bạn bè giải quyết chút phiền toái cũng là chuyện hợp lý mà. Vừa nói dứt lời thì hắn đã bước lên trên diễn võ đài. Tô Ấu Vi nhìn theo bóng lưng của hắn, khẽ mỉm cười, có một cô ấm áp chảy dọc trong lòng, cô chợt hơi cụp mắt xuống, thầm hạ quyết tâm, chỉ cần tên Từ Lâm dám đả thương Chu Nguyên thì cô sẽ để cho hắn biết rõ, cái gì gọi là sự ghi hận và trả thù của tiểu nữ tử. Ô kìa! Điện hạ thế mà dám đến thật đấy à, ta còn cho rằng người đã lén chạy về vương cung rồi ấy chứ. Từ Lâm cười tủm tỉm nhìn Chu Nguyên đi tới, mở miệng châm chọc. Xem ra ngươi rất có lòng tin vào bản thân nhỉ. Chu Nguyên khẽ vuốt ống tay áo rồi nói. Không ngờ ngay cả điện hạ người cũng sẽ giận dữ vì hồng nhan thế này, chỉ là không hề lý trí chút nào cả. Từ Lâm nhún vai, rõ ràng hắn cho rằng Chu Nguyên làm thế này là vì muốn lấy lòng Tô Ấu Vi. Bắt đầu đi thôi. Chu Nguyên không muốn nói nhảm với hắn làm gì. Hai chân hơi tách ra như thân cổ thụ bám lấy mặt đất, sau đó ngoắc tay nói với Từ Lâm. Nhường cho ngươi tấn công trước đấy. Hắn vừa nói xong thì tất cả mọi người đang vây quanh diễn võ đài chờ xem đều giật mình, đưa mặt nhìn nhau, thật sự không hiểu rõ rốt cuộc Chu Nguyên đang nghĩ gì trong đầu, rõ ràng bản thân hắn nằm ở phe yếu thế, ấy vậy mà vẫn không chút kiêng dè như thế. Nếu điện hạ đã muốn bị xấu mặt nhanh như thế thì ta cũng chẳng khách khí nữa làm gì. Bị Chu Nguyên xem thường như thế cũng khiến cho tổng lòng Từ Lâm bùng lên cơn giận. Hắn cười lạnh một tiếng, bàn chân giẫm mạnh xuống đất, còn thân ảnh của hắn thì lao đi vun vút như một mũi tên vừa bắn ra khỏi cung, nắm ngón tay siết chặt thành quyền, đánh thẳng về phía Chu Nguyên. Một quyền này của hắn mang theo khí lưu và lực lượng mười phần, cho dù là tảng đá cũng sẽ bị hắn đánh cho nứt vỡ. Nhìn vào quyền đầu đang đánh tới, Chu Nguyên cũng không vội tránh né, mà hai tay co lên để ở trước người, tạo thành tư thế phòng ngự. Bất quá hắn làm tư thế như vậy lại khiến mọi người vây xem bên dưới lộ ra vẻ mặt không đành lòng. Lấy tố chất thân thể của kẻ đã đả thông hai mạch như Từ Lâm thì e là một quyền này có thể trực tiếp đánh gãy xương của Chu Nguyên. Ngay lúc mọi người đều thấp thỏm chờ xem thì Từ Lâm giống như mãnh hổ xuống núi, một quyền cực mạnh đánh thẳng lên hai tay của Chu Nguyên không chút lưu tình. Đông. Một tiếng vang trầm thấp vang lên, sau đó không ngoài những gì mọi người đã đoán, hai chân của Chu Nguyên bị kéo lê trên mặt đất những mấy mét mới gian nan ổn định thân thể lại được.
A!
Một tiếng hét thảm vang lên. Bất quá chủ nhân của tiếng hét thảm này lại chính là tên Từ Lâm lúc nãy hay còn hùng hổ đánh tới chứ không phải là Chu Nguyên. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn một màn bất ngờ vừa xảy ra này, Từ Lâm ôm lấy bàn tay, không ngừng kêu la thảm thiết, toàn bộ bàn tay đều đỏ bừng, giống như nện trúng cương thiết.
Ngươi
giấu thứ gì trong tay áo?
Đúng là hèn hạ.
Từ Lâm đau đến mức sắp phát khóc tới nơi, nhìn về phía Chu Nguyên gầm lên. Ánh mắt của mọi người vây xem xung quanh cũng đồng loạt chuyển về phía Chu Nguyên với vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ điện hạ lại dùng thủ đoạn à? Trong vô số ánh mắt dò xét nghi hoặc, Chu Nguyên chậm rãi phẩy tay áo mấy lần, sau đó mọi người liền nhìn thấy bên trên hai cánh tay của hắn đúng là có một đạo nguyên văn phát sáng lập lòe vô cùng phức tạp, quang vân kia phát ra hắc quang nhàn nhạt, lan tỏa ra xung quanh, sau cùng bao phủ toàn bộ cánh tay của Chu Nguyên, thoạt nhìn giống như làn da của hắn biến thành hắc thiết, vô cùng cứng rắn.
Đây là bốn.
Các học viên đều giật mình kinh ngạc nhìn về phía đạo nguyên văn phức tạp kia, sau cùng có người thảng thốt kêu to. Đó chính là thiết phu văn mà giảng sư đã dạy lúc trước. Mọi người vỡ lẽ, hóa ra là nguyên văn. Lúc này trái tim căng thẳng cực độ của Tô Ấu Vi mới thoáng bình tĩnh lại, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, khẽ nói. Hóa ra điện hạ đã khắc họa nguyên văn lên trên người.
Ngươi cư nhiên khắc họa nguyên văn lên trên người.
Từ Lâm cũng đã hồi phục tinh thần, hắn nhìn thoáng qua nguyên văn màu đen trên tay của Chu Nguyên, hỏi lại với vẻ không dám tin. Tuy rằng lúc trước khi ở bên trong giáo đường hắn cũng đã nhìn thấy Chu Nguyên khắc họa ra được thiết phu văn, nhưng đó chỉ là vẽ ra trên ngọc bản mà thôi. Nếu như muốn khắc họa ra được trên thân thể thì còn phải biết rõ ràng huyệt vị thậm chí là vị trí của kinh lạc trong thân thể con người, như thế mới có thể tránh cho nguyên văn ảnh hưởng tới thân thể, cho nên việc khắc họa nguyên văn trên cơ thể khó hơn vẽ ra trên ngọc bản nhiều lắm. Thế nhưng, ngay lúc bọn họ còn chưa thể khắc họa ra được nguyên văn trên ngọc bản cho ra hồn thì Chu Nguyên đã có thể lấy ra ứng dụng được như thế bốn. Trên lệch thế này quả thật không hề nhỏ. Ngươi thật sự cho rằng ta không khai mạch được thì chính là một kẻ tay trói gà không chặt à? Chu Nguyên cười nói. Sắc mặt của Từ Lâm tái mét, có cảm giác tức giận vì bị trêu chọc, lúc này cũng sang giọng nói. Ngươi cho rằng dựa vào một đạo thiết phu văn là đủ để thắng được ta sao? Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết rõ sự cách biệt giữa những kẻ đã khai mạch và những kẻ chưa khai.
Khai mạch.
Nương theo tiếng hét to của Từ Lâm, chỉ thấy quanh người hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều lưu quang cực nhỏ. Các đùi dưới chân cũng bị cuốn phăng ra xa, nguyên khí trong thiên địa theo hô hấp của hắn dồn dập ùa vào trong cơ thể.
Vù vù.
Ý gì bào trên người hắn cũng bị thổi bay phân phật. Ở bên ngoài làn da của hắn ẩn ẩn có quang mang lóe lên, mọi người đều có thể cảm giác được khí thế của Từ Lâm lúc này đã tăng vọt lên. Phần lớn học viên đều biến sắc, trong cơ thể của Từ Lâm lúc này đã có nguyên khí lưu chuyển, mà nguyên khí lưu chuyển bên trong kinh mạch rõ ràng sẽ khiến lực lượng, tốc độ của Từ Lâm cũng tăng vọt theo. Trong ánh mắt ngưng trọng của vô số học viên, Chu Nguyên cũng nhìn chằm chằm vào Từ Lâm, lẩm bẩm. Đã mở được hai mạch rồi sao?
Lúc trước để cho ngươi tấn công trước rồi, vậy thì lần này nên đến lượt ta.
Hắn vừa nói xong thì nhoáng một cái, bàn chân của Chu Nguyên giẫm mạnh xuống, thân thể trực tiếp vọt tới chỗ Từ Lâm. Đúng là ngông cuồng, tốc độ, lực lượng và tố chất thân thể của ngươi bây giờ không bằng một phần mười của ta mà còn dám tấn công.
Từ Lâm nhìn thấy Chu Nguyên lao tới thì lập tức cười lạnh nói.
Thật vậy sao? Khoe miệng của Chu Nguyên nhếch lên. Sau một khắc, ở nơi lộ ra trên chân hắn có quang mang khá nhạt xuất hiện, ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng đạo quang văn dần lan rộng ra. Thân thể của Chu Nguyên lúc này dường như trở nên nhẹ bẫng đi, tốc độ tăng vọt, lao tới nhanh như một chú báo săn.
Đây chính là khinh thân văn.
Có người tinh mắt nhìn thấy quang văn lộ ra ở trên chân của Chu Nguyên, lập tức la lên. Trong lúc bọn họ giật mình kinh hô thì Chu Nguyên đã áp sát đến chỗ Từ Lâm, bả vai của hắn đột nhiên run mạnh một cái, ẩn ẩn có quang mang lóe lên bên dưới lớp y sam. Tuy rằng không nhìn thấy rõ ràng lắm, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm giác được rõ ràng nắm đấm cho Chu Nguyên đánh ra lúc này tràn ngập một loại cảm giác mạnh mẽ khôn cùng.
Man Nhu Văn.
Lại thêm một tiếng hét to.
Thiết Phu Văn, Khinh Thân Văn, Man Nhu Văn.
Lúc này, ngay cả Tô Ấu Vi cũng nhịn không được mà giơ tay che miệng lại, trên gương mặt xinh đẹp chỉ toàn vẻ không dám tin, bởi vì trong vài giây ngắn ngủi này, Chu Nguyên đã liên tục thôi động đến ba đạo nguyên văn. Nói cách khác, ba đạo nguyên văn mà giảng sư đã dạy kia Chu Nguyên đều đã dùng được thuần thục, lại còn có thể ứng dụng lên trên thân thể của mình.
Bùm!
Dưới ánh mắt chăm chú của vô số người, Chu Nguyên liên tục thôi động ba đạo nguyên văn, năm đấm ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ đã nện thật mạnh lên người của Từ Lâm trong ánh mắt kinh hãi của hắn.
Bình!
Nhờ có ba đạo nguyên văn kia phụ trợ, cho nên Chu Nguyên lúc này, mặc kệ là tốc độ, lực lượng hay tố chất thân thể đều không hề thua kém gì Từ Lâm, cho nên
Khi một quyền này vừa mới nện xuống xong thì Từ Lâm cảm giác như có một cổ lực lượng khổng lồ đổ ập xuống, ngay sau đó, thân thể của hắn đã bay thẳng ra ngoài, rơi mạnh xuống mặt đất phía trên diễn võ đài. Xung quanh diễn võ đài lúc trước vốn còn đang ồn ào không ngớt lúc này đều trở nên lặng ngắt như tờ, rất nhiều thiếu nam thiếu nữ đều dùng ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên đang ở trên diễn võ đài. Không ai ngờ nổi, lần giao thủ này sẽ có kết quả như thế. Trên diễn võ đài, Chu Nguyên chậm rãi thu hồi nằm đấm. Quang văn trên cánh tay lúc này giống như đã hao hết lực lượng, nhanh chóng biến mất tăm. Hắn xoa xoa cổ tay, sau đó nhảy xuống diễn võ đài, vươn tay móc một khối ngọc bài ra từ trong ngực áo của Từ Lâm, đó chính là thứ đại biểu cho vị trí trong kỳ thi sắp tới. Ngay cả một người chưa được khai mạch mà còn đánh không lại, ngươi đừng đi tham gia kỳ thi làm gì cho mất mặt. Chu Nguyên nhìn về phía Từ Lâm vẫn luôn trừng mặt nhìn hắn, cười nói. Từ Lâm nghe thấy thế thì cảm giác được những ánh mắt cười nhạo đến từ xung quanh, trong lòng của hắn lập tức quĩnh quáng. Rốt cuộc không nhịn được mà phun ra một búng máu tươi, tiếp theo hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hắn biết rõ, e là bắt đầu từ ngày mai, hắn sẽ trở thành trò cười trong miệng của những học viên ở Đại Chu Phủ. Chương 5, Tề Nhạc, Liễu Khê. Được rồi, trò hay cũng đã kết thúc rồi, tất cả mọi người giải tán đi thôi. Chu Nguyên thể ngọc bài trong tay lên vài cái, sau đó quay sang cười nói với những thiếu niên thiếu nữ đang vây xem ở xung quanh. Mọi người nghe hắn nói thế thì đều mỉm cười giải tán. Bất quá lúc gần đi lại lén quay lại nhìn về phía Chu Nguyên, ánh mắt có thêm vài phần ngạc nhiên, bởi vì ở bên trong Đại Chu Phủ, chuyện Chu Nguyên mãi vẫn không thể khai mạch đã sớm lan truyền khắp nơi, không ai không biết, cho nên rất nhiều người trong số bọn họ đều cho rằng, vị điện hạ này của bọn họ tuy có thân phận tôn quý, nhưng lại không hề có thực lực gì đáng kể. Nhưng trận đấu hôm nay cũng khiến bọn họ trực tiếp gạt bỏ suy nghĩ này. Chu Nguyên đúng là tạm thời vẫn còn chưa khai mạch được, nhưng hắn vẫn nắm giữ được một loại sức mạnh khác, ấy chính là Nguyên Văn. Dựa vào Nguyên Văn, ngay cả một kẻ đã mở được hai mạch như Từ Lâm cũng không phải là đối thủ của hắn. Trên thế giới này, tuy rằng thân phận và địa vị cũng là một loại sức mạnh, nhưng thứ dễ dàng được người khác tán thành nhất rõ ràng chính là loại sức mạnh có được từ sự cố gắng nỗ lực của bản thân, bởi vì loại sức mạnh này sẽ không bởi vì bất kỳ thân phận hay địa vị gì mà thay đổi. Đây, chớ có làm mất nữa đấy. Chu Nguyên tiện tay thảy ngọc bài cho Tô Ấu Vi vừa đi tới, gió nhẹ thổi qua, viện phục bay bay. Phát họa ra đường cong hấp dẫn lung linh của thiếu nữ, khiến cho kẻ khác mơ màng. Tô Ấu Vi có phần xấu hổ khẽ cắn môi mọng, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, nói. Người không sao chứ? Tâm tư của nữ hải dẫu sao cũng tinh tế hơn hẳn, cô có thể nhìn thấy, dường như tay của Chu Nguyên hơi run run. Hắc hắc, bị cô phát hiện ra rồi. Chu Nguyên cười nói, sau đó hắn giơ bàn tay lên, chỉ thấy bên trên nắm tay của hắn cũng đỏ bừng lên, là do một quyền hung mãnh khi nay để lại. Không có khai mạch. Tố chất thân thể quả nhiên vẫn kém một chút. Chu Nguyên cảm thán, tuy rằng có thiết phu văn, khinh thân văn và man như văn phụ trợ, tạm thời đều tăng lượng độ cứng của làn da, lực lượng và tốc độ của hắn lên, nhưng bên trong cơ thể của hắn vẫn quá yếu ớt, lực phản chấn khi nãy chỉ mới xâm nhập vào cơ thể có một chút thôi đã khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu rồi. Nghe giảng sư nói, có một số nguyên văn có thể cường hóa toàn bộ nhục thân trong một thời gian ngắn, nếu như ngươi có thể tập được loại đó thì sẽ không bị lực phản chấn làm bị thương rồi. Tô Ấu Vi suy nghĩ một lúc rồi nói. Chu Nguyên gật đầu, nói. Loại nguyên văn có công hiệu như thế có phẩm giai không thấp chút nào. Nghe đồn nguyên văn chia ra làm cửu phẩm, bất quá, trình độ của Chu Nguyên hiện tại chỉ đang ở cấp bậc nhập môn, còn không thể tính là nhất phẩm, cho nên loại nguyên văn kia trong khoảng thời gian ngắn không cách nào học được. Vậy thì ngươi phải cố gắng một chút, kỳ thi tháng sau, trừ phi ngươi có thể khắc họa ra được nguyên văn nhất phẩm, bằng không thì khó mà có thể bước vào 10 thứ hạng đầu được. Tô Ấu Vi khẽ cắn môi. Lo lắng nói. Một khi thành tích thi của Chu Nguyên không tốt thì sợ là lại đưa tới không ít lời đồn đại nữa. Chu Nguyên xoa nhẹ lên bàn tay, nói. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Hắn khẽ nheo hai mắt lại, hiện tại, hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào chuyến đi tế tổ vào hai ngày sau, mong là có thể giúp hắn giải quyết được nan đề bắt mạch không hiện nay, còn bằng không thì có lẽ hắn thật sự chỉ có thể dồn hết toàn bộ tinh lực vào chuyện học tập nguyên văn mà thôi. Chỉ là nếu như sau này chỉ có thể chuyên tu nguyên văn thật sự khiến hắn không cam lòng. Tô Ấu Vi nhìn thấy Chu Nguyên im lặng thì chợt hiểu bèn kéo chủ đề sang chuyện khác ngay lập tức, sóng mắt lưu chuyển, cô cười tươi nói. Điện hạ, có cần ta bôi thuốc giúp ngươi không? Thôi đi, diễm phúc lớn như thế, người khác mà thấy thì sợ là sẽ hạ độc thủ với ta mất thôi. Chu Nguyên cười đùa, dù sao thì ở bên trong Đại Chu Phủ này, Tô Ấu Vi cũng xem như có nhân khí khá cao. Tô Ấu Vi nghe thấy thế thì cũng tức giận liếc mắt nhìn hắn một cái, nói. Nếu ngươi đã nhát gan như thế thì ta cũng mặc kệ, không quản ngươi nữa, ta còn phải đến tàng thư viện sửa sang lại tàng thư đây. đây là một công việc làm thêm mà cô tìm được, có thể kiếm được chút thu nhập, dù sao thì gia cảnh của cô cũng không được tốt lắm, còn phải chăm sóc Gia Gia, cho nên để duy trì tiền học và chi tiêu hàng ngày, cô đã tìm một công việc nhẹ nhàng ở bên trong Đại Chu Phủ. Chu Nguyên nghe thấy thế thì thoáng do dự, nói, chỉ còn một tháng nữa là tới kỳ thi rồi, thời gian không còn nhiều, ta cảm thấy cô nên dồn thời gian nhiều hơn cho việc khai mạch đi đã, nếu như cần gì thì ta. Điện hạ. Chu Nguyên còn chưa nói xong lời thì đã bị cắt ngang, hắn nhìn về phía Tô Âu Vi, lúc này thiếu nữ đang khẽ cắn môi, ánh mắt nhìn hắn chăm chú, giọng nói của cô êm dịu nhưng lại mang theo sức mạnh khiến người ta không cách nào xem nhẹ. Ngươi đã giúp đỡ ta rất nhiều rồi, đưa ta đến nơi có thể giúp ta thay đổi vận mệnh, từ tận đáy lòng của ta vẫn luôn biết ơn của ngươi, thế nhưng ngươi đã từng nói, chúng ta là bạn bè đúng không? Chu Nguyên khẽ giật mình, hắn nhìn cô thiếu nữ ở trước mặt mình. Nơi sâu trong đôi mắt sóng sánh của cô dường như cất giấu sự cố chấp mà người bên ngoài khó mà phát hiện ra, đó chính là thứ duy trì chút tôn nghiêm cuối cùng trong lòng cô. Cô biết rõ, chỉ cần cô mở miệng nhờ vả một tiếng thôi thì Chu Nguyên sẽ giúp đỡ cô, tạo nên điều kiện tốt nhất cho cô, nhưng nếu như cô làm thế thì có lẽ quan hệ giữa cô và Chu Nguyên sẽ trở nên biến chất. Cô vẫn luôn cẩn thận từng chút giữ gìn quan hệ giữa hai người bọn họ, Chu Nguyên bây giờ là điện hạ của Đại Chu Vương Triều, thân phận vô cùng tôn quý. Còn cô chỉ là một người dân bình thường, thân phận của hai người cách nhau quá xa, cho nên rất dễ dẫn đến không ít lời dị nghị. Cũng không phải cô sợ hãi những lời dị nghị đó, nhưng cô không muốn mình bị Chu Nguyên xem thường. Cho nên, kể từ sau khi cô vào Đại Chu Phủ đến nay thì cô luôn cố gắng hết sức mình, để cho bản thân có thể trở nên độc lập, đồng thời cũng cố gắng tu luyện, kéo gần khoảng cách giữa thân phận của hai người bọn họ. Và cô cũng đã làm được rất tốt. Trở thành thiên tài có thể khai mạch sớm nhất của Đại Chu Phủ kể từ khi thành lập đến nay, thiên phú của cô đủ để khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng phải xem trọng, thậm chí ngay cả phụ vương Chu Kình của Chu Nguyên cũng biết được tên của cô. Được rồi, được rồi. Đối mặt với ánh mắt vừa cố chấp lại quật cường của thiếu nữ, Chu Nguyên rốt cuộc cũng thất bại, đành phải giơ tay đầu hàng, cười khổ nói. Vậy ta sẽ không nhúng tay vào. Tô Ấu Vi nghe thấy thế thì đôi mắt khẽ cong lên giống như hai vành trăng khuyết cong cong. Đồng thời trong lòng cô cũng lặng lẽ thở dài một hơi, cô biết rõ, nếu như Chu Nguyên vẫn cứ kiên trì thì hẳn là cô không thể nào từ chối được, chỉ là như thế thì cô sẽ hơi thất vọng một chút mà thôi. Ít nhất thì bây giờ cô cũng biết rõ, Chu Nguyên vì giữ vững chút tự trọng còn sót lại của cô nên sẽ chọn cách lui bước, điều này khiến cho thủy quang trong đôi mắt của cô lóe lên, trong lòng vô cùng cảm kích. Điện hạ cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để trễ nải việc tu luyện, ta cam đoan với ngươi, kỳ thi sắp tới ta nhất định sẽ cố gắng hết mình. Bước vào giáp viện. Tô Âu Vi thản nhiên mỉm cười, nụ cười sáng rỡ tự tin. Ở trong Đại Chu Phủ này, có hơn 10 phân viện, mà trong số đó giáp viện là nơi mạnh nhất. Chu Nguyên gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên lấy khối tụ nguyên ngọc mà lúc trước hắn dùng để đánh cuộc với Từ Lâm ra, sau đó kéo tay của Tô Âu Vi, đặt nó vào trong tay cô. Cô cũng chớ có tự mình đa tình, đây không phải tặng cho cô đâu, là cho cô mượn thôi, bây giờ ta vẫn còn chưa khai mạch, cho nên không dùng nó được. Nhìn thấy Tô Âu Vi muốn từ chối, Chu Nguyên lập tức nói. Nghe thấy Chu Nguyên nói thế thì Tô Âu Vi chỉ có thể nuốt lời nói vừa ra tới miệng vào lại, sau đó hận không thể trừng mắt nhìn hắn một cái người này, nói chuyện kiểu gì thế không biết. Ta đi đây. Tô Âu Vi nhận lấy tụ nguyên ngọc, thấp giọng hừ một tiếng, sau đó đi lướt qua bên cạnh Chu Nguyên. Thật là ngạo kiểu mà. Chu Nguyên nhìn thấy bóng lưng yểu điệu của thiếu nữ đã đi xa, bèn lắc đầu, đang muốn rời đi thì chợt cảm ứng được gì đó. Ngẩng đầu nhìn về phía một tòa lầu các ở phía xa, chỉ thấy ở nơi đó có một đạo thân ảnh mặc bạch sam đang đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt sắc bén như đao. Tê Nhạc. Chu Nguyên nhìn bóng người mặc bạch sam kia, hơi nhướng mày. Bóng người mặc bạch sam kia đúng là thế tử Tề Nhạc của Tề Vương Phủ. Nhận thấy được tầm mắt của Chu Nguyên, trên mặt của Tề Nhạc cũng xuất hiện ý cười, sau đó đứng ở phía xa ôm quyền với Chu Nguyên. Trong lòng Chu Nguyên thầm cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười hữu lễ, khẽ gật đầu. Sau đó xoay người rời đi. Trên lầu các, Tề Nhạc nhìn về phía thân ảnh đã đi xa của Chu Nguyên, gương mặt trở nên có phần đăm chiêu, lẩm bẩm. Không ngờ vị điện hạ này ấy vậy mà lại có vài phần tạo nghệ ở nguyên văn nhất đạo. Ở sau lưng Tề Nhạc, một đạo thân ảnh xinh đẹp bước tới, đó là một thiếu nữ có dáng người cao gầy, bộ dạng của cô cũng xem như xinh đẹp hiểu điệu, chỉ là môi hơi mỏng, thoạt nhìn có cảm giác cay nghiệt, so với Tô Ấu Vi thì rõ ràng thiếu một phần ý vị. Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn lướt qua phía Chu Nguyên rời đi với vẻ khinh thường, hừ lạnh nói. Nguyên văn dẫu sao cũng chỉ là một nhánh nhỏ, tạo nghệ có cao thâm đến đâu đi nữa thì cũng vẫn không cách nào khiến bản thân thoát thai hoàn cốt, thọ nguyên có hạn, sơ suất một cái thậm chí còn có thể bị người bình thường giết chết nữa là. Cô ta tên là Liễu Khê, cha của cô ta là hầu gia của Đại Chu, tên gọi Liễu Hầu, hiển nhiên cũng xem như có địa vị, lại nói, giữa cô và Chu Nguyên cũng có chút dây mơ dễ má. Vài năm trước Chu Kình phát hiện được sự lớn mạnh của Tề Vương, có lòng muốn chèn ép, cho nên muốn đặt trọng trách lên người Liễu Hầu, nên khi ấy còn đề xuất ý tưởng muốn kết thân, định rằng để cho Chu Nguyên kết hôn với Liêu Khê của Liễu Hầu, để quan hệ của hai nhà trở nên bền chặt hơn. Liêu Hầu cũng có phần do dự với lời đề nghị của Chu Kình, dù sao thì hoàng thất của Đại Chu lúc ấy đã xuống dốc, mà người thừa kế duy nhất là Chu Nguyên thì lại không cách nào khai mạch được, hơn nữa Liêu Hầu cực kỳ yêu thương Liêu Khê, cho nên muốn thăm dò ý tứ của cô ta, nào ngờ cô nàng Liêu Khê này tâm cao khí ngạo, cho rằng Chu Nguyên chỉ là một vị điện hạ phế vật, nên từ chối không chút do dự, còn nói điện hạ phế vật là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, lúc ấy cũng gây nên một đợt đàm tiếu không nhỏ. Liêu Hầu thấy thế thì mượn lý do này để từ chối Chu Kình. Tuy rằng việc này đã qua từ lâu, nhưng lúc này nhìn thấy Chu Nguyên, người từng bị cô gọi là con cóc kia, vẫn khiến cho trong lòng Liêu Khê có vài phần khó chịu. Tề Nhạc nghe thấy thế thì cũng gật đầu, cười nói. Kỳ thi lần này, những học viên có thứ hạng cao đều đã thuần phục ta, nếu như vị Chu Nguyên điện hạ này của chúng ta cho rằng dựa vào chút tạo nghệ nguyên văn đó là có thể làm nên chuyện thì cũng chỉ có thể để hắn mất mặt triệt để mà thôi. Nói tới đây, hắn dừng lại một lúc, hơi nheo mắt lại nói. Bất quá thiên phú của Tô Ấu Vi kia đúng là kinh người, tiền đồ về sau khó mà đo lường, nếu như có cơ hội thì phải cố gắng lôi kéo cho bằng được. Nghe Tề Nhạc nói thế, trên gương mặt Liêu Khê thoáng chút không vui, bĩu môi nói. Chỉ là một con nha đầu thấp hèn mới mở được ba mạch mà thôi, nếu như không lôi kéo được thì cứ tìm cơ hội phế đi là được. Liêu Khê có bối cảnh hiền hách, bản thân cũng rất có thiên phú, lúc trước ở Đại Chu Phủ này, cô ta chính là viên minh châu chói mắt nhất. Nhưng kể từ sau khi Tô Ấu Vi xuất hiện thì hào quang của cô ta đều bị che khuất, điều này khiến cho cô ta cực kỳ không thích người chỉ là một bình dân như Tô Ấu Vi. Tề Nhạc đương nhiên có thể nghe ra trong giọng nói của cô ta có phần không thích Tô Ấu Vi, bèn cười trừ, không nói nhiều nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào nơi Chu Nguyên biến mất. Xem ra Chu Nguyên này không hề có chút lòng tin nào đối với bản thân, cho nên mới muốn nâng đỡ một thiên tài lên để làm chỗ dựa. Chu Nguyên ơi Chu Nguyên, Thánh Long Chu gia như ngươi thật sự đã biến thành phế long rồi. Nếu đã như thế thì Chu gia các ngươi cũng sắp tiêu đời đến nơi rồi. Chương 6, từ đường đất tổ. Mặt trời nô lên cao, ánh mắt ấm áp chiếu rọi khắp Đại Chu thành, rực rỡ huy hoàng. Vương cung của Đại Chu. Lúc Chu Nguyên trắng đêm không ngủ đi tới cửa cung thì nơi này đã có một đội người ngựa trang nghiêm tập trung đông đủ, mấy ngàn cấm vệ quân thân khoác trọng giáp, trường mâu trong tay lóe lên hàn quang dưới ánh mặt trời, quân uy vô cùng mạnh mẽ. Chu Kình ngồi trên một con tuấn mã toàn thân đỏ đậm, mỉm cười nhìn Chu Nguyên đang vội vã chạy qua rồi hỏi. Đã chuẩn bị xong cả chưa? Hôm nay, chính là ngày tế tổ của Đại Chu. Chu Nguyên gật đầu thật mạnh, trong mắt lóe lên vẻ mong chờ lẫn kích động khôn cùng. Hắn biết rõ, việc bắt mạch trong cơ thể của hắn có thể tái hiện hay không, sau này hắn có thể bắt đầu khai mạch tu luyện hay không, tất cả đều phải xem hôm nay. Có một thị vệ dắt theo một con tuấn mã đỏ rực đi tới, trên đuôi của con tuấn mã kia có liệt diễm bốc lên cuồn cuộn. Nhưng phần đầu của nó lại là một con sư tử có bộ dạng hung dữ. Đây là hỏa sư mã, là nguyên thú nhất phẩm, sức chịu đựng rất bền bỉ, có thể rong ruổi cả ngàn dặm mà không cần nghỉ ngơi. Hỏa sư mã vốn táo bạo đã sớm bị thuần phục, cho nên lúc Chu Nguyên xoay người nhảy lên thì con hỏa sư mã kia gần như chỉ vẫy đuôi vài cái rồi an tĩnh lại. Phụ vương, chúng ta đi thôi. Chu Nguyên nắm chặt dây cương, trong đôi mắt đen lấy của thiếu niên dường như có hai ngọn lửa bừng lên dữ dội, mở miệng nói. Chu Kình mỉm cười gật đầu. Sau đó vung tay lên. Có tiếng kèn lệnh vang lên, ngay sau đó, hơn 1000 chiến sĩ thân mặc trọng giáp như biến thành dòng nước mạnh, vây quanh Chu Kình và Chu Nguyên ở giữa, sau đó, nương theo tiếng bước chân dồn dập rung chuyển, nối đuôi nhau đi ra khỏi vương cung, theo con đường lớn ở trong thành, đi thẳng về phía bên ngoài. Nơi tế tổ của Hoàng thất Đại Chu chính là ở Hoàng Lăng Đại Chu, Hoàng Lăng kia cách Đại Chu thành mấy trăm dặm, theo như tốc độ của bọn họ thì chỉ chừng 2 canh giờ sau sẽ đến nơi. Bên dưới một ngọn núi nguy nga, Chu Kình và Chu Nguyên đều bước xuống ngựa, cấm vệ quân tản ra canh gác các con đường chung quanh, cho dù là một con chim bay đến gần cũng sẽ bị bắn chết. Đây chính là hoàng lăng của Hoàng thất Đại Chu chúng ta. Chu Kình giơ tay chỉ vào ngọn núi nguy nga trước mặt, im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói tiếp. Năm đó Chu gia chúng ta cũng bắt đầu lập đại nghiệp từ nơi này, rốt cuộc dốc sức tạo nên được một Đại Chu vương triều, chỉ là không ngờ, công sức của tiền bối lại mất hết vào tay ta. Nhìn thấy sắc mặt của Chu Kình có phần u rũ, Chu Kình nhẹ giọng nói. Phụ vương chớ nên tự trách, Vũ gia đã sớm có âm mưu, toan tính mấy trăm năm, dù là ai cũng khó mà biết được, cho nên đây cũng không phải là lỗi của phụ vương người. Chu Kình cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cất bước đi về phía bậc thang bằng đá xanh ở bên trái. Đi theo ta. Chu Nguyên gật đầu, theo sát sau lưng. Cầu thang này đi thẳng đến đỉnh núi, có 9.999 bậc, thẳng đến tận trời. Hai người bước chậm từng bước đi lên, vẻ mặt nghiêm trang, chừng một nén nhang sau đã đi tới đỉnh núi, chỉ thấy bên trên có một tòa từ đường sừng sững đứng đó, giống như đã trải qua biết bao năm tháng. Đứng trước từ đường, Chu Nguyên quay đầu nhìn lại, nhìn xuống từ nơi này, tầm mắt thoáng sáng bừng lên, chỉ thấy ở nơi kia có ba dãy núi nguy nga dựng thẳng lên, ẩn ẩn giống như tạo thành một chữ xuyên do thiên nhiên xếp nên. Mà ba dãy núi kia bốn lượn lên xuống tựa như tiềm long, vây quanh bảo vệ ngọn núi dưới chân của hắn, giống như tam long thắt châu, tự nhiên sinh ra một cỗ khí thế mênh mông hùng vĩ. Khí thế mạnh thật. Chu Nguyên tán thưởng một tiếng, xem ra phong thủy nơi đất tổ của Chu gia bọn họ thật sự rất tốt, chẳng trách có thể lập nên được vương triều. Trong thiên địa có khí vận, mà phong thủy của địa mạch cũng có thể xem như một phần trong số đó, Chu gia ta có thể làm nên nghiệp lớn, ít nhiều cũng là nhờ vào phong thủy của nơi đất tổ này. Chu Kình cười nói. Chu Nguyên khẽ mí môi, rồi nói. Phong thủy đất đai chỉ là một phần mà thôi, phần lớn cũng là nhờ tổ tiên cố gắng, trời không phụ người có lòng vươn lên, chỉ cần cố gắng phấn đấu, thì dù ván bài có tệ đến đâu đi nữa, cũng vẫn sẽ có cơ hội xoay người. Còn những kẻ ngồi không hưởng thụ, dẫu có được bài tốt thì vẫn có nguy cơ thua trắng. Tuy rằng giọng nói của thiếu niên vẫn còn chút non nớt, nhưng sự cứng cỏi ở bên trong thật sự khiến Chu Kình phải lau mắt mà nhìn, nụ cười trên mặt lại càng sâu hơn thêm một phần. Xem ra những gì con gặp phải bấy lâu nay cũng không chỉ toàn điều xấu. Chu Kình vươn tay sờ đầu của Chu Nguyên, sau đó đi vào bên trong từ đường, Chu Nguyên đuổi sát theo sau, chỉ thấy bên trong đại điện thờ phụng từng cái bài vị, khói nhang lượn lờ, đây đều là tổ tiên các đời trước của Hoàng thất Đại Chu. Dưới sự dẫn dắt của Chu Kình, Chu Nguyên thắp nhang hành lễ với từng bài vị ở bên trên. Cuối cùng, Chu Kình dừng bước trước một bài vị ở sâu bên trong nhất, đây là vị hoàng đế khai quốc đầu tiên của Hoàng thất Đại Chu bọn họ. Sau khi Chu Kình cung kính hành lễ xong thì xuề bàn tay ra, khẽ nhích bài vị. Ầm ầm. Bài vị chuyển động, lập tức phát ra thanh âm trầm thấp, sau đó Chu Nguyên kinh ngạc nhìn thấy bức tường ở phía sau bài vị kia đang dần tách ra, hóa ra đây là một cánh cửa đá bị ẩn nặng nề. Bên trong cánh cửa kia tối đen hun hút, có vẻ rất thần bí. Chu Kình nhìn thoáng qua phía sau cánh cửa đá, vẻ mặt có phần phức tạp, nói: "Con có thể khai mạch tu hành hay không, thì phải xem nơi này." Chu Nguyên nghe thấy vậy thì thần sắc cũng trở nên căng thẳng hơn, siết chặt nắm tay, ánh mắt lập lòe, mặc kệ tư tưởng của hắn có chín chắn đến đâu đi chăng nữa thì trùng quy cũng chỉ là một thiếu niên, trước việc trọng đại như bản thân mình có thể khai mạch tu hành hay không, hắn không thể nào giữ tỉnh táo tuyệt đối được. Chu Kình nhìn Chu Nguyên một cái, sau đó đi vào bên trong cửa đá, sau cửa đá là một hành lang vách đá kéo dài, trên hành lang có trường minh đăng, phát ra ánh sáng mờ ảo. Hai người không ai nói gì. Bên trong hành lang chỉ có tiếng bước chân khẽ vang lên. Cứ đi như thế chừng hơn 10 phút, Chu Kình và Chu Nguyên cũng dừng bước, bởi vì đã đến cuối hành lang, trước mắt bọn họ bây giờ là một sơn động cổ xưa vô cùng rộng lớn. Cuối sơn động có một bệ đá. Chu Kình đi tới trước bệ đá kia, lúc này Chu Nguyên mới phát hiện, bên trên bệ đá kia có khắc rất nhiều nguyên văn cổ xưa, những nguyên văn này tạo thành một đồ án khó hiểu. Với tạo nghệ hiện tại của Chu Nguyên về nguyên văn thì căn bản không thể nào nhìn ra được những nguyên văn này rốt cuộc là mấy phẩm. Hắn chỉ thoáng miêu tả lại một phen thôi mà cảm giác thần hồn của mình đã tiêu hao rất nhiều, có chút choáng váng, lúc này mới vội thu hồi tầm nhìn. Phụ vương. Chu Nguyên nhìn về phía Chu Kình, chẳng lẽ nơi này có thể giải quyết được vấn đề bắt mạch không hiện của hắn? Chu Kình nhìn về phía những nguyên văn cổ xưa bên trên bệ đá kia, vẻ mặt trở nên ngưng trọng hơn một chút, nói. Ở Chu gia chúng ta vẫn luôn có một câu mật ngôn truyền miệng thế này, câu mật ngôn kia nói, ở bên trong mật thất này có cất giấu một đại cơ duyên. Có thể giúp cho Chu gia chúng ta thật sự hưng thịnh đời đời. Mà chìa khóa mở ra được đại cơ duyên đó chính là người kế thừa huyết mạch của Chu gia ta. Bất quá, tuy rằng bao đời đế vương của Chu gia ta đều đến nơi này, cố gắng dùng huyết mạch để mở ra, nhưng kết quả sau cùng đều thất bại mà về. Nói tới đây, hắn nhìn về phía Chu Nguyên, nói. Cho nên ta đưa con tới đây, để xem con có thể mở đại cơ duyên này ra được hay không. Nếu như thành công thì chắc sẽ dễ dàng giải quyết được vấn đề bắt mạch không hiện của con. À. Chu Nguyên nhìn về phía bệ đá cổ xưa kia, vô cùng kinh ngạc, rõ ràng hắn không ngờ Chu gia của hắn vẫn còn lưu truyền một câu mật ngôn như thế. Đi đi. Chu Kình vỗ vai của Chu Nguyên, nói. Chu Nguyên hít sâu một hơi, trong lòng cũng buồn chồn không yên, bất quá hắn vẫn cố gắng lấy hết can đảm, đi tới bên cạnh bệ đá kia, ngồi xuống bên trên những nguyên văn thần bí cổ xưa kia. Hắn lấy một thanh tiểu đao sắc bén ra, cắn răng xoẹt qua trên cổ tay một đường, máu tươi lập tức tuôn ra ồ ạt. Sau đó men theo những vết khắc nguyên văn kia mà lan dần ra. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, những nguyên văn trên bệ đá đã biến thành màu đỏ tươi. Chu Kình đứng bên ngoài bệ đá nhìn thấy một màn này, bất giác siết chặt nắm tay, trong mắt tràn ngập vẻ thấp thỏm lo âu. Cảm nhận được máu tươi trong ngươi tuôn trào, trên gương mặt vốn có phần văn nhược yếu đuối của Chu Nguyên lập tức trở nên tái nhợt, hắn nhìn chằm chằm vào những nguyên văn phức tạp kia, tim đập dồn dập từng hồi. Đây chính là cơ hội cuối cùng của ta sao? Chu Nguyên cắn chặt hàm răng, cố gắng chống lại cảm giác đầu choáng mắt hoa, lúc này, cảnh tượng mẫu hậu Tần Ngọc thổ huyết lại xuất hiện trước mặt hắn lần nữa, khiến cho lòng hắn quặn nhói từng cơn. Mẫu hậu đã vì ta mà nguyên khí đại thương, tổn hao biết bao nhiêu năm tuổi thọ. Phụ vương vì ta mà bị Vũ vương chém đứt một tay. Khí vận của bản thân ta bị cướp đi, Thánh Long bị phá, độc khí phệ mệnh. Đại Chu có thủ trong giặc ngoài, bất kỳ lúc nào cũng có nguy cơ bị sụp đổ. Cho nên, ta muốn thay đổi tất cả những chuyện này, ta muốn giúp mẫu hậu khôi phục thọ nguyên, giúp phụ vương lấy lại hùng tâm, khiến cho con dân Đại Chu ta không cần phải lo lắng hãi hùng, hơn nữa phải giành lại tất cả những gì đã bị cướp đi của ta. Đạo đại cơ duyên này, Chu Nguyên ta lấy chắc rồi. Một tiếng gầm to đột nhiên vang vọng trong lòng hắn, trong một thoáng, thân thể Chu Nguyên giống như run mạnh một cái, ẩn ẩn, giống như còn có thêm một tiếng rồng ngâm đầy tức giận và không cam lòng vang vọng từ sâu bên trong thân thể của hắn. Ông ngong. Cũng ngay lúc này, những nguyên văn cổ xưa bên trên bệ đá đã bị máu tươi phủ kín kia cũng phát ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng tụ tập lại giống như thủy ngân, nhanh chóng bao phủ lấy Chu Nguyên. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho Chu Kình đứng bên ngoài bệ đá cũng giật mình thảng thốt, vội vàng nhìn về phía Chu Nguyên, ngay sau đó, hắn khiếp sợ nhìn thấy, ngay khi ánh sáng hội tụ lại thì Chu Nguyên đang ngồi ở nơi đó đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi lâu nữa. Chương 7, vùng đất thần bí. Ánh sáng mãnh liệt chiếu vào trong mắt, theo ngay sau đó chính là một cỗ lực lượng dữ dội ập đến, Chu Nguyên cảm thấy đầu váng mắt hoa, giống như bị rơi vào trong giữa dòng nước xoáy. Cũng may là cảm giác như bị xé rách này cũng không kéo dài quá lâu. Chu Nguyên cảm giác được có một cỗ cự lực của đến, ngay sau đó, thân thể của hắn trực tiếp bị hất bay lên. Bịch! Thân thể của Chu Nguyên bị nện mạng lên mặt đất, ăn một miệng toàn đất, bất quá hắn vẫn tỉnh táo cảnh giác, cơ hồ vừa mới ngã xuống đất xong, hắn không màn đến những đau đớn trên người, nhanh chóng lăn một vòng, tránh khỏi nơi đó. Cùng lúc đó, thiết phù văn mà Chu Nguyên đã sớm tuyên khắc trên cánh tay cũng lập tức phát ra ánh sáng mờ ảo, có thể khởi động bất kỳ lúc nào. Nhưng may mắn là công kích xuất đột nhiên xuất hiện bất ngờ mà hắn vẫn nghĩ không có xuất hiện, thân thể vẫn căng cứng của Chu Nguyên lúc này mới dần thả lỏng, lúc này hắn mới rảnh rỗi mà chú ý tới những thay đổi của cảnh tượng chung quanh. Nơi này là... Chu Nguyên mở to hai mắt nhìn khắp nơi, sơn động kia đã sớm biến mất không còn gì nữa, thay vào đó là một khu rừng rậm cổ xưa mà ưu tĩnh, từng thân đại thụ che trời mọc lên sừng sững, cành lá tốt tươi, che kín bầu trời. Bên cạnh có một dòng suối nhỏ nước trong eo, phát ra tiếng nước chảy róc rách. Cảnh tượng vô cùng êm đềm. Nơi này là đâu? Chu Nguyên kinh ngạc khó hiểu, đầu óc mơ hồ, hắn còn nhớ rõ, mới khi nay hắn còn đang ngồi trong mật động ở từ đường, sao chỉ mới chớp mắt đã đến nơi lạ lẫm này? Kỳ lạ. Chu Nguyên nhíu mày, nâng mắt nhìn quanh, chẳng lẽ, cái gọi là đại cơ duyên kia chính là nơi này hay sao? Nhưng nơi này chẳng có lấy một bóng người. Chu Nguyên buồn bực nói thầm, ánh mắt nhìn tới nhìn lui, trong nháy mắt tiếp theo, đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt cũng cứng đờ. Bộ dạng như thể gặp phải quỷ vậy. Bởi vì lúc này hắn mới nhìn thấy, không biết từ khi nào, ở dưới một gốc đại thụ trước mặt đã xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp. Nhìn kỹ lại thì đó là một thiếu nữ mặc áo xanh, thiếu nữ có vóc người thon dài tinh tế, lúc này đang dựa lưng vào thân cây, ánh mắt sáng quắc im lặng nhìn về phía hắn. Ánh mắt của Chu Nguyên và cô giao nhau, chợt có cảm giác da đầu run lên rất khó hiểu. Bất quá định lực của Chu Nguyên xem như không tệ, nhanh chóng bình tâm lại, lúc này trên gương mặt non nớt xuất hiện một nụ cười tươi. Cố gắng thể hiện bản thân mình vô hại lắm thay, sau đó ôm quyền nói. Vị tiểu tỷ tỷ này, không biết nơi này là đâu. Tại hạ Chu Nguyên, trong lúc vô tình đi vào đây, nếu có gì mạo phạm, kính mong người chớ trách tội. Thiếu nữ trước mặt thoạt nhìn tuổi tác chỉ xem với hắn, bất quá những lúc thế này, miệng lưỡi dẻo một chút thì không sai đi đâu được. Nhưng cô thiếu nữ áo xanh thần bí kia cũng không để ý tới sự cung kính của Chu Nguyên lắm, bàn tay ngọc ngà của cô giơ lên vén đi một lọn tóc trên trán. Sau đó cất bước đi tới chỗ Chu Nguyên. Cô đi ra khỏi bóng râm, lập tức có ánh mặt trời chiếu lên người cô, mà theo cô tới gần, Chu Nguyên mới nhìn cô kỹ hơn, trong mắt lập tức nhịn không được mà xuất hiện vẻ kinh diễm. Thiếu nữ kia có da thịt trắng ngần như tuyết, tóc đen cột hờ hững, một thân áo xanh mộc mạc nhưng lộ rõ những đường cong uyển chuyển trên người, cô có được ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời như châu ngọc kia, giống như mang theo sự thần bí nào đó, có vẻ linh hoạt kỳ ảo, lại vô cùng thâm thúy. Cô thiếu nữ kia đặt bước lên những ánh nắng chiếu rọi trên đất, sau lưng là cổ thụ che trời, gió nhẹ thổi qua khẽ hất tóc mái của cô, ở giữa mi tâm trắng nõn của cô dường như có một đồ án cổ xưa hiện lên, lộ ra vẻ thần bí không cách nào hình dung được, mà một màn này lại đẹp đến mức khiến cho Chu Nguyên cảm thấy hít thở không thông. "Tiểu tỷ tỷ." Chu Nguyên cố gượng cười, tuy rằng cảnh tượng trước mặt rất xinh đẹp, nhưng hắn vẫn giữ chút đề phòng, bởi vì mặc kệ là nơi xa lạ này hay là cô thiếu nữ thần bí trước mặt, đều vượt khỏi hiểu biết của hắn. "Tiểu tỷ tỷ." Nghe thấy Chu Nguyên gọi như thế, thiếu nữ áo xanh kia chợt cong môi, giống như cảm thấy thú vị lắm. Cô dò xét Chu Nguyên với vẻ hưng phấn một lúc, sau đó mới lẩm bẩm. "Hắc gia gia nói quả không sai, hôm nay thật sự sẽ có người tới nơi này." "Cái gì?" Chu Nguyên không nghe rõ. Nhưng thiếu nữ áo xanh kia cũng không để ý đến hắn nữa, trực tiếp xoay người, đi về phía khu rừng rậm kia. Lúc đi ngang qua thân đại thụ khi nãy, thiếu nữ lại hờ hững gọi một tiếng. "Thôn thôn, về nhà thôi." Nghe thấy thiếu nữ áo xanh nói vậy, Chu Nguyên lập tức nhìn thấy đúng là ở dưới gốc cổ thụ kia có một con thú nhỏ màu xám đang nằm sấp ở đó, con thú nhỏ kia giống như một chú chó nhỏ, nhìn qua không bắt mắt chút nào. "Một sủng vật giống chó sao?" Chu Nguyên nói thầm. "Ngao ngao." Giống như nghe thấy những gì Chu Nguyên vừa nói, con thú nhỏ kia lập tức sù lông, sau đó quay sang gầm gừ với Chu Nguyên, chỉ là vì thân thể của nó nhỏ quá, cho nên tiếng gầm của nó chẳng có chút uy hiếp nào, ngược lại còn có vẻ khá đáng yêu. Con thú nhỏ kia giống như cũng phát hiện tiếng gầm của nó không dọa được Chu Nguyên, cái đuôi dựng thẳng lên, nhảy tới trước mặt một tảng đá lớn, sau đó há miệng, cắn mạnh một cái. Rốp 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 rốp. Nó cắn xuống từng cái, chỉ thấy khối đá lớn kia thoáng cái đã bị thu nhỏ lại với tốc độ kinh người, cơ hồ chỉ mấy giây ngắn ngủi thôi đã biến mất sạch sẽ, mà những mảnh đá bị cắn nhỏ đó cũng đã nuốt hết xuống cái bụng nho nhỏ của con chú nhỏ kia. Vẻ mặt của Chu Nguyên lại cứng đờ lần nữa, sau đó lặng lẽ hít sâu một hơi. Ánh mắt hoảng sợ nhìn nào con thú nhỏ có bộ dạng giống hệt chú chó nhỏ kia, rốt cuộc nó là thứ gì đây? Một tảng đá lớn như thế cư nhiên bị nó cắn vài cái nuốt trọn mất tiêu. Răng và khẩu vị của nó thật đáng sợ. Chu Nguyên lau mồ hôi lạnh, không dám xem thường con chú nhỏ này nữa, hàm răng của nó có thể xử lý dễ dàng cả một tảng đá lớn, huống hồ gì là thân thể gầy teo này của hắn. Chẳng trách lại gọi nó là Thôn Thôn. Nhìn thấy vẻ rúng động trên mặt Chu Nguyên, con thú nhỏ tên Thôn Thôn kia đắc ý lắc lắc cái đuôi. Sau đó quăng cho Chu Nguyên một ánh mắt khinh khỉnh cực kỳ nhân tính hóa rồi lắc đuôi chạy theo thiếu nữ mặc áo xanh kia. Lúc thiếu nữ kia đi vào bên trong bóng rừng thì hơi nghiêng đầu, khẽ hết chiếc cằm trắng muốt với Chu Nguyên. "Muốn tìm đại cơ duyên của ngươi thì đi theo ta." Nói xong thì cô đã bước vào bên trong cánh rừng, bóng dáng xinh đẹp thoát ẩn thoát hiện bên trong khu rừng. Chu Nguyên nhìn về phía cô thiếu nữ áo xanh và con thú nhỏ đã đi xa kia, trên mặt thoáng chút do dự, tất cả những thứ ở nơi này đều có vẻ cực kỳ thần bí, khiến cho hắn không thể nắm chắc được gì, nên hắn cũng không hiểu vì sao thông qua bệ đá trong mật động nơi từ đường của bọn họ lại đi đến nơi xa lạ này. Bất quá, nếu như đã tới rồi thì rõ ràng không còn đường lui nữa, hắn không muốn trắng tay mà về. Hô! Chu Nguyên hít sâu một hơi, sau đó cũng không do dự nữa, nhanh chóng cất bước chạy theo thiếu nữ và con thú nhỏ ở phía trước. Một nam một nữ một thú đi bên trong khu rừng rậm hoang sơ, thảm cỏ mướt xanh mơn mận. Thi thoảng cũng sẽ có tiếng thú giống lớn tràn ngập vẻ hung tợn khát máu vang lên từ phía xa, nhưng mỗi lúc như thế, Thôn Thôn vẫn luôn đi bên cạnh thiếu nữ kia cũng sẽ gầm lên một tiếng, mặc dù tiếng không vang, nhưng giống như cả khu rừng cũng sẽ trở nên im bặt, tựa như e sợ vai phong của con thú nhỏ kia. Chuyện như thế khiến cho Chu Nguyên nhịn không được mà quay đầu nhìn thoáng qua con thú nhỏ thần bí kia, vật nhỏ thoạt nhìn giống như một chú chó con lông xám này dường như có chút bất phàm. Cô thiếu nữ áo xanh kia rõ ràng không có ý nhiều lời với Chu Nguyên, cho nên Chu Nguyên cũng chỉ có thể im lặng đi theo sát phía sau. Cứ đi mãi như thế, ước chừng nửa canh giờ sau, Chu Nguyên rốt cuộc cũng thấy cô thiếu nữ áo xanh kia dừng bước. "Tới rồi." Thanh âm của cô gái áo xanh vang lên ở phía trước, trong lòng Chu Nguyên sẽ run lên, ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt xuyên qua những bóng râm trong cánh rừng dày đặc, sau đó hắn liền nhìn thấy, ở một khoảng đất trống ở cánh rừng phía trước có một mái nhà tranh. Bên ngoài nhà tranh có một hàng rào vây quanh, còn ánh mắt của Chu Nguyên cũng dừng lại trước ngôi nhà kia. Ở đó có một chiếc xích đu, lúc này có một vị lão nhân áo đen đang nằm ở trên đó, khẽ lắc lư. Giống như cảm nhận được ánh nhìn của Chu Nguyên, lão nhân kia ngước mắt nhìn lại Chu Nguyên. Nhìn vào hai mắt của lão nhân, trong lòng Chu Nguyên cũng thầm rung động, bởi vì bên trong đôi mắt kia giống như mang theo một loại tang thương không thể nói thành lời, tựa như đã trải qua bao thăng trầm năm tháng. Đồng thời, Chu Nguyên cũng có thể cảm giác được sự già nua mục ruống đang vây quanh lão nhân kia. Bất quá, trong một thoáng chạm mắt kia, Chu Nguyên cũng có cảm giác giống như bị người ta nhìn thấu toàn thân, tựa như toàn bộ bí mật của hắn lúc này đều bại lộ ra hết trước mắt của lão nhân áo đen kia. "Ha ha, quả nhiên có người tới rồi. Còn là một tiểu tử có được thánh long khí vận nữa." Lão nhân áo đen kia từ từ thu hồi tầm mắt, thanh âm khàn khàn chuyển tới, lọt vào trong thai Chu Nguyên thì lại như tiếng sấm rền. Chỉ là tiếc thay, thánh long khí vận đã bị kẻ khác cướp đi, còn bị hủy thánh long căn. Ồ, đây là oán long độc à? Thảm quá, thật là thảm quá. Chương 8, tìm bắt mạch. Từng câu từng chữ lão nhân áo đen kia nói ra kia lọt vào trong thai Chu Nguyên chẳng khác nào như sét đánh giữa trời quang, nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn trong lòng hắn. Vị lão nhân trước mắt này, gần như chỉ nhìn thoáng qua một cái đã nhìn ra những chuyện đã xảy ra trên người hắn. Thiếu nữ áo xanh kia đi đến sau lưng lão nhân, trong đôi mắt đẹp thoáng chút kinh ngạc nhìn Chu Nguyên một cái, Thôn Thôn đứng bên cạnh thì nhảy phốc lên, muốn nhào vào trong lòng cô, nhưng lúc này vì nó đang bẩn quá nên bị cô ghét bỏ vươn ngón tay ngọc xách lên, sau đó tiện tay ném vào bên trong chu nước. Thôn Thôn bị ném vào trong chu nước có vẻ như bị hoa nước lắm, nhưng nó biết rõ thiếu nữ kia thích sạch sẽ nên nó chỉ đành phải tự mình tắm táp cho sạch sẽ, cảnh tượng vô cùng buồn cười. Chỉ là Chu Nguyên cũng không có lòng dạ nào để nhìn cảnh tượng buồn cười kia, hắn chỉ nhìn vị lão nhân áo đen kia với vẻ khiếp sợ tột đỉnh, hồi lâu sau, khiếp sợ dần lui đi, thay vào đó là chút mong chờ. Nếu như vị lão nhân áo đen trước mặt có thể nhìn ra những vấn đề trên người hắn thì tất nhiên không phải người tầm thường, có lẽ, thật sự có thể tìm được cách giải quyết vấn đề bắt mạch không hiện của hắn ở nơi này. Chu Nguyên hít sâu một hơi, áp chế sự kích động bắt đầu dâng lên trong lòng, ôm quyền cung kính nói. Vạn bối Chu Nguyên, tham kiến tiền bối. Lão nhân áo đen kia gật đầu nói. Quả nhiên là người của Chu gia. Ông nhìn bộ dạng như muốn nói lại thôi, ánh mắt nóng rực của Chu Nguyên, giống như biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì, lúc này mới cười cổ quái nói. Lão Phu biết do ngươi đang nghĩ cái gì, đúng vậy, Lão Phu có thể giải quyết vấn đề bắt mạch không hiện cho ngươi, chỉ có điều, tại sao Lão Phu phải giúp ngươi chứ? Chu Nguyên khẽ giật mình, im lặng một chốc, vừa cân nhắc ngôn từ vừa nói. Vạn bối không biết đây là nơi nào, cũng không biết tiền bối ngài là ai, bất quá nếu như mật động do tổ tiên Chu gia chúng ta lưu lại đã thông đến nơi này, chắc hẳn là tiền bối và tổ tiên của Chu gia ta đã từng có quen biết. Lão nhân áo đen kia nghe thấy thế thì im lặng không nói gì. Lúc này Chu Nguyên cũng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn nhìn chằm chằm vào lão nhân áo đen kia, chậm rãi nói. Theo như tình trạng của vạn bối hiện nay, cũng không có thứ gì có thể khiến tiền bối vừa ý, bất quá, ta có thể nhìn ra được, tiền bối ngài hẳn là đang chờ ta đúng không? Trong nháy mắt khi lão nhân áo đen nhìn thấy hắn khi nãy, theo như trực giác nhạy cảm của mình, Chu Nguyên vẫn có thể xác định được, tận sâu trong ánh mắt của vị lão nhân áo đen kia có một tia sáng khác thường chợt lóe lên rồi biến mất. Chiếc xích đu đang lắc lư rốt cuộc cũng dừng lại, lão nhân áo đen khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm Chu Nguyên không rõ cảm xúc, nói: "Tên ngai con, khẩu khí cũng được lắm." Ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì đáng cho ta chờ? Đối với lời lão nhân áo đen nói ra, Chu Nguyên chỉ cười khẽ lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết rõ đáp án là gì, có lẽ tiền bối ngài biết gì chăng?" Đôi mắt tràn ngập tang thương của lão nhân áo đen kia nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên hồi lâu, mặc dù không lộ ra khí thế khủng bố gì, nhưng giống như phát ra một cỗ áp bách, khiến cho toàn bộ khu rừng lúc này như thể trở nên lặng ngắt. Bên ngoài nhà tranh, thiếu niên gầy gò mặt mang ý cười, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào lão nhân áo đen. Ánh mắt không chút sợ hãi, trong veo như một chú ngẽ con mới sinh. Hắn tin rằng đạo mật ngôn lưu truyền của Chu gia bọn họ sẽ không phải nói cho có, nếu như hắn đã có thể đến được nơi này, tất nhiên là có nguyên nhân của nó, hơn nữa, hắn cũng tin vào cảm giác này của mình. Loại áp bách kêu lùn như mây đen kéo đến, kéo dài một lúc khá lâu, trên gương mặt già nua cứng nhắc của lão nhân áo đen chợt xuất hiện một nụ cười bất đắc dĩ, hắn nằm trên xích đu, thở dài. Xem ra ta đã giả thật rồi, thậm chí còn không dọa nổi một tên ngãi con. Ở sau lưng lão nhân áo đen, thiếu nữ áo xanh kia liếc nhìn Chu Nguyên một cái, thanh âm trong veo hớ hững. Hắn giả vờ đấy, thật ra hắn sợ muốn chết kia kìa. Ách! Vẻ mặt của Chu Nguyên thoáng cứng đờ, lộ ra nụ cười xấu hổ, bởi vì lúc này sau lưng hắn đã sớm ướt đẫm mồ hôi, dù sao thì dù hắn có chấn định đến đâu đi nữa thì đối diện với cơ hội duy nhất trước mắt này, hắn thật sự không thể nào ung dung như không được. Tiền bối! Hắn nhìn về phía lão nhân áo đen với vẻ trông mong. Thôi vậy! Lão nhân áo đen cũng thu hồi thần sắc, nhìn về phía Chu Nguyên, nói: "Vấn đề bắt mạch không hiện của ngươi, lão phu có thể giải quyết được, bất quá ta có một điều kiện." "Điều kiện?" Chu Nguyên giật mình, chợt gật đầu nói: "Xin tiền bối cứ nói." Lão nhân áo đen thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ mặc áo xanh xinh xắn đáng yêu bên cạnh, chậm rãi nói: "Ta muốn ngươi đưa Yểu Yểu đi khỏi nơi này, hơn nữa phải bảo vệ con bé." "Yểu Yểu?" Chu Nguyên lại ngây ra lần nữa. Sau đó lại nhìn về phía thiếu nữ áo xanh kia, rõ ràng đây chính là tên của cô, quả nhiên người cũng như tên, xinh đẹp hơn người. Hắc ra ra. Thiếu nữ áo xanh khẽ cắn môi, lúc này, trên gương mặt tinh xảo hơn người kia lộ ra vẻ không muốn. Lão nhân áo đen vỗ nhẹ lên tay của thiếu nữ áo xanh, dịu giọng nói.
Yểu Yểu à, Hắc Gia Gia có việc phải rời đi một thời gian, cho nên không thể tiếp tục ở cạnh con nữa.
Ánh mắt của cô thiếu nữ tên Yểu Yểu dần tối xuống, nàng nhìn Chu Nguyên một cái, thấp giọng nói.
Hắc Gia Gia, hắn yếu quá đi mất.
Chu Nguyên chợt xấu hổ, hắn bây giờ còn chưa khai mạch, trong mắt người thường thì thật sự là yếu ớt tay trói gà không chặt.
Lão nhân áo đen nghe thấy vậy thì cũng nhịn không được mà bật cười, ông nhìn Chu Nguyên một cái rồi nói.
Tuy rằng bây giờ tên nhãi này khá yếu, nhưng tương lai thì khó mà nói trước được.
Hắc Gia Gia, sau này con vẫn còn có thể gặp lại người chứ?
Yểu Yểu nhỏ giọng hỏi, cô thông minh như thế, sao có thể không hiểu được những gì lão nhân áo đen làm giống như đang ủy thác chứ? Rõ ràng, có lẽ ông sẽ đi làm một chuyện gì đó cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể phải trả giá bằng sinh mạng của mình.
Lão nhân áo đen không trả lời, chỉ khẽ vỗ về bàn tay của Yểu Yểu.
Sau đó ông quay đầu lại nhìn Chu Nguyên, cười nói.
Sao hả?
Gương mặt non nớt của Chu Nguyên trở nên vô cùng nghiêm nghị, hắn cung kính thi lễ một cái với lão nhân áo đen rồi khoan thai nói rõ.
Tuy rằng bây giờ ta không có khả năng gì, bất quá, ta có thể hứa với tiền bối, nếu như có bất kỳ kẻ nào muốn làm hại Yểu Yểu tỷ thì hắn phải bước qua xác của ta trước đã.
Tuy rằng thanh âm của thiếu niên vẫn còn non nớt, nhưng lại có một loại chân thành khiến cho người ta phải ghé mắt mà nhìn.
Lão nhân áo đen nghe thấy vậy thì cũng mỉm cười ra vẻ hài lòng.
Nếu đã vậy thì...
Lão nhân áo đen mỉm cười, nhìn Chu Nguyên chằm chằm, nói.
Vậy thì tiếp theo ta sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề bắt mạch không hiện của ngươi đi vậy.
Tinh thần của Chu Nguyên lập tức rung động, ánh mắt nóng rực nhìn về phía lão nhân áo đen.
Nhìn thấy hắn lộ ra ánh mắt chờ mong như thế, khóe miệng của lão nhân áo đen chợt nhếch lên cười vô cùng quỷ dị, sau đó ông đột nhiên vung tay lên.
Ầm.
Mặt đất rung chuyển, chỉ thấy dưới chân Chu Nguyên trực tiếp nứt ra thành một vết nứt khổng lồ, tạo thành một vực thảm sâu hun hút. Nuốt chửng Chu Nguyên đang hoảng hốt thất sắc vào bên trong.
A!
Thân thể của Chu Nguyên rơi thẳng xuống, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, cũng ngay trong lúc này, bên trong bóng tối xung quanh có một chất lỏng màu đen đặc quánh voi tới, cuốn lấy tay chân của hắn. Chất lỏng màu đen kia ăn mòn từng tấc thịt da, cơn đau đớn kịch liệt cũng ập tới, giống như da thịt toàn thân đều bị nó ăn mòn. Mà điều khiến cho Chu Nguyên sợ hãi nhất chính là những chất lỏng kia còn chui vào trong từng lỗ chân lông mà vào trong, đang phá hư bên trong thân thể của hắn. Nơi chất lỏng màu đen kia đi qua, thì huyết nục, kinh mạch, đều bị ăn mòn.
Đau đớn kịch liệt mang theo sự kinh hãi dần xâm chiếm tâm linh của Chu Nguyên, một cỗ khí tức chết chóc cũng kéo đến.
Hắn cảm giác được, nếu như để mặc cho những chất lỏng màu đen kia tiếp tục ăn mòn nữa thì hắn sẽ thật sự bỏ mạng ở nơi này.
Chu Nguyên điên cuồng giằng ra tránh thoát, hắn không chút do dự thôi động ba đạo nguyên văn đã sớm khắc họa trên cơ thể, nhưng lúc ba đạo nguyên văn kia vừa mới phát ra quang mang thì chất lỏng màu đen kia đã vọt tới, quang mang liền tắt ngấm. Cuối cùng ngay cả ba đạo nguyên văn kia cũng bị chất lỏng màu đen ăn mòn.
Trái tim của Chu Nguyên cũng theo ba đạo nguyên văn kia bị tan biến mà trở nên lạnh lẽo.
Chất lỏng màu đen lan ra khắp nơi, cuối cùng cũng bao phủ cả hai mắt của Chu Nguyên, đau đớn kịch liệt vừa đến, giống như hai mắt cũng bị ăn mòn, toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mảnh tối đen.
Trong bóng tối, Chu Nguyên cảm giác được cơn đau đớn kịch liệt chuyển tới từ bên trong cơ thể, dường như chất lỏng màu đen kia cứ thế ăn mòn xuống dần dần.
Khí tức chết chóc lại càng nồng hơn.
Đây không phải ảo giác, nếu như hắn thật sự không thể ngăn cản được chất lỏng màu đen kia tiếp tục ăn mòn thì hắn thật sự sẽ mất mạng.
Ta không thể chết ở nơi này được.
Ta còn phải khôi phục thọ nguyên cho mẫu hậu.
Ta còn phải trả lại mối thù bị chém đứt cánh tay của phụ vương.
Còn phải giành lại thánh long khí vận bị cướp đi của ta.
Ta còn chưa làm được những điều này, sao có thể chết ở đây được?
Ta không thể chết được.
Trong bóng tối, tiếng gầm lớn đầy tức giận xen lẫn không cam lòng không ngừng quanh quẩn trong lòng Chu Nguyên, bên trong tiếng gầm đó ẩn chứa chấp niệm và dục vọng sống còn sâu sắc của hắn.
Mà ngay khi cái chết thật sự gần kề, tiếng gầm kia vẫn không ngừng quanh quẩn trong cơ thể Chu Nguyên thì trong một thoáng, tâm thần của Chu Nguyên giống như đột nhiên hạ xuống. Lúc này, hắn dường như có thể nhìn thấy ở chỗ sâu nhất bên trong cơ thể có tám đạo quang tuyến uốn lượn nhàn nhạt nằm đó, như ẩn như hiện.
Tám đạo quang tuyến giống như tiềm long uốn mình.
Đây chính là bát mạch tu hành.
Chu Nguyên nhìn về phía tám đạo quang tuyến kia, trong lòng rung động, sau đó chợt hiểu ra. Hóa ra chúng nó chính là bát mạch tu hành một mực ẩn sâu bên trong cơ thể của hắn chưa từng lộ ra.
Giống.
Ngay trong lúc sống chết gần kề này, dường như chúng nó cũng đã cảm nhận được nguy cơ đến gần, lúc này mới dần dần động đậy, giống như tiềm long, phát ra tiếng rồng ngâm trầm thấp nào đó.
Ông.
Trong nháy mắt, ánh sáng manh liệt đột nhiên bùng ra từ sâu bên trong thân thể của Chu Nguyên, nơi ánh sáng chiếu rọi, tất cả những chất lỏng màu đen kia đều nhanh chóng tan rã với tốc độ cực nhanh mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bóng tối đều bị đẩy lùi.
Hai mắt ngắm nghiền của Chu Nguyên lúc này cũng đột ngột mở to, ánh sáng cực mạnh ập vào mắt, hắn đặt mông ngồi phịch xuống đất, toàn thân ướt đẫm giống như mới chui ra từ trong nước, mồ hôi nhễ nhại nhỏ xuống tí tách.
Hô, hô.
Chu Nguyên thở dốc ồ ồ, hắn nhìn quanh bốn phía, lúc này hắn vẫn đứng ở trước ngôi nhà tranh như cũ, tất cả những chuyện xảy ra khi nãy dường như đều là ảo giác. Những gì xảy ra vừa rồi đều là giả sao?
Chu Nguyên khẽ giật mình.
Ngươi cảm thấy thế nào?
Phía trước có thanh âm già nua truyền tới, chỉ thấy lao nhân áo đen đang cười nhạt nhìn hắn.
Sắc mặt của Chu Nguyên biến ảo vài lần, bởi vì hắn có thể cảm giác được cỗ khí tức chết chóc khi đó chân thật tới mức nào, hắn chậm rãi giơ tay lên, đồng tử chợt co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, ở đầu ngón tay của hắn có một vệt màu đen mờ đang lặng lẽ biến mất. Vết đen kia giống hệt với chất lỏng màu đen khi nãy.
Là thật.
Tâm thần của Chu Nguyên chấn động, hắn rốt cuộc cũng xác định được tất cả những gì xảy ra khi này đều là sự thật, chỉ có điều thủ đoạn của vị lão nhân áo đen kia thật sự khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi.
Thử cảm ứng trong cơ thể ngươi trước đi đã.
Lão nhân áo đen cười nói.
Chu Nguyên nghe thấy vậy thì tâm thần chấn động, nhắm mắt lại cảm ứng bên trong cơ thể của bản thân, ngay thời khắc này. Nhịp tim của hắn đột nhiên trở nên dồn dập như sấm dậy, trên gương mặt non nớt tái nhợt bắt đầu xuất hiện vẻ không dám tin.
Bởi vì lúc này hắn có thể cảm ứng được rõ ràng, tám đường kinh mạch bên trong cơ thể của hắn giống như một con tiềm long bay ra từ trong vực thẳm, vốn lượn nằm ở nơi đó.
Tám đạo kinh mạch này, đương nhiên chính là bát mạch dùng để bắt đầu tu hành.
Chu Nguyên đột nhiên mở to hai mắt, bên trong chỉ toàn vẻ kích động, hắn nhìn chằm chằm vào lão nhân áo đen kia, giọng nói mang theo chút run rẩy.
Ta, bát mạch của ta xuất hiện rồi.
Chương 9, bát mạch xuất hiện.
Trước gian nhà tranh, trên gương mặt non nớt có phần gầy yếu của thiếu niên lúc này cũng khó mà dằn được vẻ xúc động, hai tay của hắn run rẩy sờ khắp người mình, loại cảm giác như được sống lại này khiến cho người mấy năm nay có phần ông cụ non như Chu Nguyên cũng phải nhịn không được mà toét miệng cười khúc khích.
Dù sao thì chuyện này thật sự quá mức quan trọng đối với hắn.
Nương theo tuổi tác ngày một lớn dần, những thiếu niên thiếu nữ bằng tuổi với hắn cũng đã bắt đầu khai mạch tu hành. Thể hiện ra được thiên phú khác nhau, tuy rằng ngày thường Chu Nguyên che giấu rất kỹ, nhưng sâu trong lòng hắn vẫn cực kỳ hâm mộ những người đó. Hắn cũng mong mỏi có thể khai mạch, bước vào nguyên khí đại đạo, lấy được sức mạnh có thể lên trời xuống đất. Hắn đã sớm thiết tha mơ về ngày này từ lâu.
Ngươi vốn sinh ra thì bát mạch đã tự khai, chính là người trời sinh đã khai mạch, bất quá tiếc rằng vừa chào đời đã gặp phải thai kiếp, còn bát mạch trong cơ thể của ngươi, vì cảm ứng được nguy hiểm đến từ bên ngoài cho nên mới dùng hình thái tự bảo vệ mình. Ẩn nấp vào nơi sâu nhất trong cơ thể ngươi, cho nên mấy năm nay, dù ngươi đã đến tuổi, nhưng bát mạch trong cơ thể của ngươi vẫn chậm chạp không hiện là thế.
Lão giả áo đen nhìn Chu Nguyên kích động như thế, bèn mỉm cười giải thích.
Bất quá mặc dù bát mạch đã ẩn nấp, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nguy cơ, cho nên nếu như muốn lôi được chúng nó ra thì chỉ có thể đẩy bản thân vào nguy hiểm thì mới có thể khiến cho bát mạch hiện thân được.
Lão giả áo đen nhấc mắt, thản nhiên nói.
Ngươi đừng cho rằng khí tức chết chóc khi nãy là giả. Nếu như đến phút cuối cùng mà ngươi vẫn không thể nào kích phát toàn bộ bát mạch hộ thân thì bây giờ ngươi đã bỏ mạng thật rồi.
Chu Nguyên đang kích động nghe thấy thế thì toàn thân chợt lạnh run lên, kinh ngạc nhìn về phía lão giả áo đen, vẻ mặt tái mét, rõ ràng đang nhớ tới khí tức chết chóc nồng đậm bủa vây khi nãy.
Thậm chí hắn còn có một loại dự cảm, nếu như trễ thêm một lát thì e là hắn đã chết thật rồi.
Rõ ràng, cách mà lão giả áo đen dùng để kích phát bát mạch trong cơ thể hắn tái hiện có tính nguy hiểm tương đối cao.
Sao hả? Trách lão phu không nói trước chuyện này cho ngươi biết à?
Lão giả áo đen meo mắt cười nói.
Chu Nguyên hít sâu một hơi, lắc đầu, thong thả đáp lời.
Chỉ cần có thể khai mạch tu hành, thì dù có mạo hiểm hơn nữa ta cũng sẽ làm, dù có biết trước hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì, chẳng qua là bây giờ trong lòng của ta vẫn còn hơi sợ hãi mà thôi.
Lão giả áo đen lúc này mới gật gù, nói với vẻ khá là thưởng thức.
Tên ngãi con nhà ngươi mới có tí tuổi đầu, nhưng tính tình cũng khá lắm.
Chẳng qua tuy rằng bây giờ bát mạch đã tái hiện, nhưng ngươi cũng đừng có mừng nội, bát mạch của ngươi vốn đã sớm mở, nhưng bao năm nay vẫn luôn ẩn nấp nên đã bị bế tắc lần nữa, cho nên ngươi phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu, đả thông lại bát mạch này thì mới có thể vượt qua khai mạch cảnh, bước vào dưỡng khí cảnh được.
Hơn nữa, tình huống của ngươi như thế sẽ khiến quá trình khai mạch của ngươi còn vất vả hơn người bình thường nhiều, bởi vì khi xưa để tránh né thai kiếp, bát mạch trong cơ thể ngươi đã tự động phong bế, cho nên muốn khai mạch cũng sẽ khó khăn hơn nữa.
Lão giả áo đen lắc đầu nói thêm.
Chu Nguyên nghe thấy vậy thì cũng thoáng nhíu mày một cái, nhưng lại giãn ra rất nhanh, nói.
Nhưng ít nhất thì ta bây giờ vẫn có hy vọng hơn so với trước kia đúng không?
Tình hình hiện tại có xấu tới đâu đi chăng nữa thì có thể xấu hơn tình trạng bắt mạch tìm mãi không thấy của hắn khi xưa hay sao?
Khai mạch khó hơn thì đã sao?
Dẫu sao thì cũng có hy vọng đúng không?
Sau lưng lão giả áo đen, cô gái áo xanh kia xách thôn thôn trông nổi lềnh phềnh trong chum nước lên, khẽ vây nó vài cái, chỉ thấy trên người con thú nhỏ kia phát ra chút ánh sáng đỏ, sau khi khiến nước trên người nó bốc hơi khô ráo hết thì cô mới thỏa mãn ôm lấy nó vào lòng. Cô đưa tay vỗ về con thú nhỏ, đôi mắt xinh đẹp bình tĩnh lúc này lại nhìn Chu Nguyên thêm vài lần, rõ ràng loại chấp nhất đối với việc khai mạch này của hắn khiến cho cô có phần kinh ngạc. Không thể khai mạch tu hành cũng không sao cả, ta cũng không thể dùng nguyên khí đây. Cô khẽ hé môi, nói với giọng điệu thản nhiên. Thiếu nữ áo xanh kia rõ ràng là kiểu người có tính tình khá đạm bạc, đối với những người hoặc vật nào mình không để ý thì nhìn một cái cũng lười, những lời cô nói ra lúc này đúng là có ý muốn an ủi hắn. Chu Nguyên thì hơi kinh ngạc nhìn cô một lúc, thiếu nữ áo xanh trước mặt cư nhiên cũng không thể dùng nguyên khí. Ha ha, bởi vì có vài lý do đặc biệt cho nên Yểu Yểu không thể dùng nguyên khí được. Lão giả áo đen ở bên cạnh chợt cười lớn, sau đó quay sang trêu ghẹo Chu Nguyên. Nhưng mà ngươi đừng có xem thường con bé, tạo nghệ nguyên văn của con bé đã lĩnh hội hết chân truyền của lão phu, đừng thấy tuổi tác của con bé chỉ bằng ngươi mà nhầm, tạo nghệ của con bé ở nguyên văn nhất đạo đủ để làm lão sư của ngươi đấy. A. Trong ánh mắt của Chu Nguyên tràn đầy vẻ kinh ngạc, hóa ra thiếu nữ áo xanh này lại có tạo nghệ cao thâm nhường ấy ở nguyên văn nhất đạo, điều này thật sự khiến người ta bất ngờ. Nhưng ngươi cũng chớ có xem thường bản thân, tuy rằng bây giờ ngươi khó mà khai mạch được, nhưng có mất cũng có được, mỗi lần ngươi khai mạch thì những chỗ tốt ngươi đạt được cũng sẽ mạnh hơn so với người thường nhiều lắm. Lão giả áo đen cười nói. Hai mắt Chu Nguyên sáng lên, hắn biết rõ mỗi lần khai mạch thì tố chất thân thể của bản thân đều sẽ được đề thăng. Nếu được như những gì lão giả áo đen nói thì rõ ràng tới lúc đó hắn cũng sẽ được đề thăng mạnh hơn người thường, vậy thì xem ra dù khai mạch có khó hơn đi nữa nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Trong đầu Chu Nguyên lóe lên một suy nghĩ, chợt quay sang nhìn lão giả áo đen dài mặt than thở. Tiền bối, tuy rằng bây giờ ta đã có thể khai mạch tu hành, nhưng lại muộn hơn người ta một bước, sợ là phải tốn thời gian lâu lắm mới có thể đạt tới trình độ đủ để bảo vệ được Yểu Yểu tỷ. Lão giả áo đen tựa tiếu phi tiếu nhìn Chu Nguyên một cái. Tiểu tử ngươi quanh quẩn như thế là muốn nói gì hả? Chu Nguyên cười hắc hắc nói. Hay là tiền bối ngài làm người tốt thì làm đến cùng đi, tặng cho ta chút cơ duyên được không? Vị lão giả áo đen ở trước mặt này, rõ ràng có thực lực thâm sâu khó dò, theo như Chu Nguyên đoán chừng thì sợ là thực lực của ông đã đạt tới một trình độ khó mà tưởng tượng nổi, ít nhất thì phụ vương Chu Kính của hắn không sánh bằng một góc của ông. Qua lần này, với thân phận của Chu Nguyên hiện tại thì e là không thể nào gặp được cường giả cỡ này nữa. Nên bây giờ đang lúc có cơ hội thì đương nhiên Chu Nguyên muốn nắm chắc lấy mới được. Đây chính là cơ duyên đấy. Lão giả áo đen nghe vậy thì khẽ cười, nói. Hay cho một tên tiểu tử giàu hoạt, cư nhiên tham lam như thế. Chu Nguyên nhạy cảm phát hiện giọng điệu của lão giả áo đen cũng không chút tức giận, lúc này mới bật cười, nói. Vạn bối làm vậy không phải là vì để hoàn thành lời giao phó của tiền bối hay sao? Không thì lỡ như gặp phải hiểm nguy, ta đây tay yếu chân mềm thế này. Ngoại trừ chết trước Yểu Yểu tỷ ra thì làm được gì nữa đâu. Bộ dạng than thở kể khổ của hắn, lại thêm gương mặt non nớt kia có vẻ khá buồn cười, Yểu Yểu đứng bên cạnh đã nhịn không được mà lén cong môi mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, tên này cũng thú vị lắm. Hắc ra ra, nếu ngài không muốn sau này có chuyện hắn có thể bảo vệ chứ không liên lụy đến con thì đồng ý với hắn đi. Yểu Yểu khẽ đưa tay vướt ve thôn thôn, chợt mở miệng nói. Chu Nguyên nghe thấy thế thì lập tức nhìn cô với vẻ cảm kích. Nhưng thiếu nữ vẫn cứ thản nhiên chơi đùa cùng thôn thôn, làm như không nhìn thấy. Lão giả áo đen khẽ vuốt trong râu, ánh mắt lóe lóe, im lặng hồi lâu, giống như đang suy tư điều gì, bất quá sau cùng ông vẫn thở dài một hơi rồi nói. Yểu Yểu con nói cũng đúng lắm, nếu như tên tiểu tử này yếu quá thì sẽ gây thêm phiền toái cho con. Ông nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên một lúc, ánh mắt tối lại, chậm rãi nói. Bất quá lão phu không dạy cho người ngoài. Chu Nguyên thông tuệ cỡ nào, vừa nghe thấy thế thì lập tức quỳ xuống, cung kính nói. Đệ tử Chu Nguyên, bái kiến sư phụ. Ha, tên ngãi nhà ngươi đúng là nhạy bén thật đấy. Lão giả áo đen cũng bị hành động gọn gàng dứt khoát này của Chu Nguyên khiến cho tán thưởng liên hồi, hắn mới chỉ nói dò một chút thôi mà tên tiểu tử này đã trực tiếp dập đầu bái sư luôn rồi, chiêu hùa theo này dùng thuần thục thật. Lão giả áo đen lắc đầu, chợt cảm thán nói. Bất quá có thể gặp được ở nơi này cũng xem như là có duyên, tuy rằng tiểu tử ngươi tới vì có mưu đồ, nhưng tên đệ tử này lão phu cũng tạm thu nhận trước vậy. Chu Nguyên nghe vậy thì lập tức mừng rỡ, cung kính dập đầu. Lão giả áo đen nhìn thấy Chu Nguyên hành lễ bái sư xong, gương mặt già nua cũng trở nên ôn hòa hơn một chút, ông nói. Nếu như tên tiểu tử nhà ngươi đã dám làm tới cỡ này rồi thì lão phu cũng không thể quá mức hẹp hòi rồi. Bây giờ bát mạch của ngươi đã hiện, ta sẽ dạy cho ngươi một đạo dẫn khí thuật vậy. Đang ở khai mạch cảnh, trong cơ thể không cách nào chứa đựng nguyên khí được, cho nên không thể chính thức tu luyện công pháp, chỉ có thể tu luyện dẫn khí thuật. đợi đến khi bát mạch đã mở toàn bộ, bước vào dưỡng khí cảnh thì mới có thể chính thức tu luyện công pháp được. Đầu ngón tay của lão giả áo đen có quang mang lóe lên, giống như có vô số văn tự đang chạy xuôi bên trong, sau đó đầu ngón tay của ông đột nhiên điểm vào giữa mi tâm của Chu Nguyên. Oeng! Theo đầu ngón tay của ông chạm đến mi tâm, Chu Nguyên lập tức cảm giác được có một lượng tin tức khổng lồ lập tức ùa vào, khiến cho đầu óc của hắn trở nên choáng váng nặng nề. Bất quá cơn choáng biến mất rất nhanh, Chu Nguyên cẩn thận dò xét những tin tức xuất hiện trong não hải. Dẫn khí thuật, Long hấp thuật. Hiển nhiên, tên của đạo dẫn khí thuật này gọi là Long hấp thuật, nghe qua cũng có phần khí thế lắm, không biết tu luyện thì sẽ có hiệu quả thế nào, bất quá nếu như là do lão giả áo đen lấy ra thì hẳn là không phải vật phàm. Lão giả áo đen thu ngón tay lại, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, cười nói: "Ta thấy lúc trước ngươi có khắc họa nguyên văn lên người, ngươi có hứng thú với con đường này à?" Chu Nguyên gật đầu, thành thật đáp: "Nguyên văn nhất đạo, bác đại tinh thâm, không thể xem thường." 2 năm qua hắn chỉ chuyên tu nguyên văn, ẩn ẩn có thể cảm giác được điểm lợi hại tinh thâm của nguyên văn nhất đạo so ra có thể tứ lạng bạt thiên cân, dùng lực lượng nhỏ bé, tạo nên nguyên văn thần bí, sau cùng buộc phát ra lực lượng khổng lồ. Bất quá, điều đáng tiếc chính là nguyên văn không thể khiến bản thân thoát thai hoàn cốt, hơn nữa lại vô cùng tinh thâm, muốn đạt được thành tựu thì phải tốn rất nhiều tinh lực, cho nên rất nhiều nguyên sư chỉ coi nó như một nhánh nhỏ, không muốn tu luyện nhiều. Lão giả áo đen nghe thấy lão giả áo đen nói vậy thì gật đầu đồng ý, nói: "Thế nhân ngu muội, xem nguyên văn là một con đường nhỏ, ngại nó tối nghĩa khó tinh thông, nhưng lại không biết, nguyên văn chi đạo, trọng ở thần hôn, một khi tinh tu thì có thể hỗ trợ lẫn nhau cùng với nguyên sư chi đạo." Chu Nguyên nhìn thấy bộ dạng của lão giả áo đen khi nói tới nguyên văn có phần ngạo nhiên rong rạc như thế thì chợt hiểu ra, hẳn là lão giả áo đen này có được tạo nghệ bất phàm ở nguyên văn nhất đạo. "Ta thấy thần hồn của ngươi linh động thịnh vượng, lại nói ngươi cũng khá có thiên phú nguyên văn, nên lão phu sẽ đích thân chuyển cho ngươi một thiên đoán hồn thuật vậy." Lão giả áo đen cười, nháy mắt tiếp theo, hai mắt của ông chợt bắn ra tinh quang mãnh liệt, trực tiếp bắn vào bên trong đồng tử của Chu Nguyên. Trong đầu Chu Nguyên vang lên tiếng nổ mạnh, giống như có tiếng chuông vang vọng ngay bên trong não hải, có vô số dòng chữ cổ xưa lưu chuyển, cuối cùng dần ra có một luồng tin tức tuôn ra từ bên trong các dòng chữ đó. Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, nhận được cơ duyên. Tiếng chuông cổ vang vọng trong não hải một hồi lâu, sau đó mới dần biến mất, còn Chu Nguyên thì cũng có thể cảm giác được, thiên đoán hồn thuật tên gọi hỗn độn thần ma quan tưởng pháp kia đã để lại lạc ấn sâu bên trong não hải của hắn. Bất quá lúc này thật sự không phải lúc thích hợp để cảm ngộ, cho nên Chu Nguyên mở hai mắt ra, cung kính hành lễ với vị đang cười tủm tỉm trước mặt một cái. "Tạ sư phụ ban pháp." Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được, mặc kệ là nhất đạo dẫn khí thuật kia, hay là đạo đoán hồn thuật này, đều không phải vật phàm. Tuy rằng vị lao nhân áo đen trước mắt này rất thần bí, nhưng quả thật đã ban cho hắn một đạo đại cơ duyên. Lao nhân áo đen khoát tay, do dự một lúc, đột nhiên vòi tay vào ngực áo, lấy ra một cây bút màu đen dài chừng hơn một xích. Cây bút đen kia giống như được tạo nên từ thanh đồng, màu sắc bên ngoài loang lỗ, giống như trải qua biết bao nhiêu năm tháng, khiến cho người ta có một loại cảm giác tang thương. Bất quá cây bút này có vẻ khá ảm đạm, không còn sáng bóng nữa, giống như đã đánh mất linh tính vậy. Lão nhân áo đen vuốt ve cây bút này hồi lâu, dường như có phần không nỡ, nhưng sau cùng vẫn đưa nó cho Chu Nguyên, nói: "Đây xem như quà gặp mặt vi sư tặng cho ngươi." Chu Nguyên cung kính nhận lấy cây bút màu đen kia. Bút vừa đến tay thì Chu Nguyên cảm thấy tay hơi chịu xuống, hắn nhìn qua những văn lộ cổ xưa trên thân bút, ẩn ẩn cảm giác được một cỗ khí tức sắc bén. "Đây là bút nguyên văn?" Chu Nguyên tò mò hỏi lại. "Nó là bút nguyên văn, cũng là một kiện nguyên binh." Lão nhân áo đen cười nói. Chu Nguyên thoáng ngẩn ra, có chút nghi hoặc, bút nguyên văn chính là vật dẫn đặc biệt dùng để khắc họa nguyên văn, còn nguyên binh lại dùng trong chiến đấu, hai bên có tính chất khác nhau, sao có thể hội tụ trên một thứ? Hơn nữa, cây bút trong tay hắn này nhìn qua có phần giòn yếu, sao có thể đả thương kẻ thù được? "Ha, quả nhiên là thế." Lão nhân áo đen nhìn thấy vẻ mặt của Chu Nguyên thì không khỏi bật cười rồi nói: "Tên của cây bút này là Thiên Nguyên Bút, đã từng là một kiện Thánh Nguyên Binh." "Thánh Nguyên Binh?" Chu Nguyên hít sâu một hơi, trợn mắt kinh ngạc nhìn vào cây bút đen loang lỗ cũ kỹ trong tay, trong mắt lộ rõ vẻ không dám tin. Ở trên thế giới này, Nguyên Binh cũng phân chia đẳng cấp, đại khái chia làm 4 đẳng cấp là bình thường, huyền, thiên, thánh, nhưng theo như Chu Nguyên biết thì kiện nguyên binh mạnh nhất của Hoàng thất Đại Chu bọn họ có được chính là Cửu Viêm Thương trong tay phụ vương hắn, nhưng đó chẳng qua chỉ là một thanh huyền nguyên binh thượng phẩm mà thôi. Còn những kiện thánh nguyên binh trong truyền thuyết kia, đều có được sức mạnh không cách nào tả nổi, đủ để rời non lấp bể, khiến cho thế nhân vừa thèm thuồng lại sợ hãi. Mà bây giờ, một cây bút cũ kỹ loang lổ nhìn qua không có chút lực lượng nào trong tay của Chu Nguyên cư nhiên lại là một kiện Thánh Nguyên binh. Lão phu nói, nó đã từng là Thánh Nguyên binh. Lão nhân áo đen khẽ thở dài một tiếng, nói: "Cây Thiên Nguyên bút này đã theo lão phu chinh chiến bao năm, nhưng trong một trận chiến nọ lại bị hư hại nặng sắp hỏng." Lúc này Chu Nguyên mới hiểu ra, hóa ra đây là một kiện Thánh Nguyên binh đã bị hỏng. Lão nhân áo đen nhìn thấy Chu Nguyên lộ ra vẻ mặt như thế, không khỏi tức giận nói: "Tên tiểu tử nhà ngươi thật sự cho rằng lão phu keo kiệt tới mức đưa một thứ hư hỏng cho ngươi hay sao? Dù cây Thiên Nguyên bút này đã bị hư hại nặng, nhưng dù sao thì nó cũng vẫn là Thánh Nguyên binh, vẫn còn linh tính, chỉ cần ngươi ngày đêm ân cần ôn dưỡng nó thì nói không chừng có thể khiến cho nó dần dần khôi phục lại đấy." "A." Chu Nguyên cảm thấy quá đỗi kinh ngạc, Thánh Nguyên binh này vẫn còn có thể cứu trị được. Lão nhân áo đen chỉ vào cây bút đen rồi nói: "Có nhìn thấy chín đạo nguyên văn bên trên hay không?" Chu Nguyên túi đầu xuống nhìn, chỉ thấy bên trên thân bút loang lâu cũ kỹ kia có chín đạo nguyên văn cổ xưa phức tạp như ẩn như hiện, chỉ là nó quá mờ nhạt cho nên khó phát hiện ra được. Chín đạo nguyên văn này đại biểu cho lực lượng của Thiên Nguyên bút này, đợi đến một ngày ngươi có thể thắp sáng toàn bộ chín đạo nguyên văn này thì nó có thể khôi phục lại lực lượng đến Thánh Nguyên binh. Vậy phải làm sao để thắp sáng được nó? Chu Nguyên hớn hở hỏi lại, nếu như có thể khiến cho kiện Thánh Nguyên binh này khôi phục được lực lượng thì nhất định sẽ thành trợ lực cực lớn đối với hắn. "Ha ha, cũng đơn giản thôi, Thiên Nguyên bút có linh tính, nếu như ngươi có thể dùng đủ nguyên thú chi hồn để nuôi dưỡng nó thì tự nhiên có thể khiến nó dần dần khôi phục lực lượng. Đương nhiên, nguyên thú chi hồn có phẩm giai càng cao thì hiệu quả sẽ càng tốt. Còn về phần Thiên Nguyên bút làm thế nào biến thành binh khí đối chiến với người khác thì chờ đến khi ngươi thắp sáng được đạo nguyên văn đầu tiên trên Thiên Nguyên bút thì tự khắc sẽ biết." Lão nhân áo đen meo mắt cười nói. Mặc dù biết muốn khôi phục Thiên Nguyên bút này đến trình độ Thánh Nguyên binh chắc chắn sẽ không hề dễ dàng, nhưng Chu Nguyên vẫn khẽ gật đầu, khẽ quay Thiên Nguyên bút một vòng trên tay, hắn lại quay sang cười nói với lão nhân áo đen: "Vậy thì xin đa tạ sư phụ đã ban bút, chỉ là đến tận bây giờ đệ tử vẫn chưa biết tên của sư phụ là gì." Lão nhân áo đen nghe thấy vậy thì chỉ thản nhiên cười nói: "Thương Nguyên, đây là tên của vi sư, ngoài ra vi sư vẫn còn hai đệ tử khác, xem như là sư huynh của ngươi, nếu như về sau có duyên thì có lẽ sẽ gặp được, còn bằng vô duyên thì thôi vậy." Thương Nguyên nói xong thì không để ý tới Chu Nguyên nữa, chỉ quay đầu lại nhìn thiếu nữ áo xanh kia, cô đang khẽ cắn môi, hàng mi dài rũ xuống, trong đôi mắt ánh lên vẻ đau thương khi sắp sửa chia lìa. Từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện đến nay, vẫn luôn sống cùng với Thương Nguyên ở nơi này, đối với cô thì Thương Nguyên thật sự là người thân thiết nhất của mình, cho nên, dù tính tình của cô có hờ hững đến đâu đi nữa thì lúc này vẫn có chút cảm thương. "Ai, đứa trẻ khờ, đợi người nào có bữa tiệc nào không tàn." Thương Nguyên thở dài một tiếng, sau đó cũng im lặng, đột nhiên lấy một khối ngọc bội từ trong ngực ra, trên ngọc bội có phát ra quang mang nhàn nhạt, bên trên dường như có một đóa hỏa liên chín cánh, mỗi một cánh hoa đều phát ra màu sắc khác nhau. "Yêu yêu, ta biết rõ con có rất nhiều điều muốn hỏi ta, bất quá bây giờ vẫn chưa đến lúc, con cầm lấy nó, tương lai nếu như có cơ hội thì có lẽ con sẽ có thể hiểu được. Ngoài ra, nếu như đóa hỏa liên trên ngọc bội bốc cháy lên thì con nhất định phải chú ý, bởi vì đó chính là bọn họ đã sắp tìm được con." "Bọn họ là ai? Tại sao lại tìm con?" Yêu yêu vội vàng hỏi lại. Trong lòng cô cảm thấy rối bời, bọn họ là ai? Vì sao kể từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện tới nay thì đã sống cùng Hắc Gia Gia ở nơi này, giống như đang tránh né thứ gì đó vậy? Thương Nguyên lặng im, ông cũng không trả lời những câu hỏi của yêu yêu, chỉ nhẹ nhàng đặt ngọc bội vào trong tay cô, sau đó mới nhìn về phía Chu Nguyên, trầm giọng nói: "Chu Nguyên, nhớ kỹ, đừng để yêu yêu giải khai phong ấn, vận dụng nguyên khí, bằng không nhất định sẽ dẫn tới đại họa." Trong lòng Chu Nguyên run lên, ánh mắt nhìn thoáng qua quang vân lúc ấn lúc hiện giữa mi tâm của yêu yêu, hóa ra đó là một đạo phong ấn, nói vậy thì yêu yêu thật sự không phải là không thể vận dụng nguyên khí, mà vì cô đã bị phong ấn. Chỉ là vì sao lại làm như thế? Chu Nguyên cảm thấy khó hiểu, bất quá hắn cũng sáng suốt không khỏi gì nhiều, Thương Nguyên và yêu yêu trước mặt rõ ràng đều cực kỳ thần bí, bọn họ hẳn là đều có chuyện gì đó. Hơn nữa, chuyện của họ, lấy khả năng của hắn bây giờ, é là không có tư cách được biết. "Sư phụ cứ yên tâm, con đã nhớ kỹ rồi." Chu Nguyên nói cực kỳ nghiêm túc. Thương Nguyên gật đầu, nói: "Sau này nếu như ngươi gặp phải vấn đề gì trong lúc tu hành thì có thể tìm yêu yêu mà hỏi, con bé đi theo ta bao nhiêu năm, sớm đã học được hết bản lĩnh của vi sư, đương nhiên, còn phải xem con bé có thích dạy hay không." Chu Nguyên nghe thấy thế thì hai mắt sáng ngời nhìn về phía vị tiểu tỷ tỷ áo xanh đứng bên kia. Hắn vốn còn lo lắng lỡ như mình tu luyện gặp phải vấn đề gì thì sao, không ngờ vị tiểu tỷ tỷ này lại thâm tàng bất lộ như thế, xem ra sau này mình phải lấy lòng nhiều hơn mới được. nhưng vị tiểu tỷ tỷ áo xanh kia vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi thương cảm buổi phân ly, căn bản không thèm ngó tới hắn. Hai con mau đi đi. Thương Nguyên vỗ nhẹ bàn tay của Yêu Yêu, sau đó mở miệng nói. Đi ngay bây giờ. Chu Nguyên sững sờ, tác phong làm việc nhanh chới với thế này. Đi ngay lập tức. Thương Nguyên trầm giọng nói, thanh âm có thêm một phần nghiêm khắc. Chu Nguyên không nói thêm gì nữa, hắn cảm giác được Thương Nguyên đang muốn đuổi bọn họ đi nhanh, hẳn là nơi này sẽ xảy ra chuyện gì đó rồi. Thương Nguyên vung tay lên, chỉ thấy mặt đất ở trước nhà tranh đột nhiên bốc lên cuồn cuộn, ngay sau đó chợt xuất hiện những văn lộ cổ xưa, nhìn kỹ lại thì đấy đều là những đạo nguyên văn cao thâm bí hiểm. Những nguyên văn này giống y hệt với những nguyên văn khắc trên bệ đá đã đưa Chu Nguyên đến đây. Chu Nguyên nhìn vào mắt của Thương Nguyên một cái rồi vội vàng bước tới, đi vào bên trong đồ hình do vô số đạo nguyên văn kia tạo thành, còn thiếu nữ áo xanh thì ôm con thú nhỏ tên Thôn Thôn kia, giật mình ngơ ngác nhìn về phía Thương Nguyên. Đi đi, sau này chưa chắc không có ngày gặp lại. Thương Nguyên khoát tay nói. Hai mắt của thiếu nữ áo xanh đỏ hoe, nhưng rốt cuộc cô cũng không khóc ra, mà cúi người một cái thật sâu với Thương Nguyên, sau đó đi vào bên trong nguyên văn đồ, đứng bên cạnh Chu Nguyên. Thương Nguyên thấy thế thì lập tức bấm tay điểm mạnh. Chỉ thấy vô số đạo nguyên văn xung quanh lập tức lóe sáng, quang mang hội tụ lại, cuối cùng nhanh chóng bao trùm Chu Nguyên và Yêu Yêu. Chu Nguyên, nhớ kỹ lời hứa của con với vi sư, nhất định phải bảo vệ Yêu Yêu cho thật tốt. Quang mang phủ kín tầm mắt, ngay trong lúc không gian bắt đầu trở nên vặn vẹo thì Chu Nguyên nghe thấy giọng nói của Thương Nguyên, trong giọng nói kia dường như còn mang theo chút văn mải. Xin sư phụ cứ yên tâm. Con là người kế tục của người, đương nhiên phải thay người bảo vệ. Chu Nguyên nhắm hai mắt lại, thầm nhủ trong lòng. Trước nhà tranh, quang mang sáng rọi, cuồng phong thét gào, trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của Chu Nguyên và Yêu Yêu cũng lăng không biến mất, chỉ còn những nguyên văn ở trên mặt đất vẫn còn đang loe sáng, nhưng chỉ lát sau cũng triệt để biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Thương Nguyên nhìn về nơi hai người kia đã biến mất, vẻ mặt có chút buồn bã, thầm nhủ. Chu gia quả nhiên giống như lời lão già kia đã nói, lão phu vẫn có thể nhận thêm một đệ tử, chỉ là tương lai ra sao phải chờ xem tạo hóa của bản thân hắn. Ông lắc đầu, ổn định tâm tình. Chậm rãi ngã lưng nằm lại trên xích đu, lắc nhẹ vài cái. Toàn bộ đất trời cũng trở nên yên tĩnh. Loại yên tĩnh này kéo dài không biết bao lâu, đột nhiên, Thương Nguyên mở to hai mắt, ánh mắt thản nhiên nhìn về không trung. Rầm rầm. Trong đất trời đột nhiên có tiếng kinh lôi cuồng bạo vang vọng, trên bầu trời ở phía xa giống như có sấm sét đánh xuống, lấy một tư thái cực kỳ ngang ngược, đánh vỡ không gian này ra. Mặt đất bắt đầu sụp đổ, rừng rậm cũng ngã rạp từng phiến. Rốt cuộc cũng đến rồi sao? Thương Nguyên nhìn cảnh tượng hệt như hủy thiên diệt địa kia, trên gương mặt già nua vẫn hờ hững như cũ, chỉ lẩm bẩm vài tiếng. Cũng thế mà thôi, tính dưỡng bao nhiêu năm nay, cái thân già này cũng sắp gỉ xét đến nơi, cũng nên hoạt động một chút. Thương Nguyên cười cười, sau đó ông cũng đứng dậy. Thân thể già nua có phần khòng khòng, nhưng trong nháy mắt khi ông đứng dậy thì hắc bào bay phất phới, một cỗ khí tức khủng bố tới mức không cách nào hình dung được trỗi dậy, giống như một con nộ lông đang say ngủ triệt để tỉnh giấc. Bầu trời phía xa. Sấm sét phô thiên cái địa giáng xuống liên tục, ở bên trong ẩn ẩn có ba đạo thân ảnh toàn thân bị lôi quang bao phủ chậm chậm đắp xuống, lúc bọn họ xuất hiện, có ba cỗ uy áp bá đạo khủng bố phát ra từ trong cơ thể của bọn họ, bao trùm toàn bộ đất trời giống như những vị thần. Ánh mắt của bọn họ lạnh lẽo như băng, bắn về phía Thương Nguyên từ phía xa. Ha ha, đường đường là hắc đế mà lại trốn tránh bao nhiêu năm như một con chuột như thế, thật khiến người ta thổn thức. Một đạo thanh âm không chút cảm tình giáng xuống từ trên trời, nơi thanh âm đi qua, không gian nơi đó đều nhanh chóng sụp đổ. Mau giao người ra đây. Bằng không thì hôm nay nơi này sẽ là mồ chôn thân của hắc đế ngươi. Thương Nguyên nghe thấy tiếng quát lạnh vang vọng khắp đất trời kia, khỏe miệng nết lên cười khẩy, sau đó bật cười như sấm dậy, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Ha ha, tới đây, lão phu muốn nhìn xem nơi này sẽ thành mồ chôn của kẻ nào. Thương Nguyên bước ra một bước, quần áo trên người lập tức vỡ nát, lộ ra thân hình khô quắc. Chỉ là trên người ông có khắc họa vô số đạo nguyên văn cổ xưa, mỗi đạo nguyên văn đều phát ra dao động vô cùng đáng sợ. Ông! Những đạo nguyên văn kia lúc này cũng phát ra quang mang sáng chói, ánh sáng mạnh mẽ giống như vầng thái dương, dần dần tăng lên, còn thân thể khô quắp của Thương Nguyên lúc này cũng đột nhiên phình to lên. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một cự nhân hiện thân đứng sừng sững giữa đất trời, một cổ khí phách quần quận bắn ra bốn phía. Ông ngửa mặt lên trời gầm to một tiếng, song âm lan ra khắp nơi, một khắc sâu, ông giẫm chân xuống thật mạnh. Thân thể cao lớn bật mạnh lên, đánh mạnh vào màn lôi đỉnh vô tận giáng xuống ào ào từ trên không trung kia. Ầm ầm ầm. Toàn bộ không gian đều tan nát ngay lúc này. Chương 11, khẩu vị của Tề Vương. Bên trong sơn động tối đen, trên bệ đá đột nhiên có hào quang xuất hiện, trong không gian ẩn ẩn chấn động, hai đạo nhân ảnh cũng hiện ra từ trong vầng sáng chói loa kia. Lại thể nghiệm thêm loại truyền tống này lần nữa, đầu óc của Chu Nguyên vẫn choáng váng như cũ, không ngừng xoa trán để giải bớt cảm giác khó chịu này.
Nguyên Nhi.
Sau khi ánh sáng tàn đi, một thanh âm kinh hỉ chuyển tới từ phía trước, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn qua thì thấy chính là Chu Kình đứng ở trước bệ đá, nhìn hắn với vẻ mừng rỡ.
Phụ vương.
Chu Nguyên cũng cười đáp. Cái tên tiểu tử thúi này, thật là dọa phụ vương sợ chết khiếp. Chu Kình bước vội tới, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng, hơn nửa ngày trước, hắn tận mắt nhìn thấy Chu Nguyên biến mất ngay trên bệ đá, khiến cho hắn hoảng sợ hồi lâu. Chu Nguyên nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt Chu Kình, cũng biết rõ trong lòng Chu Kình lúc này hẳn là đang vô cùng lo lắng, cho nên mới xấu hổ đưa tay gãi đầu, vội nói.
Phụ vương, bát mạch của con xuất hiện rồi.
Cái gì? Thân hình của Chu Kình run mạnh lên, bàn tay vội đặt lên vai của hắn, lập tức có một đạo nguyên khí chui vào bên trong cơ thể Chu Nguyên dò xét một lúc. Mấy giây sau, Chu Kình biết được kết quả rồi thì bàn tay của hắn cũng run lên bần bật, hắn kích động vỗ mạnh lên vai Chu Nguyên.
Tốt, tốt, tốt lắm, thật là nhờ ơn tổ tiên phù hộ, trời không tuyệt Chu gia ta.
Thanh âm của Chu Kình mang theo chút run rẩy, hai mắt cũng ướt nước, có thể hiểu được trong lòng hắn lúc này rốt cuộc kích động tới nhường nào. Chuyện Chu Nguyên không cách nào khai mạch tu hành vẫn luôn là nỗi lo đau đáu trong lòng hắn, theo như hắn thấy, là bởi vì năm đó kẻ làm phụ vương như hắn vô năng, mới khiến cho Chu Nguyên vừa mới chào đời đã bị Vũ Đế kia cướp đoạt khí vận, hại hắn trở thành bộ dạng như hôm nay. Hắn đã tìm đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể khiến cho N khai mạch, cho nên sau cùng hắn chỉ có thể ký thác toàn bộ hy vọng vào lời mật ngôn lưu truyền bao đời của Chu gia bọn họ. Nhưng bây giờ xem ra, ông trời vẫn còn thương xót Chu gia bọn họ. Chu Nguyên nhìn vị phụ vương xưa nay luôn trầm ổn uy nghiêm của mình lộ ra bộ dạng như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, hắn vươn tay ra, vỗ về tấm lưng cao lớn vững chãi của Chu Kình, cười nói.
Phụ vương cứ yên tâm đi, những gì cờ gờ chúng ta mất đi, chúng ta nhất định sẽ đòi lại bằng được.
Chu Kình cũng cố dằn lòng bình tĩnh lại, gật đầu thật mạnh, lúc này ánh mắt của hắn mới nhìn về phía sau lưng của Chu Nguyên, nơi đó có một thiếu nữ áo xanh đương khoanh tay đứng yên, cô ôm một con thú nhỏ màu xám, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía bọn họ.
Nguyên Nhi.
Chu Kình nhìn về phía Chu Nguyên, đầu óc mờ mịt, rõ ràng không biết vì sao sau khi Chu Nguyên trở về lại mang theo một thiếu nữ thần bí thế này. Chu Nguyên thấy thế thì lập tức kể lại những chuyện hắn gặp phải trong không gian thần bí kia cho Chu Kình nghe. Chu Kình nghe xong thì trầm ngâm hồi lâu mới nói.
Nếu như tổ tiên Chu gia chúng ta đã để lại mật ngôn như thế thì hẳn là có quen biết với vị tiền bối kia, lại thêm con nhận được ân huệ của vị tiền bối kia, tất nhiên phải hoàn thành lời giao phó của tiền bối kia rồi.
Nói xong, hắn mỉm cười ôn hòa nói với thiếu nữ áo xanh kia.
Vị tiểu cô nương này, nếu như cô không có nơi nào để đi thì có thể ở lại Đại Chu chúng ta, ở nơi này, chúng ta chắc chắn có thể bảo vệ cô an toàn.
Yêu Yêu nghe thấy thế thì khẽ gật đầu, thanh âm êm dịu mà hứng hở.
Làm phiền rồi.
Không phiền không phiền.
Chu Kình khoát tay cười nói, sau đó quay sang nói với Chu Nguyên.
Nếu như vấn đề của con đã giải quyết xong rồi thì chúng ta cũng chuẩn bị trở lại Đại Chu thành đi thôi. Mẫu hậu của con hẳn là vẫn đang chờ tin tức đấy.
Chu Nguyên cũng gật đầu, hắn cũng đang nóng lòng muốn nói tin tốt này cho Tần Ngọc biết.
Ba người theo mật đạo đi ra khỏi sơn động, sau đó men theo cầu thang đá kia đi xuống núi.
Chu Kình bước lên trước phân phó cho cấm quân chuẩn bị lên đường, còn Yêu Yêu thì ôm chú thú nhỏ thôn thôn kia đứng cạnh vách núi gần đó, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng nhìn mảnh thiên địa có phần lạ lẫm này.
Gió nhẹ phất qua thổi y phục trên người của cô bay phất phới, phát họa nên những đường cong lung linh xinh đẹp. Đồng thời cũng khiến cho thiếu nữ thoạt nhìn có phần cô đơn xen lẫn thanh lãnh, chỉ có thôn thôn nằm trong lòng cô ứ ử liên hồi giống như đang an ủi cô.
Yêu Yêu tỷ, tỷ đừng lo lắng, sư phụ thần thông quảng đại, nhất định sẽ không có việc gì, sau này chúng ta nhất định có thể gặp lại lão nhân gia ngài mà.
Chu Nguyên đi tới bên cạnh Yêu Yêu, nhẹ giọng an ủi.
Hắn biết rõ, mặc kệ Yêu Yêu lộ ra vẻ lạnh nhạt đến đâu đi chăng nữa, nhưng vừa đến một nơi xa lạ, chung quy vẫn có phần ngượng ngùng lo lắng.
Yêu Yêu nhìn hắn một cái mới thấp giọng nói.
Ta biết là vì có kẻ thù nguy hiểm tìm tới cửa nên Hắc Gia Gia mới vội vàng đuổi ta đi như thế.
Những kẻ kia hẳn là tới vì ta, nhưng Hắc Gia Gia lại giúp ta ngăn cản.
Tuy rằng Thương Nguyên chưa bao giờ nói những việc này cho cô biết, nhưng cô vẫn nhạy bén phát hiện ra, những hai họa kia hẳn đều do cô đưa tới.
Chu Nguyên gãi gãi đầu, hắn không biết gì về thân phận và bối cảnh của hai người bọn họ, cho nên cũng không biết rốt cuộc có ẩn tình gì.
Yêu Yêu tỷ, có lẽ chuyện đúng như ngươi đã nói. Bất quá ta cảm thấy ngươi bây giờ không nên sụt sùi thương cảm như thế, bằng không sẽ cô phụ nỗi khổ tâm của sư phụ, khiến cho những gì ông đã làm đều trở nên vô nghĩa.
Chu Nguyên trầm giai nói.
Yêu Yêu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của 55, cô nhìn về phương xa, chợt quay sang mỉm cười rạng rỡ với Chu Nguyên, khẽ gật đầu, nói.
Yên tâm đi, ta cũng không phải loại người yếu ớt như thế, sau này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng mọi việc, tới lúc đó, nếu như Hắc Gia Gia thật sự gặp phải chuyện bất chấp gì, ta nhất định phải báo thù cho ông, không để cho bất kỳ kẻ nào chạy thoát. Giọng nói của cô bình tĩnh lại thanh lãnh, nhưng sự lạnh lùng ẩn chứa bên trong cũng khiến cho Chu Nguyên phải dùng mình một cái. Vị tiểu tỷ tỷ này nhìn qua hệt như tiên nữ, nhưng một khi nghiêm túc lên rồi thì mới lộ ra sự sát phạt quyết đoán từ trong cung. Đại Chu Vương Cung. Khi Tần Ngọc biết được tin tức bát mạch của Chu Nguyên đã xuất hiện, bây giờ có thể bắt đầu tu hành thì kích động ôm chầm lấy Chu Nguyên không ngừng rơi lệ, khiến cho Chu Nguyên vừa cảm động lại không biết phải làm sao. Được rồi, Nguyên Nhi có thể tu luyện là chuyện tốt, cần gì phải khóc lóc như thế. Chu Kình đứng bên cạnh cũng bất đắc dĩ lên tiếng. Chẳng lẽ chàng không khóc à? Tần Ngọc lau mắt, trừng mắt nhìn Chu Kình. Chu Kình ngượng ngùng sờ sờ mũi, lúc cảm ứng được bát mạch trong cơ thể Chu Nguyên xuất hiện ở sơn động kia, hắn cũng nhịn không được mà suýt rơi lệ ngay tại chỗ, bất quá sau cùng vẫn kềm nén lại được. Nàng sắp xếp cho Yêu Yêu trước đi đã. Chu Kình không dám nói nhiều, vội vàng đổi chủ đề. Tần Ngọc lúc này mới giật mình nhớ ra, ngượng ngùng lau khô nước mắt, sau đó quay sang mỉm cười dịu dàng nói với Yêu Yêu. Yêu Yêu, từ nay về sau con sẽ ở lại đây, chúng ta nhất định sẽ không để con phải chịu chút ủy khuất nào. Thái độ của Tần Ngọc đối với Yêu Yêu cực kỳ nhiệt tình, tuy rằng phần lớn là vì cảm kích cô và Thương Nguyên đã giúp đỡ Chu Nguyên, nhưng rõ ràng Tần Ngọc cũng có phần yêu mến Yêu Yêu, một thiếu nữ xinh đẹp trong veo như thế, ai gặp mà không sinh lòng yêu thích cho được. Yêu Yêu có phần không quen lắm trước sự nhiệt tình của Tần Ngọc, dù sao thì từ bé cô đã sống ở một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài cùng Thương Nguyên, căn bản chưa bao giờ tiếp xúc với người ngoài, hơn nữa phần vì tính tình của cô có phần thanh lãnh, cũng không tưởng cách trao đổi cùng người khác. Bất quá cô có thể cảm giác được sự cảm kích lẫn chân thành xuất phát từ tận đáy lòng của Tần Ngọc, cho nên cũng không lộ ra vẻ kháng cự gì, chỉ nhìn Chu Nguyên một cái, sau đó để mặc cho Chu Ngụy Hệ Ngụy Hển Nhi kéo mình đi. Tần Ngọc dẫn Yêu Yêu đi trước, Chu Kình và Chu Nguyên nhìn nhau, chỉ đành lắc đầu cười khổ. Vương thượng, sở phủ chủ cầu kiến. Đúng lúc này, có một thị vệ chạy vào bẩm báo. Sở phủ chủ kia chính là phủ chủ Sở Thiên Dương của Đại Chu phủ, cũng là trọng tướng đắc lực dưới trướng Chu Kình. Để hắn vào đi. Chu Kình gật đầu, sau đó nhìn thấy Chu Nguyên đang định rời đi thì bèn nói. Con cũng ở lại, dẫu gì con cũng là điện hạ của Đại Chu chúng ta, có một số chuyện con cũng nên biết rõ. Chu Nguyên hơi giật mình, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Có một bóng người cao lớn đi vào từ ngoài cửa, đó là một nam tử trung niên mặc áo tím, gương mặt kiên nghị, trong lúc đi đường giống như có gió lốc cuốn theo, phát ra tiếng vù vù. Tham kiến vương thượng. Nam tử trung niên kia ôm quyền cúi người hành lễ với Chu Kình. Sau đó nhìn về phía Chu Nguyên đứng bên cạnh, khẽ gật đầu cười nói. Điện hạ. Phủ chủ. Chu Nguyên cũng không dám chậm trễ, Sở Thiên Dương là trọng thần được phụ vương tin tưởng, cũng là phụ tá đắc lực của phụ vương, lại còn là phủ chủ của Đại Chu phủ. Chu Kình khoát tay cười nói. Có chuyện gì sao? Sở Thiên Dương nghe thấy thế thì nhìn thoáng qua Chu Nguyên một cái. Chu Kình mỉm cười. Không sao cả, cứ để cho Nguyên Nhi nghe đi. Sở Thiên Dương gật đầu, sau đó cười khổ thở dài một hơi rồi nói. Vương thượng, tên Tử Hồng kia bây giờ đang lăm le vị trí chủ phủ của ta. Chu Nguyên nghe thấy thế thì trong lòng chợt run sợ, Tử Hồng kia chính là phó phủ chủ của Đại Chu phủ, chỉ là người này cũng đứng về phe của Tề Vương, như thiên lôi nghe Tề Vương sai đâu thì đánh đó, thường xuyên lá mặt lá trái với Hoàng thất Đại Chu. Lúc trước Chu Nguyên chỉ biết Tề Vương vẫn luôn ngấp nghé Đại Chu phủ, muốn khống chế vào tay, cho nên vẫn luôn âm thầm nuốt chửng từng chút một, tên Tử Hồng kia chính là do hắn tốn đủ mọi cách để nhét vào. Hồng cấp lấy vị trí phủ chủ Đại Chu phủ. Vương thượng, theo như tin tức mà ta nhận được thì tên tiểu vương gia Tề Nhạc kia vẫn luôn ra giá cao để uy hiếp dụ dỗ lôi kéo các học viên ưu tú xuất hiện trong Đại Chu phủ. Chỉ riêng số những học viên có tiềm năng lọt vào 10 thứ hạng đầu của kỳ thi lần này đã bị hắn lôi kéo hơn phân nửa rồi. Mà một khi những học viên này thông qua kỳ thi, sẽ trực tiếp chọn gia nhập đất viện của Từ Hồng, sau kỳ thi này sẽ là thi phủ, cứ đà này. Tố chất tổng thể của học viên ất viện sẽ cao hơn giáp viện của ta, bọn họ đã giành được hạng đầu của hai lần thi phủ rồi, nếu như lần này lại để cho bọn họ thành công nữa thì Từ Hồng có thể mượn cớ này gây khó dễ để cướp lấy vị trí phủ chủ này. Năm đó khi Chu Kình thành lập Đại Chu phủ, vì động viên các viện, cho nên đã định ra một quy tắc, nếu như một vị viện chủ nào đó của các viện có thể giành được hạng nhất 3 năm liên tiếp thì có thể tranh chức phủ chủ. Giáp viện của Sở Thiên Dương vốn là mạnh nhất. Nhưng sau này có tên Từ Hồng kia xuất hiện, nhờ vào tài lực dồi dào của Tề Vương duy trì, không ngừng lôi kéo các học viên ưu tú, khiến cho giáp viện vốn vẫn luôn dẫn đầu lại bị ất viện áp chế suốt 2 năm qua. Rõ ràng, mục tiêu của Từ Hồng kia chính là chức vị phủ chủ của Đại Chu phủ, một khi hắn đã trở thành phủ chủ rồi thì e là Đại Chu phủ xem như rơi vào trong tay của Tề Vương, những nhân tài ưu tú xuất hiện liên tục kia cũng sẽ bị Tề Vương cướp đi, như thế quả thực không khác gì cắt xương móc thịt của Hoàng thất Đại Chu. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là nếu như âm mưu này của Tề Vương đạt thành thì sẽ khiến cho rất nhiều thế lực đang đứng chờ cho rằng Hoàng thất Đại Chu đã thực sự xuống dốc, không thể nào chống lại được Tề Vương, một khi những thế lực này về phe Tề Vương thì đó mới thật sự nguy hiểm. Chu Nguyên nhíu mày, nhìn về phía Chu Kình, lúc này Chu Kình cũng thoáng nhíu chặt mày, sau một lúc lâu mới cắn răng âm trầm phun ra mấy câu. Tên Tề Vương này có khẩu vị lớn thật đấy. Chương 12, Nguyên Thực. Trong nội điện, không khí có phần nặng nề, sắc mặt của Chu Kình vô cùng âm trầm, sát ý bắt đầu lóe lên trong mắt, rõ ràng những gì Tề Vương đang làm đã khiến cho hắn nổi sát tâm. Bất quá, sau cùng Chu Kình vẫn chỉ có thể cắn răng thu liễm sát ý kia lại, bởi vì thực lực của Tề Vương hiện tại đã vô cùng mạnh mẽ, lại có thêm Đại Vũ Vương Triều đang âm thầm duy trì hắn. Nếu như trực tiếp khai chiến thì dù có thắng thì mấy năm nghỉ ngơi lấy sức của Đại Chu bọn họ cũng thành công cốc, tới lúc đó vừa lo thủ trong, lại thêm giặc ngoài, có thể sẽ phải triệt để diệt quốc. Tề Vương nhất định phải diệt trừ, nhưng phải làm từng bước một, Đại Chu hiện tại không thể chịu nổi kích thích quá lớn. Chu Kình hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Còn nửa năm nữa mới tới thi phủ, lần này ai là người có cơ hội giành được phủ khôi nhất? Sở Thiên Dương im lặng một hồi mới nói. Lần này Đại Chu phủ có được không ít những hạt giống tốt. Bất quá người xuất sắc nhất trong số này e chính là Tề Nhạc của Ất Viện, hắn bây giờ đã mở được mạch thứ 6 rồi. Tề Nhạc. Gương mặt Chu Kình không lộ ra chút cảm xúc nào, trầm giọng nói. Hai đứa con trai này của Tề Vương quả đều là nhân tài. Tề Vương có hai đứa con trai, Tề Nhạc kia đứng thứ 2. Nếu thế thì xem ra lần thi phủ này, vị trí dẫn đầu e là cũng sẽ rơi vào trong tay của Tề Nhạc. Sở Thiên Dương nghe thấy vậy thì trầm ngâm một lúc rồi nói. Vậy thì cũng chưa chắc. Đại Chu phủ chúng ta vẫn còn một thiên tài còn ưu tú hơn cả Tề Nhạc, nếu như cô ấy có thể gia nhập giáp viện, nửa năm sau, chưa chắc không thể tranh được với Tề Nhạc. A, Chu Kình thoáng kinh ngạc, trong Đại Chu phủ vẫn còn học viên ưu tú hơn cả Tề Nhạc. Sở Thiên Dương mỉm cười, sau đó nhìn về phía Chu Nguyên đang đứng bên cạnh, nheo mắt cười nói. Chẳng lẽ Vương Thượng đã quên cô bạn gái nhỏ Tô Ấu Vi kia của Điện Hạ sao? Nghe thấy Sở Thiên Dương cười trêu ghẹo như thế, Chu Nguyên cũng có phần xấu hổ, mặt đỏ bừng. Ấu Vi là bạn của ta, không phải bạn gái gì cả. Chu Kình lúc này mới hiểu ra, kinh ngạc nói. Người ngươi nói chính là tiểu cô nương do Nguyên Nhi đề cử vào Đại Chu Phủ sao? Ta cũng có nghe nói tới, tiểu cô nương kia mới vào Đại Chu Phủ chưa tới một tháng đã mở được đệ nhất mạch rồi. Sở Thiên Dương gật đầu, nói. Đúng vậy, cô tên là Tô Ấu Vi, bất quá bây giờ Tô Ấu Vi đã mở được đệ tam mạch, tuy rằng nàng vào Đại Chu Phủ hơi muộn một chút, nhưng kỳ thi lần này nhất định có thể cầm cờ đi trước. Đã mở được ba mạch rồi sao? Chu Kình kinh ngạc thất thanh, tốc độ thế này thật sự quá nhanh, nếu như vẫn có thể tiếp tục giữ nguyên thì nói không chừng thêm một năm nữa thôi là có thể mở đủ bát mạch, tiến vào dưỡng khí cảnh rồi. Vị tiểu cô nương tên Tô Ấu Vi này quả thật rất có thiên phú, tiền đồ mai sau khó mà hạ lượng. Xem ra Nguyên Nhi đã giúp Đại Chu chúng ta tìm được một thiên tài rồi. Chu Kình quay sang cười nói với Chu Nguyên. Sở Thiên Dương cũng mỉm cười, nhưng lại có chút sầu lo. Nhưng ta nhận được tin tức. Tề Nhạc kia cũng đang tiếp xúc với Tô Ấu Vi, dường như muốn lôi kéo, nếu như để hắn làm được thì e rằng Tô Ấu Vi thông qua kỳ thi này sẽ gia nhập Ất Viện mất thôi. Hắn nhìn về phía Chu Nguyên, cười nói. Cho nên lần này ta tới đây cũng là muốn nhờ Điện Hạ giúp đỡ, ít nhất cũng phải giúp giáp viện bọn ta ổn định được Tô Ấu Vi. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì ánh mắt lóe lên, tên Tề Nhạc dám chuyển mục tiêu tới chỗ Tô Ấu Vi, hắn thì rất mực tin tưởng vào Tô Ấu Vi, Tề Nhạc nhất định không thể nào lôi kéo được. Nhưng hắn sợ Tề Nhạc sẽ dở trò ám hại Tô Ấu Vi. Điện hạ cứ yên tâm, ta đã sớm âm thầm phái người bảo vệ Tô Ấu Vi, sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Giống như biết được suy nghĩ của Chu Nguyên, Sở Thiên Dương cũng cười nói. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn, khẽ gật đầu. Phủ chủ không cần phải lo lắng, sau kỳ thi, ta và Ấu Vi đều sẽ vào giáp viện. Sở Thiên Dương lúc này mới gật đầu, cười nói. Chỉ cần Điện Hạ có thể khiến cho Tô Ấu Vi vào giáp viện thì ta cũng có thể phá luật một lần, để cho Điện Hạ cũng vào giáp viện cùng một lượt. Dựa theo quy định thì chỉ có những học viên bước vào 10 thứ hạng đầu của kỳ thi mới có tư cách vào giáp viện, nhưng Chu Nguyên trước kia vẫn không cách nào khai mạch, tuy rằng có vài phần tạo nghệ ở Nguyên Văn, nhưng e là vẫn không đủ để giành được thứ hạng cao, cho nên theo như Sở Thiên Dương thấy, Chu Nguyên muốn vào giáp viện thì phải dùng vài con đường đặc biệt. Có thể khiến kẻ cứng đầu giữ luật như ngươi nhượng bộ như thế. Xem ra ngươi thật sự rất xem trọng Tô Ấu Vi này. Chu Kình nhịn không được bật cười, nói. Chu Nguyên nhìn Sở Thiên Dương, cũng mỉm cười. Có thể khiến cho phủ chủ xem trọng như thế, là may mắn của Ấu Vi, bất quá về phần ta thì thật sự không cần phải khiến phủ chủ phá luật làm gì, ta cũng không thể để phủ chủ khó xử mở cửa sau được, ta sẽ dốc hết toàn lực để giành lấy 10 vị trí đầu. Nếu như là trước kia, hắn vẫn không cách nào khai mạch được thì ngoại trừ dựa vào nguyên văn ra, có lẽ hắn thật sự không còn cách nào khác nữa, nhưng hôm nay bát mạch của hắn đã xuất hiện, có thể chính thức khai mạch tu hành, nên hắn đương nhiên sẽ không cần lo lắng mình không thể đuổi kịp những người kia. Sở Thiên Dương nghe thấy vậy, còn tưởng là Chu Nguyên còn nhỏ nên sĩ diện muốn giữ mặt mũi, nên còn định lên tiếng khuyên can thêm chút nữa. Ha ha, cứ để cho hắn thử đi. Chu Kình khoát tay cười nói với Sở Thiên Dương, sau đó mỉm cười rồi nói tiếp. Bát mạch của Nguyên Nhi đã xuất hiện, có thể chính thức tu hành rồi. Sở Thiên Dương nghe xong thì lập tức giật mình, sau đó trên mặt cũng lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, ôm quyền nói. Hóa ra là vậy, vậy thì xin chúc mừng Vương Thượng, chúc mừng Điện Hạ. Lúc này hắn mới hiểu vì sao hôm nay Chu Kình lại vui vẻ như thế, hóa ra là vấn đề tu hành kéo dài bao năm nay của Chu Nguyên đã được giải quyết rồi. Vậy giáp viện của ta tùy thời chờ đại giá của Điện Hạ vậy, ha ha, nói không chừng thi phủ nữa năm sau, Điện Hạ cũng có thể giành lấy vinh quang cho giáp viện của ta rồi. Sở Thiên Dương cười nói. Đương nhiên, những lời này hắn nói ra phần lớn là vì để cổ vũ mà thôi, dù sao thì theo như hắn thấy, tuy rằng bây giờ Chu Nguyên đã có thể khai mạch tu hành được rồi, nhưng dù sao vẫn muộn hơn người khác một bước, cho nên trong vòng nửa năm ngắn ngủi này sợ là không thể nào tranh phong cùng những học viên hàng đầu của Đại Chu Phủ được. Sau khi đã xác định được chuyện của Tô Ấu Vi xong, Sở Thiên Dương hiển nhiên cũng yên tâm hơn rất nhiều, lại nói thêm vài chuyện với Chu Kình xong thì cáo lui. Bây giờ bát mạch của con đã xuất hiện, bắt đầu từ ngày mai sẽ chuẩn bị tu luyện. Nhìn thấy Sở Thiên Dương đi rồi, Chu Kình cũng quay sang nói với Chu Nguyên. Được. Chu Nguyên khẽ gật đầu, trên gương mặt non nớt có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt vẫn bốc lên hai ngọn lửa hừng hực, đầy vẻ chờ mong nôn nóng. Ngày hôm sau, trước cái bàn lớn, Chu Nguyên, Yểu Yểu ôm theo Thôn Thôn ngồi bên phải, còn Chu Kình và Tần Ngọc thì ngồi bên phải. Trên bàn, một bát sứ to bằng chậu rửa mặt bày ở trước mặt Chu Nguyên, trong đó có chứa đầy nước canh màu nâu, ẩn ẩn còn có vô số quang mang lóe lên, mùi hương ngào ngạt bốc lên từ trong đó, chỉ mới ngửi một hơi thôi đã khiến cho người ta mặt mũi hường hào. Đây chính là canh cựu thú, dùng 9 loại nguyên thú nhất phẩm nấu thành, trung hòa với nhau, đối với người mới tu hành như con thì chính là đồ đại bộ, lúc trước con không cách nào khai mạch, cho nên không thể ăn thịt nguyên thú được, tránh cho thân thể chịu không nổi, nhưng bây giờ thì có thể ăn được rồi. Chu Kình cười nói với Chu Nguyên. Chu Nguyên gật đầu, hắn biết rõ, bát canh cựu thú này chính là bí phương của hoàng thất bọn họ, chỉ một bát canh như thế này thôi đã có giá trị cực kỳ xa xỉ. Sợ là phải có giá trị hơn chi tiêu nửa năm của người nhà bình thường. Cái gọi là tài nguyên tu luyện chính là thế này đây. Ngoài ra sau này con cũng không cần phải ăn cơm của người bình thường nữa. Chu Kình khoát tay một cái, lập tức có thị nữ bưng một cái chén bạc lên, bên trong chén bạc là cơm. Chỉ có điều, chén cơm này lại trong suốt lấp lánh, mỗi hạt cơm đều no tròn giống hệt nhau, bên trên hạt cơm nho nhỏ ẩn ẩn có thể thấy được vô số đường văn thần kỳ, phát ra nguyên khí ba động cực kỳ ôn hòa. Đây là gạo huyền tinh. Cũng là nguyên thực nhị phẩm, bên trong ẩn chứa nguyên khí tinh khiết cực kỳ ôn hòa, dễ dàng hấp thu, nếu ăn nó lâu dài thì có thể đẩy nhanh tốc độ khai mạch. Đây là gạo huyền tinh sao? Chu Nguyên tò mò nhìn chén cơm trông như thủy tinh này, đối với cái gọi là gạo huyền tinh kia, hắn đã sớm nghe danh từ lâu, bởi vì đây căn bản xem như tài nguyên chiến lược của Đại Chu Vương triều bọn họ. Loại gạo huyền tinh này, nếu nói từ phần công hiệu của nó thì không sánh bằng canh cựu thú được, nhưng gạo huyền tinh này thắng ở ôn hòa. Hơn nữa nếu như ăn lâu thì còn có thể cải thiện thể chất, đẩy nhanh tốc độ khai mạch. Bởi vậy nên gạo huyền tinh này một mực nằm trong tay hoàng thất, dùng để tưởng thưởng cho những người có công, tiện bề lung lạc lòng người. Cho nên, đừng thấy gạo huyền tinh này chỉ là nguyên thuộc nhị phẩm mà lầm, bởi vì nó có công dụng đặc biệt, cho nên chỉ tính riêng về giá trị thì khó mà có thể nói rõ được. Chu Kình nhìn thấy hai mắt của Chu Nguyên tỏa sáng thì cũng nhịn không được mà bật cười, hắn biết rõ trước kia Chu Nguyên luôn để ý gạo huyền tinh. Bất quá lúc đó bát mạch của hắn không xuất hiện, cho nên không thể ăn được. Trước kia trong Đại Chu Hoàng thất chúng ta cũng từng có nguyên thực tứ phẩm gọi là huyết giao thanh khoa, nó có hiệu quả mạnh hơn nữa, nếu dùng lâu ngày thậm chí còn có thể cường hóa thân thể, sinh ra vậy huyết giao, có lực phòng ngự cực mạnh. Chu Kình cảm thán. Nguyên thực tứ phẩm, huyết giao thanh khoa. Chu Nguyên liếm liếm môi, gạo huyền tinh nhị phẩm này cũng đã rất lợi hại rồi, không biết huyết giao thanh khoa tứ phẩm kia sẽ mạnh tới cỡ nào nữa. Chu Kình gật đầu. Nhưng thần sắc lại thoáng ảm đạm, nói. Đáng tiếc đại vũ chi loạn năm đó, những bảo bối chiến lược này của Đại Chu Hoàng thất chúng ta đều bị Vũ Vương cướp đi cả rồi. Chu Nguyên khẽ giật mình, sau đó nhịn không được mà nghiến chặt răng, tên Vũ Vương đáng chết kia, thật sự đã vơ vét hết toàn bộ bảo bối thuộc về Đại Chu bọn họ cả rồi. Con ăn trước đi đã, ăn xong thì lại chuẩn bị đi tu luyện. Chu Kình dằn cơn bi lụy, quay sang nói với Chu Nguyên. Chu Nguyên gật đầu thật mạnh, tuy rằng tên Vũ Vương kia rất đáng chết, nhưng việc hắn nên làm bây giờ chính là cố gắng ăn uống, sau đó tu luyện, chỉ khi hắn trở nên cường đại hơn thì mới có thể cướp lại tất cả những gì thuộc về Đại Chu bọn họ. Ở trước mặt Yểu Yểu cũng có một bát canh cửu thú và một chén cơm huyền tinh giống hệt như thế. Yểu Yểu, con thử xem có thích ăn hay không, nếu như thích ăn thì sau này ta cũng sẽ làm cho con. Tân Ngọc nhìn Yểu Yểu, dịu dàng cười nói. Yểu Yểu có thể cảm nhận được ý tốt của Tân Ngọc, nên cũng gật đầu, khẽ nhấp một hớp canh cửu thú, bất quá thoạt nhìn cô cũng không có hứng thú với bát canh đại bổ này lắm, nhưng lại bưng chén cơm huyền tinh lên ăn từng chút một. Ô! Còn Thôn Thôn đang nằm trong lòng cô thì nhìn cô với đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, đuôi phe phẩy, phát ra tiếng ô ô đáng thương. Yểu Yểu nhìn nó một cái, ngẫm nghĩ một lúc rồi bưng bát canh cửu thú kia lên. Ách, Yểu Yểu, dược lực của canh cửu thú rất mạnh, sủng vật bình thường không thể uống được. Chu Kình thấy thế thì mỉm cười lên tiếng. Ngao! Nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì đã thấy Thôn Thôn há to cái miệng nuốt gọn cả canh cửu thú lẫn cái bát đựng canh. Nuốt trọn bát canh cửu thú xong, Thôn Thôn nấc lên một cái. Móng đuốt vô về cái bụng, mắt híp lại, giống như vẫn còn chưa thỏa mãn. Chu Kình nhìn về phía Thôn Thôn đang điềm nhiên như không, chợt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phụ vương, Thôn Thôn chính là dị thú, không phải sủng vật tầm thường. Nhìn thấy cảnh này, Chu Nguyên không khỏi buồn cười, lên tiếng giải thích. Thôn Thôn này ngay cả cự thạch cũng có thể cắn vài ba cái đã nuốt gọn, huống hồ gì chỉ là một bát canh cửu thú. Chu Kình chỉ có thể cười khổ gật đầu, sau đó cầm lấy bình ngọc bên cạnh, tự rót cho mình một ly rượu có màu giống như phỉ thúy. Phát ra mùi rượu nồng nàn. Mùi rượu này vừa lan ra, Yểu Yểu vẫn luôn im lặng ăn cơm huyền tinh chợt thoáng nhướng mày, sau đó nhìn về phía Chu Kình với ánh mắt trong veo. Có thể chia cho ta một chút thứ này được không? Chu Nguyên và Tần Ngọc đều kinh ngạc nhìn về phía Yểu Yểu, trên gương mặt tinh xảo vẫn luôn lạnh nhạt của cô lúc này lần đầu tiên xuất hiện vẻ hứng thú mãnh liệt. Chu Kình cũng ngây ra, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Tần Ngọc đang nhìn hắn với ánh mắt tức giận vì dám uống rượu trước mặt tiểu bối thì hắn lại càng thêm xấu hổ. Đây là rượu phỉ thúy. Là rượu mạnh, không thích hợp cho tiểu cô nương uống đâu. Bất qua Yểu Yểu vẫn nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt sáng ngời mà kiên trì, điều này khiến cho Chu Kình phải cười khổ một tiếng, sau đó sai thị nữ đặt một lọ rượu phỉ thúy xuống trước mặt Yểu Yểu. Yểu Yểu giơ bàn tay trắng non cầm bình rượu, hơi ngửa đầu, để lộ chiếc cổ trắng non thon dài như thiên nga, trực tiếp rót thẳng rượu phỉ thúy kia vào miệng, thoáng chốc, trên gương mặt nón nà như châu ngọc liền xuất hiện một mạt đỏ ửng. Ngon lắm. Yểu Yểu khẽ cười thành tiếng. Tiếng cười vang lên lảnh lót động lòng người. Tân Ngọc nhéo Chu Kình một cái, Chu Kình đành phải sờ sờ mũi, túi đầu uống rượu, hắn cũng không ngờ thiếu nữ thần bí này bình thường luôn lộ ra vẻ không có hứng thú với bất kỳ thứ gì, thế mà lại thích uống rượu. Chu Nguyên ngồi bên cạnh lại có phần hứng thú, sau khi uống rượu xong thì Yểu Yểu lại càng thêm xinh đẹp động lòng người, đồng thời cũng càng thêm phần sinh động. Uống cạn sạch một lọ rượu phỉ thúy xong, trong đôi mắt trong suốt của Yểu Yểu cũng trở nên ướt át hơn, cô cười khẽ thành tiếng. Vói vào trong tay hào ở soạn một cái, sau đó liền có một đạo vi quang bắn ra, rơi vào trước mặt Tần Ngọc. Di Tần, ta thấy khí tức của ngươi suy yếu, hẳn là thân thể đã bị tổn hao rất nhiều, chút đồ này, xem như tiền rượu của ta đi. Yểu Yểu cười nói. Đạo quang mang kia dần dần tán đi, cuối cùng hóa thành một đóa hoa sen màu xanh mơn mởn to cỡ như lòng bàn tay, bên trong hoa sen có 8 hạt sen đang phát ra thanh quang, giống như được tạo ra từ phỉ thúy. Đây là... Tần Ngọc kinh ngạc nhìn đóa hoa sen xanh kia. Chu Kình nhìn ra, vẻ mặt chợt biến đổi, thất thanh kêu lên. Đây là hạt sen thanh ngọc, là nguyên tài hiếm thấy, có thể điều dưỡng tinh khí, nuôi dưỡng thân thể. Ánh mắt của Chu Kình vô cùng phức tạp, nói. Vật này có tác dụng rất lớn đối với nàng, thân thể của nàng quá yếu, hạt sen thanh ngọc này có thể giúp nàng khóa lại những tinh khí bị sói mòn. Hạt sen thanh ngọc này có phần quý hiếm, dù là trong bảo khố của Hoàng thất Đại Chu bọn họ thì cũng không có nhiều. Tần Ngọc nghe thấy vậy thì vội vàng lắc đầu. Yểu Yểu, một bình rượu phỉ thúy không đáng giá nhường này. Yểu Yểu chỉ mím môi cười, sau đó ôm lấy Thôn Thôn, ung dung rời đi, để lại ba người ngồi bên bàn mở to mắt nhìn nhau. Chu Nguyên gãi đầu. Mẫu hậu người cứ nhận lấy trước đi, sau này lại tìm cơ hội bù lại cho Yểu Yểu tỷ là được. Đối với hành động này của Yểu Yểu, trong lòng hắn có phần cảm kích, dù sao thì hắn cũng biết thân thể Tần Ngọc suy yếu như thế hoàn toàn cũng là vì hắn. Tần Ngọc và Chu Kình nhìn nhau. Chỉ đành gật đầu, trong lòng lại càng thích Yểu Yểu hơn nữa. Chu Nguyên mỉm cười, sau đó bưng bát canh cửu thú kia lên, trực tiếp kề sát miệng hút từ ngực, tiết hầu nhấp nhô lên xuống, uống cạn sạch nước canh trong bát không còn một giọt. Uống canh cửu thú xong, hắn lại bưng chén cơm huyền tinh lên, lùa vội hai ba đũa, nuốt vào trong bụng.
Ngon quá.
Chu Nguyên khen, gạo huyền tinh này hạt bóng căng tròn, mỗi hạt đều thơm ngát.
Hô.
Mấy phút sau, Chu Nguyên đặt chén xuống, thở hắt ra một hơi thật dài, chỉ thấy một hơi kia giống như luồng xương trắng bay lên trước mặt hắn, mà gương mặt hắn lúc này cũng trở nên đỏ ửng, thân thể giống như biến thành lò lửa, có hơi nóng lưu động khắp người. Cảm thụ được cổ khí tức nóng bỏng bên trong thân thể kia, Chu Nguyên liếm liếm môi, ánh mắt hừng hực, hắn rốt cuộc cũng có thể chính thức bắt đầu tu luyện rồi.
Chương 13, trùng mạch.
Bên trong hoa huyện, trăm hoa đua chen khoe sắc, thạch đình vững chãi, dòng suối nhỏ uốn quanh, ưu tính lại mát mẻ. Chu Nguyên ngồi xếp bằng bên trong thạch đình, hai mắt khẽ nhắm, trong đầu có tâm pháp chạy xuôi, đúng là dẫn khí thuật tên Long Hấp thuật cho Thương Nguyên truyền thụ cho hắn ngày đó. Lúc khai mạch cảnh, không cách nào tu luyện công pháp được, chỉ có thể tu luyện dẫn khí thuật, dẫn động nguyên khí khắp thiên địa vào trong cơ thể, cọ rửa khắp bát mạch để đả thông từng chút một. Cho nên, đối với người ở khai mạch cảnh mà nói, tầm quan trọng của dẫn khí thuật là không thể xem thường. Có được một thiên dẫn khí thuật cao thâm sẽ khiến cho người khai mạch có thể làm ít công to. Bên trong hoàng thất của bọn họ vốn cũng có dẫn khí thuật, bất quá Chu Nguyên đã suy tính kỹ càng, vẫn chọn Long Hấp thuật mà sư phụ Thương Nguyên đã truyền thụ cho mình, dù sao đi nữa thì Thương Nguyên cao thâm khó dò, thứ mà ông lấy ra truyền thụ chắc hẳn không phải là phương pháp tầm thường. Đạo Long Hấp thuật này cũng giống như tên của nó, chính là bắt chước cách hít thở của rồng, trong lúc phun ra nuốt vào, phong vân tịch diệt. Nếu như dùng nhân thân để bắt chước rồng thì cần phải rèn luyện kỹ xảo cực kỳ thâm ảo, đạt tới cảnh giới huyết nhục cộng minh, phát ra tiếng rồng râm thì mới có thể hấp thu nguyên khí thiên địa. Chu Nguyên cẩn thận thưởng thức Thiên Long Hấp thuật này, cuối cùng tìm được phương pháp tu luyện quan trọng nhất ẩn giấu ở bên trong.
98 thức đoán long hí.
Bởi vì muốn đạt tới cảnh giới nhân thân mô phỏng long hấp thì phải rèn luyện huyết nhục trong cơ thể, mà 98 thức đoán long hí ẩn giấu bên trong Long Hấp thuật kia chính là một khâu quan trọng nhất. Từng động tác kỳ lạ thoáng hiện ra trong đầu của Chu Nguyên, những động tác này tổng cộng có 98 thức, hình thù kỳ lạ, nhìn thoáng qua thì giống như một con rồng đang chơi đùa. Chu Nguyên nhớ kỹ những động tác này ở trong đầu, sau đó liền đi ra khỏi thạch đỉnh, giơ hai tay lên, bắt đầu dựa theo động tác đầu tiên, chậm rãi làm theo. Lần đầu tiên luyện tập cho nên có vẻ không được suôn sẻ lắm, đợi sau khi Chu Nguyên chậm rãi thực hiện hết 98 động tác kia thì toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, thân thể nóng như lò lửa. Bất cáo, điều khiến cho Chu Nguyên thoáng nhíu mày chính là, sau khi làm xong 98 động tác kia, tuy rằng thân thể nóng ran, nhưng Chu Nguyên căn bản không hấp thu được chút nguyên khí nào từ trong thiên địa cả. Cảm giác thiếu thiếu cái gì ấy? Chu Nguyên lẩm bẩm, sau đó lau khô mồ hôi, tiếp tục luyện tập 98 thức đoán long hí kia. Một nén nhang sau, Chu Nguyên ướt đẫm mồ hôi dừng lại, hắn lại đánh xong 3 lần đoán long hí kia, nhưng vẫn không hề hấp thụ được chút nguyên khí nào cả, điều này khiến cho hắn cảm giác như mình đang tu luyện một loại hàng dòng vậy. Quả nhiên không có sư phụ chỉ điểm, tự mình mày mò thật là có phần phiền toái. Chu Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra còn phải tự mình luyện thêm vài lần để mày mò sự ảo diệu bên trong rồi. Đang lúc Chu Nguyên tính toán tiếp tục luyện tập thì dư quang khỏe mắt bất chợt nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đứng ở trong hoa huyện, lúc này hai mắt sáng lên, cười tủm tỉm đi tới.
Yêu yêu tỷ, đúng lúc tỷ cũng ở đây, ta muốn thỉnh giáo một chút.
Đạo bóng dáng xinh đẹp kia đương nhiên chính là Yêu Yêu, nghe thấy giọng nói của Chu Nguyên, cô ôm Thôn Thôn nghiêng đầu nhìn thoáng qua hắn một cái, sau đó trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần như ngọc khắc kia cũng xuất hiện một nụ cười khẽ, giơ năm ngón tay ngọc ngà nhỏ nhắn ra nói. Mỗi ngày cho ta 5 bình rượu phỉ thúy, ta sẽ dạy ngươi. Chu Nguyên ngẩn ra, sau đó nhíu mày nói. 5 bình rượu thì nhiều lắm, rượu này quá mạnh, có hại cho cơ thể, nên mỗi ngày chỉ có thể cho tỷ một bình mà thôi.
Yêu Yêu còn muốn nói gì đó?
Không thiểu đòi nhiều hơn, bằng không thì ta sẽ tự mình mày mò cũng được. Nhưng Chu Nguyên cũng nghiêm mặt, vẻ mặt vô cùng cứng rắn, nếu như để Thương Nguyên biết được Yêu Yêu mới đi cùng với hắn có mấy ngày đã thành ma men thế này thì e là sẽ tức giận tới mức đuổi hắn ra khỏi sư môn mất thôi. Nhìn thấy Chu Nguyên kiên trì như thế, Yêu Yêu chỉ đành chun mũi lại, thử khẽ một tiếng, sau đó ném Thôn Thôn trong ngực ra ngoài.
Nhìn cho kỹ đây.
Nhìn cái gì? Chu Nguyên ngẩn người hỏi lại, bởi vì dường như Yêu Yêu cũng không có ý muốn diễn lại đoán long hí kia.
Nhìn nó kìa.
Yêu Yêu giơ tay chỉ về phía Thôn Thôn ở trên mặt đất, tức giận nói. Khoe miệng của Chu Nguyên co giật một cái, bất quá hắn còn chưa kịp nói thêm gì thì đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt kinh hoàng như gặp phải quỷ, bởi vì ở đằng kia, Thôn Thôn béo lùn tròn vo chợt đứng thẳng lên bằng hai chân, sau đó bắt đầu đánh ra một loạt động tác huyền ảo, đương nhiên mấy động tác nó đánh ra chính là 98 thức đoán long hí.
Đây!
Thôn Thôn cư nhiên có thể tu luyện đoán long hí. Chu Nguyên kinh ngạc trợn mắt há mồm. Trong ánh mắt kinh hãi của Chu Nguyên, Thôn Thôn dùng động tác lưu loát liền mạch luyện hết 98 động tác, đợi tới lúc hoàn thành động tác cuối cùng xong thì chỉ thấy thân hình của Thôn Thôn đột nhiên rung lên, miệng há to, ẩn ẩn có tiếng rồng ngâm vang lên. Ô ô. Giữa thiên địa đột nhiên có nguyên khí vụ vụ kéo tới, giống như biến thành một đạo bạch tuyến ùn ùn chút vào trong miệng của Thôn Thôn. Một ngụm nuốt trưởng lượng thiên địa nguyên khí khổng hồ, lúc này Thôn Thôn mới thỏa mãn vô về bụng nhỏ, quay đầu nhìn Chu Nguyên đang trợn mắt há mồm kia, lộ ra một nụ cười khinh bỉ cực kỳ nhân tính hóa. Chu Nguyên lúc này cũng dần khôi phục tinh thần lại, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa kia với vẻ cổ quái, rốt cuộc Thôn Thôn này là nguyên thú gì đây? Sao nó lại có thể tu luyện công pháp của nhân loại chứ? Đã nhìn rõ hay chưa? Thanh âm êm ái của Yêu Yêu vang lên. Chu Nguyên dằn cơn khiếp sợ trong lòng xuống, thoáng trầm ngâm, sau một lúc mới chậm rãi nói. Là hô hấp. Tu luyện đoán long hí thì cần phải khống chế tiết tấu hít thở của bản thân, khiến cho huyết nhục cộng minh với hô hấp. Long hấp thuật chính là bắt chước cách hít thở của chân long, mà rồng hít thở thì kéo dài liên miên, mỗi lần Thôn Thôn mở đầu một động tác đều hít nhẹ, khi kết thúc lại thở nhẹ ra, hai thứ kết hợp cùng nhau, cuối cùng mới có thể dẫn phát long hấp. Yêu Yêu nghe thấy thế thì ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên với vẻ kinh ngạc, lên tiếng khen ngợi một câu hiếm hoi. Nộ tính không tệ. Gần như chỉ xem Thôn Thôn đánh một bộ đoán long hí thôi đã nhạy bén nhìn ra được điểm mấu chốt, nộ tính thế này, chẳng trách lại được Hắc Gia Gia nhìn chúng. Chu Nguyên khép hờ hai mắt, hồi tưởng lại tiết tấu hít thở của Thôn Thôn khi nãy, một lúc sau, hắn chậm rãi vươn hai chân ra, song trưởng duỗi thẳng, lại bắt đầu động tác đầu tiên của đoán long hí. Bên trong hoa huyện, thân hình của thiếu niên di chuyển liên hồi, lồng ngực phập phồng, hô hấp bắt đầu trở nên kéo dài, nhìn từ xa giống như một con ấu long đang uốn mình. 98 động tác, chặt chẽ tương liên cùng nhau, còn hai mắt của Chu Nguyên lúc này giống như trở nên sáng ngời hơn, hắn có thể cảm giác được huyết nhục, xương cốt trong cơ thể, lúc này bắt đầu ẩn ẩn chấn động lên rồi. Có một cỗ khí tức giống như nương theo huyết nhục, cuối cùng bay thẳng lên yết hầu. Ngay khi động tác sau cùng chấm dứt, gương mặt của Chu Nguyên trở nên đỏ bừng, cái miệng đang mím chặt đột nhiên há to.